Chương 2157, không có lừa các ngươi à, chính là rất bình thường. Chương 2157, không có lừa các ngươi à, chính là rất bình thường. Tô Phàm ảo ảo cười một tiếng. Một cái ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi người, còn có mặt mũi nói cái gì xứng hay không? Nói chuyện đồng thời, hắn bước chân, từng bước một hướng đại hán áo đen đi đến. Nữ tử áo đỏ chín người thấy thế, không có chần chừ nữa, lập tức hướng Tô Phàm đánh tới. Chạy, cũng không quay đầu lại chạy. Nhưng đột nhiên, đại hán áo đen hướng về phía chín người hét lớn một tiếng, liền nhấc lên tất cả khí lực, trong nháy mắt xông đi lên, hai tay gắt gao ôm Tô Phàm. Tô Phàm sững sờ. Đại hán áo đen nghe răng cười, tiểu xuất sinh, chết chúng a. Thể nội, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, gào thét mà ra. Tự bạo hư thần ô. Không tốt, hắn muốn tự bạo hư thần ô, chạy mau. Chu Vi xem người, không có một cái nào dám lưu lại, lập tức quay người bỏ mạng mà chạy. Nữ tử áo đỏ chín người cũng đột nhiên thăng gấp dừng lại, không có nửa điểm do dự, quay người chạy trốn. Nhưng Vương Tiểu Thiên, Lý Hữu Đức, Tam đại thần thú, hai đại hung thú, lại nhao nhao nhe răng cười một tiếng, không lùi mà tiến tới, hướng Tô Phàm lao đi. Còn dám chạy tới chịu chết. Đại hán áo đen nhe răng cười. Cũng tốt, lấy một mình hắn tính mệnh, đổi ba người năm thú tính mệnh, đáng giá. Tô Phàm lắc đầu cười một tiếng, thật bội phục ngươi đối Liêu gia trung thành, tình nguyện tự bạo hư thần ô, cũng không nguyện ý mở ra thần quyết đến phản kích. Ngươi không sợ? Đại hán áo đen nhíu mày. Tại sao phải sẽ biết sợ? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng tự bạo hư thần ô có thể cùng tiểu gia đồng quy vu tận a? Một cỗ khí thế theo Tô Phàm thể nội xông ra, ôm hắn đại hán áo đen, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài. Tốt tốt tốt, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, có thể gánh vác hư thần ô tự bạo chấn động. Ầm ầm. Áo đen lớn tiếng hán âm rơi xuống đất một cái mắt, khí hải bên trong hư thần ô đột nhiên nổ tung, hủy diệt tính chấn động nhất thời như hồng lưu mãnh thú, hướng bốn phương tám hướng quần quật mà đi. Sông núi sụp đổ, đại địa luôn xuống. Phu cận liên miên núi lửa, như gỗ mục giống như ứng thanh nát bấy. Khói bụi, tăng thêm núi lửa khói đặc, bao phủ phiến thiên địa này. Trung tâm vụ nổ. Ma vương đỉnh như một tòa núi lớn, ngăn khuất Tô Phàm ba người cùng năm thú trước người, tự bạo chấn động không có thương tổn tới bọn hắn nửa phần. Liên tự bạo thần cách lực hủy diệt, ma vương đỉnh đều có thể ngăn trở, chớ nói chi là hư thần ô tự bạo chấn động. Đây còn không phải là dễ dàng. Hơn nữa, bởi vì tất cả mọi người đang chạy trối chết, tăng thêm khói bụi cùng khói đặc bao phủ, cho nên không ai nhìn thấy ma vương đỉnh, chỉ cảm thấy đáp lời tại bạo tạc trung tâm, đột nhiên hiện ra một cỗ kinh khủng ma uy. Thời gian im ắng trôi qua, khói đặc dần dần tan đi, tự bạo chấn động dần dần lắng lại. Người đứng ở chỗ xa nhóm, nhao nhao nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ, mắt cũng không dám chớp một chút. Đặc biệt là nữ tử áo đỏ chín người, khẳng định chết ta. Nếu là dạng này đều không chết, vậy cũng thật là không có thiên lý. Dù sao hư thần đại viên mãn tự bạo hư thần ô, liền một cảnh hạ vị thần đều có thể trọng thương, chớ nói chi là mấy cái hư thần sơ thành sâu kiến. Có thể theo đuổi bằng hoàn toàn rơi xuống đất, trung tâm vụ nổ cảnh tượng bày ra, chín người nhất thời như sấm sét giữa trời quang, trong đầu rung động ầm ầm. Những người khác cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Vùng đất kia bày biện ra một cái túc đạt mấy trăm dặm hố sâu. Hố sâu phía trên, ma vương đỉnh đã biến mất, bị Tô Phàm thu hồi khí hải. Mà bất luận là Tô Phàm ba người, vẫn là cựu đầu quỷ sư năm thú, giờ phút này đều là không bị thương chút nào đứng tại hố sâu phía trên hư không, chỉ là bộ dáng có chút chật vật. Đầy bụi đất, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Làm sao có thể? Đây chính là hư thần đại viên mãn tự bạo. Coi như không có giết chết bọn hắn, cũng không có khả năng lông tóc không thương a. Không, ta không tin. Cái này nhất định là ảo giác. Nữ tử áo đỏ dùng sức lướt mắt, lần nữa nhìn ra xa mà đi, vẻ mặt lập tức không khỏi ngẩn ngơ. Không phải là ảo giác, là thật. Đáng chết. Bọn hắn làm sao làm? Chẳng lẽ Tiêu gia cho bọn hắn cái gì cường đại hộ thân khí cụ? Đúng, nhất định là như vậy. Trước đó cái kia đạo đống nhiên hiện lên ma uy, khẳng định chính là một loại nào đó ma khí khí tức. Bên cạnh mặt khác tám người kia cũng đều là tức sủi bọt mép. Đồng bạn hy sinh chính mình tính mệnh, tự bạo hư thần ô, cùng đối phương đồng quy vu tận, có thể kết quả, đồng bạn chết đi, đối phương vẫn còn sống được thật tốt, cái này khiến bọn hắn làm sao không giận. Cùng tiến lên. Nữ tử áo đỏ gào hét. Ầm ầm. Chín người bộc phát ra khí tức kinh khủng, đang đằng sát khí hướng Tô Phàm mấy người đánh tới. Phàm ca, người ở đây nhiều lắm, chuyển sang nơi khác ca. Lý Hữu Đức nghe rằng. Tốt. Tô Phàm gật đầu. Nhiều người phức tạp, xác thực không tiện ra tay. Siêu. Ba người năm thú quay người, như thiểm điện độn không mà đi. Thấy không, bọn hắn đang lẩn trốn. Giải thích rõ, món kia hộ thân ma khí chỉ có thể sử dụng một lần, bọn hắn đã là cùng đồ mặt lộ, mau đuổi theo. Nữ tử áo đỏ phấn chấn không thôi. Mặt khác tám người cũng là nhịn không được cười to. Chúng ta muốn hay không theo sau nhìn xem? Không đi, sống chết của bọn hắn cùng ta có liên can gì? Nhiệm vụ của ta là hoàn thành khảo hạch, trở thành Nhật Nguyệt cung một gã đệ tử chính thức. Có người quay người rời đi, nhưng cũng có người kìm nén không được xem náo nhiệt tâm, chậm rãi theo sau. Tại sao phải chậm? Bởi vì bọn hắn lo lắng đối phương lại tự bảo hư thần ô. Một lát sau, một mảnh tre kín nham tương sông núi trên không. Lý Hưu Đức quét mắt bốn phía, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, cũng không yêu thú bóng dáng, cười hắc hắc, ngay ở chỗ này à? Ba người năm thú dừng lại, quay người nhìn xem đuổi theo chín người. Biết trốn không thoát, không trốn. Nữ tử áo đỏ vung tay lên, mặt khác tám người lập tức tản ra, đem ba người năm thú bao vây lại. Trốn. Lý Hưu Đức cười ha ha một tiếng, đợi chút nữa đến cùng ai sẽ trốn, chúng ta rửa mắt mà đợi. Sắp chết đến nơi, còn con vịt chết mạnh miệng. Nữ tử áo đỏ cũng nhìn bốn phía, cười lạnh, vừa vặn bốn phía không ai, chúng ta cũng có thể không có chút nào lo lắng ra tay. Đây là chúng ta lời kịch a. Lý Hữu Đức trợn trắng mắt. Tô Phàm mắt sáng lên, nói như vậy, các ngươi thật sự là người của Liêu gia. Trước đó chỉ là suy đoán của hắn, còn không có tìm được chứng minh. Nữ tử áo đỏ khẽ miệng dương lên, gật đầu, không sai, chúng ta chính là người của Liêu gia, lúc trước các ngươi không phải một mực rất nhớ chúng ta mở ra thần quyết sao? Vậy bây giờ, chúng ta liền hài lòng tâm nguyện của các ngươi. Vâng. Một nguyên tố hư thần chi lực theo chín người thể nội quần quần mà ra. Nương theo lấy tiếng leng keng, chín mũi tên đồng loạt hiện hóa ở trên không, túc đạt dài trăm trượng, toàn thân xanh biếc, tựa như ngọc lục bảo chế tạo thành, phong mang bài sơn đảo hải, xé rách sơn xuyên đại địa. Đây chỉ là chúng ta Liễu gia bình thường nhất thần quyết, tên là thần mục chi tiễn, nhưng giết các ngươi đã hoàn toàn đầy đủ. Nữ tử áo đỏ lạnh lẽo cười một tiếng, đối mặt khác tám người gật đầu một cái. Chín người đồng thời vung tay lên, chín chi cự hình mũi tên mang theo ngập trời thần uy, hướng Tô Phàm ba người cùng cựu đầu quỷ sư năm thú đánh tới. Thấy được, xác thực rất bình thường. Lý Hữu Đức gật đầu. Chín người tức giận vô cùng. Chúng ta nói bình thường, ngươi vẫn thật là cảm thấy rất bình thường. Không nhìn ra chúng ta là đang cùng ngươi khách khí. Đến mà không trả lễ thì không hay, làm một có lễ phép, người có tư cách, bàn ra cũng phải biểu hiện ra một loại rất bình thường thủ đoạn, cho các ngươi nhìn một cái. Lý Hữu Đức nét miệng cười một tiếng. Trên thân, huyết hồng tiêu đốt. Một thân tu vi, trong nháy mắt bước vào một cảnh hạ vị thần. Cái này, chín người trợn mắt trừng trừng. Người này là hạ vị thần tu vi. Không đúng không đúng. Nếu như hắn thật sự là hạ vị thần tu vi, không có khả năng tiến vào hư thần cảnh trô khảo hạch. Chẳng lẽ nói, đây là một loại bí thuật, mà lại là một loại có thể đánh phá thần cảnh hàng rào kinh khủng bí thuật. Lý Hữu Đức cũng động. Hư thần chi lực gào thét bát phương, chín chi cự hình mũi tên trong nháy mắt chôn bụi. Tiếp lấy, hắn một bước phóng ra, xuất hiện tại nữ tử áo đỏ trước người, bàn tay như dao, trực tiếp đâm xuyên nữ tử áo đỏ bụng dưới, nát bấy khí hải, một phát bắt được hư thần ô, răng rắc một tiếng tan thành phấn vụn. Nữ tử áo đỏ một tiếng hét thảm, lập tức liền vô lực hướng phía dưới tránh đi. Sau đó, Lý Hữu Đức lại liên tục xuất kích. Mặt khác tám người cũng lần lượt đi vào nữ tử áo đỏ theo gót, khí hải vỡ vụn, thần cách nát bấy, hiện tại liền tự bạo hư thần ô cơ hội đều không có. Lý Hữu Đức dừng lại, một bên lau trên tay huyết dịch, một bên nhìn xem rơi xuống trên mặt đất chín người, nghe răng nết miệng cười một tiếng, không có lửa các ngươi à, chính là rất bình thường. Chương 2158, họ chính là tranh thủ thời gian đi đường. Chương 2158, họ chính là tranh thủ thời gian đi đường bình thường. Chín người nhịn không được chửi mẹ. Đánh vỡ thần cảnh hàng rào nghịch thiên thần thuật còn gọi bình thường. Ngươi đối bình thường hai chữ này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tăng cao tu vi cảnh giới thần cấp phụ trợ thần thông, người bình thường không có, nhưng Nhật Nguyệt cùng tứ đại thế gia có. Có thể những này thần thông cũng chỉ có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thì như, theo một cảnh hạ vị thần, tăng lên tới hai cảnh. Như loại này trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới tu vi thần thông, người khác bọn hắn là không biết rõ, nhưng đối bọn hắn mà nói, cận tồn ở chỗ truyền thuyết. Nghe không rõ. Bàn ra chính là khách khí với các ngươi hạ, các ngươi còn tưởng là thật. Lý Hữu Đức đi qua. Đùng 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 mấy cái tiếng bạt thai vang lên, mười người trên mặt lúc này liền xuất hiện nguyên một đám dấu bàn tay, miệng bên trong máu tươi chảy ròng. Sĩ có thể giết, không thể đủ. Nữ tử áo đỏ gầm thét. Nha a. Lý Hữu Đức cười quái dị một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới nữ tử áo đỏ, trong ánh mắt hiện ra tà quang. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử áo đỏ đội vàng bưng chặt áo miệng, một bên cuốn quýt lui lại, một bên mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua Lý Hữu Đức. Ta muốn làm gì? Lý Hữu Đức bước cằm, khắc khắc cười nói, vấn đề này hỏi được tương đối tốt. Nhìn Lý Hữu Đức bộ dáng này, ánh mắt này, bối rối không thôi nữ tử áo đỏ lấy ra một cây chùy thủ, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Dứt lời liền nhẫn tâm hướng mi tâm của mình đâm tới. Lý Hữu Đức cười ha ha một tiếng, một phát bắt được nữ tử áo đỏ cổ tay, cánh tay hơi dùng lực một chút, dao găm băng một tiếng rớt xuống đất. Rơi xuống trong tay chúng ta, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Hư thần chi lực hiện lên, hóa thành từng đầu xích sắt, đem nữ tử áo đỏ trói vô buộc, tiếp lấy ra một thanh sắc bén dao găm, trơn tru giải quyết hết mặt khác tám người. Thấy Vương Tiểu Thiên đứng ở một bên xem kịch, Lý Hữu Đức sắc mặt tối sầm, tiến lên chính là một cước đá tới, nhìn cái gì vậy? Còn không tranh thủ thời gian hỗ trợ vơ vét chiến lợi phẩm. Lúc này, những cái kia đến đây người xem náo nhiệt cũng lục tục chạy tới. Nhìn xem nằm tại vũng máu tám người, nhìn xem bị trói lên nữ tử áo đỏ, nhao nhao sững sờ tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Làm sao có thể? Bọn hắn thế mà toàn bộ chết tại Tiêu thiếu gia ba người trong tay. Không, nhất định là ảo giác. Đại gia lắc đầu. Nếu như bây giờ, nằm tại trong vũng máu chính là Tô Phàm ba người, bọn hắn có thể tiếp nhận. Dù sao tu vi bảy ở trước mắt, hư thần sơ thành, đối hư thần đại viên mãn, tiên lại trên lệnh. Nhưng bây giờ, đổ vào vũng máu lại là nữ tử áo đỏ chín người. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy kết thúc chiến đấu, cái này cùng miểu sát khác nhau ở chỗ nào? Hư thần sơ thành miểu sát đại viên mãn, cho đua đều không có dạng này mở a. Đồng thời, nữ tử áo đỏ bán độc nhìn xem Tô Phàm ba người, đột nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch trả thù, sử xuất tất cả khí lực, quắc, bọn hắn nắm giữ lấy có thể đánh phá thần cảnh nàng muốn tiết lộ Tô Phàm ba người bí mật, đem cấm thuật một chuyện tuyên dương ra ngoài. Kể từ đó, Tô Phàm ba người chắc chắn trở thành vô số người săn giết mục tiêu. Nhưng không chờ nàng đem câu nói kế tiếp nói ra, Lý Hữu Đức liền theo một cỗ thi thể bên trên cởi xuống một cái tất tối, trực tiếp nhét vào trong miệng nàng. Nữ tử áo đỏ trợn mắt tròn xoe, một bên ô ô kêu to, một bên nước mắt đầm đìa nôn khan. Mặc dù nàng chỉ là Liễu gia một cái bình thường tộc nhân, nhưng cũng chưa hề tao ngộ qua đối xử như vậy. tất thối nhét miệng, quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Lý Hữu Đức hung ác chừng đi, lại không trung thực, bàn ra để bọn chúng năm cái thay nhau ra trận, tươi sống giết chết ngươi. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía cựu đầu quỷ sư năm thú, lập tức không khỏi sắc mặt trắng bệnh, co quắp tại một đoàn run lẩy bẩy. Băng Kỳ Lân hồ nghi, thất đức đồ chơi, làm sao làm? Lý Hữu Đức vẻ mặt ngơ, cái này đều không hiểu. Xuân Kỳ Lân cái danh hiệu này, thật đúng là không phải chỉ là hư danh. Ngươi ngốc sao? Đương nhiên là dạng này làm. Cựu đầu quỷ sư trợn trắng mắt, còn có mô hình có dạng làm đấy. Tiến động tác. Băng Kỳ Lân mặt mo đỏ ửng, ma quỷ, ngươi thật là xấu. Lan. Cựu đầu quỷ sư gân xanh nổi lên, một móng vuốt không chút khách khí hô đi. Băng Kỳ Lân tại chỗ liền một tiếng rú thảm, như diều đứt dây, nện vào sông núi, bị nhàm tương bao phủ. Quá em gái ngươi làm người buồn nôn. Cựu đầu quỷ sư một hồi ác hàn, trừng mắt Tô Phạm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, mấy người các ngươi, bình thường có thể hay không giáo điểm tốt, có chính năng lượng. Em đẹp thần thú, đều bị các ngươi mang lên là lối. Nó còn cần chúng ta giáo. Ba người lâm vào thật sâu im lặng. Băng Kỳ Lân đức hạnh gì, người khác không biết rõ, ngươi còn không biết. Lúc trước vẫn là Kỳ Lân Thiên Hổ thời điểm, cũng không phải là thứ gì, về sau tiến hóa thành Băng Kỳ Lân, đức hạnh càng kém. Trời sinh chính là một cái thấp hèn bại hoại, bây giờ còn trách tới trên người bọn họ. Thật không thiện. Cái này nổi, ta không có. Lục soát xong tám người trên người tài bảo, Lý Hữu Đức vung tay lên, thùng thùng vài tiếng, tăng cỗ thi thể liền lăn rơi xuống một bên nham tương bên trong. Lý Hữu Đức bay đầu nhìn về phía Tô Phạm, lúc trước đại hán kia thần khí, ngươi có hay không lấy đi? Tô Phạm sững sờ, vỗ đầu một cái, giống như quên. Loại sự tình này cũng có thể quên. Lý Hữu Đức tức giận trừng mắt nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa sông núi, Xuân Kỳ Lân, ngươi còn muốn giả chết tới khi nào? Có thể bên kia không có nửa điểm động tĩnh. Lý Hữu Đức bay đầu nhìn thấy cựu đầu quỷ sư, quỷ ca, ngươi có phải hay không ra tay quá ác, trực tiếp đem nó trục chết? Làm sao có thể? Cựu đầu quỷ sư kia 18 con ánh mắt, đồng thời lật lên bạch nhãn, liền một thành lực đạo đều không có. Lại nói, Băng Kỳ Lân tu vi cũng không thể so với nó yếu bao nhiêu, cho dù sử xuất toàn lực, cũng chưa chắc có thể đập chết nó. Vậy nó sao không gặp? Lý Hữu Đức đằng không mà lên, đứng ở trên không, quét mắt sông núi cùng trên đất nham tương, hoàn toàn không tìm được Băng Kỳ Lân bóng dáng. Cựu đầu quỷ sư nhíu mắt, cũng đội vàng lướt lên không trung nhìn lại. Sẽ không thật chụp chết đi. Người vây xem cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thật muốn đem Băng Kỳ Lân chụp chết, vậy coi như là tạo đại nghiệt. Đương nhiên, phía trước sông núi rung động, nham tương cuồn cuộn, cuồn cuộn sóng nhiệt quét sạch bát phương. Tình huống như thế nào? Đám người ngạc nhiên nghi ngờ. Siêu. Lúc này, Băng Kỳ Lân theo nham tương bên trong lao ra, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hướng về phía Tô Phạm ba người cùng cựu đầu quỷ sư bốn thú, chạy mau chạy mau. Chạy cái gì? Tô Phạm hồ nghi. Đừng hỏi. Họ chính là tranh thủ thời gian đi đường. Băng Kỳ Lân vô cùng lo lắng chạy tới, để lại một câu nói, liền từ ba người bốn thú bên cạnh bước qua, cũng không quay đầu lại hướng phía trước đảo mệnh mà chạy. Tô Phạm ba người nhìn nhau. Băng Kỳ Lân mặc dù là khốn nạn, nhưng thời khắc mấu chốt chưa từng loạn nói đùa, cho nên nhất định có cái gì nguy cơ đánh tới. Không có lại do dự, ba người bốn thú cũng lập tức quay người rời đi. Tô Phạm sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía bị trói vô buộc, tất thối nhét miệng nữ tử áo đỏ, mập mạp chết bẩm, đừng quên nàng à, nhanh đi mang lên. Tốt tốt tốt. Lý Hữu Đức liên tục gật đầu, lăng không nhất chuyển, như thiểm điện lao xuống mà đi. Một thanh cầm lên nữ tử áo đỏ, liền vội ba hướng Tô Phạm hai người đuổi theo. Tình huống như thế nào? Người vây xem nhau nhau lui sang một bên, cho Tô Phạm ba người cùng Băng Kỳ Lân năm thú tránh ra một con đường, khắp khuôn mặt là hồ nghi. Ầm ầm, giang giác. Sau một khắc, từng đạo điếc hai tiếng vang ở bên kia sông núi vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, lúc này liền thấy một bức cả đời đều khó mà quên được kinh khủng cảnh tượng. Từng tòa đại sơn điên cuồng sụp xuống, rung động đại địa, vỡ ra từng đầu rộng lượng vực sâu khe hở, từng mảnh nham tương như hồng lưu giống như, theo trong cái khe giếng phun mà ra, xông thẳng tới chân trời, cuồn cuộn khói đặc che khuất bầu trời. Hình ảnh kia giống như tận thế điểm báo. Chương 2159, bầy bọ cạp, hai nạn. Chương 2159, bầy bọ cạp, hai nạn. T. Đột nhiên, một đạo bén nhọn chói tai tê minh vang lên, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực xuyên thấu, xuyên tim liệt thạch. Khoảng cách gần nhất người, thể nội tại chỗ là khí huyết cuồn cuộn, màng nhĩ xé rách, máu tươi từ lỗ hai bên trong phun ra. Có yêu thú, cháy mau. Lần này, bọn hắn rốt cục minh bạch Băng Kỳ Lân chạy trốn nguyên nhân. Nguyên một đám cũng không dám có chút chần chờ, hóa thành chim thu tán, hoảng sợ mà chạy. Cũng liền tại đại gia chân trước rời đi, chân sau một đầu yêu thú, theo phun trào trong nham tương xuất hiện. Nó hình thể không lớn, ước chừng hơn một mét, đứng thẳng người lên, cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Hình như bọ cạp, toàn thân đỏ chót, vốn lượn nết lên cái đuôi, chừng cánh tay trẻ con thô, cái đuôi đỉnh có một cây túc đạt ngón tay dài gai sắc, hiện ra u sâm hàn mang. Kia dưới phần bụng lợi trào càng thêm kích người, tựa như từng thanh sắc bén liêm đao. Mặc dù nó hình thể không lớn, mặc dù tu vi của nó cũng chỉ là hư thần cảnh, nhưng ở nhìn thấy nó thời điểm, người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi thất sắc. Lửa ma hạt, lại là lửa ma hạt, đáng chết. Chỗ khảo hạch, thế mà lại có hung vật này. Trong đám người Tô Phàm quay đầu mắt nhìn kia lửa ma hạt, sau đó quét mắt bốn phía kia bỏ mạng mà chạy người, trong ánh mắt không khỏi bỏ lên một tia nghi hoặc. Nhìn kia lửa ma hạt khí tức, cũng chính là hư thần sơ thành tu vi, có cần phải sợ thành dạng này? Tiêu thiếu gia, một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Tô Phàm hơi sững sờ, hầu nghi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh đi theo một cái móc chân đại hán. Chính đôi hắn nghe răng niết miệng. lại là ngươi. Tô Phàm kinh ngạc. Móc Chân đại hán cười lấy lòng, cho nên nói chúng ta hữu duyên, chuyện cũ kể thật tốt, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Không đợi Móc Chân đại hán nói xong, Tô Phàm sắc mặt liền đen lại, vung lên nắm đấm, không lưu tình chút nào một quyền nện ở Móc Chân đại hán trên mặt. Móc Chân đại hán một tiếng rú thảm, cả người bay tứ tung ra ngoài, cái mũi miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. Thật con em ngươi buồn nôn. Tô Phàm đổ nước miếng. Một hồi làm ấm dưỡng, một hồi hữu duyên, người không biết còn tưởng rằng cái kia phương diện lấy hương có vấn đề đâu. Móc Chân đại hán lại mặt dạn mày dày xuống tới, một bên lau cái mũi miệng bên trong máu, một bên u oán nhìn xem Tô Phàm, vậy thì như một cái bị khuất khuê phòng bán phụ. Tô Phàm trên trán gân xanh nổi lên, có thể hay không lăn? Không lăn, ngươi đánh ta, phải phụ trách ta. Móc Chân đại hán lắc đầu. Tô Phàm im lặng vỗ cái trán, tiểu gia cầu ngươi lăn vừa vặn rất tốt. Không tốt. Móc Chân đại hán lại lắc đầu. Ngươi lợi hại. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên, quay người không tiếp tục để ý người này. Móc Chân đại hán cười hắc hắc nói, Tiêu thiếu gia, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, vì cái gì mọi người thấy kia lửa ma hạt sẽ điên cuồng đảm bệnh? Không hiếu kỳ. Tô Phàm mặt không thay đổi lắc đầu. Móc Chân đại hán đánh giá mắt Tô Phàm, rất chắc chắn nghe răng cười nói, không, ngươi khẳng định rất hiếu kỳ là nhân chi thường tình, ngươi không cần che giấu. Tô Phàm gào thét, tin hay không tiểu gia giết chết ngươi. Ngươi bỏ được sao? Móc Chân đại hán nháy mắt ra hiệu cười nói, giết chết nô gia, về sau liền không ai cho ngươi sửa ấm giường. Nô gia? Tô Phàm choáng váng. Em gái ngươi? Đây thật là theo một người đàn ông miệng bên trong nói ra lời nói. Ấy ra ra. Tiểu gia hôm nay muốn giết người. Mắt thấy Tô Phàm liền phải phát cuồng, Vương Tiểu Thiên cùng Lý Hữu Đức đội vàng một trái một phải dắt lấy Tô Phàm, Trần An, hắn chính là đến Khôi Hải, đừng nóng giận. Khôi Hải? Ta nhìn hắn chính là đến tìm cái chết. Tô Phàm hít thở sâu một hơi, mạnh mẽ trừng đi, đừng có lại đi theo chúng ta, không phải giết chết ngươi. Tiêu thiếu gia, đừng như thế vô tình đi. Chuyện cũ kể thật tốt. Trước lạ sau quen, ba bốn lần về như bằng hữu. Chúng ta đã gặp nhiều lần, cũng coi là nửa cái bằng hữu đi. Móc Chân đại hán liếm lắc mặt, đi theo ba người bên cạnh, kia lửa ma hạt, sở dĩ để cho người ta như thế sợ hãi, là bởi vì bọn chúng trên người sát. Sắt. Tô Phàm sững sờ. Đối. Móc Chân đại hán gật đầu, lửa ma hạt mặc dù hình thể không lớn, nhưng chúng nó trên người sát rất cứng, có thể so với thần binh lợi khí. Tỷ như đằng sau cái kia lửa ma hạt, là hư thần sơ thành tu vi, mà nó sát thì tương đương với một cái hư thần khí hộ giáp. Còn có bụng nó móng đuốt cũng rất sắc bén, có thể so với hư thần khí. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt là, bất luận là bọ cạp sát độ cứng, vẫn là móng đuốt trình độ sắc bén, đều sẽ theo tu vi tăng lên mà từng bước mạnh lên. Nghe nói, Tô Phàm ba người không khỏi hoảng nhiên gật đầu. Móc Chân đại hán tiếp tục nói, liền lấy hư thần đại viên mãn lửa ma hạt mà nói, bọn chúng thì tương đương với người mặc một bộ cực phẩm hư thần khí hộ giáp, tay cầm cực phẩm hư thần khí lưỡi dao. Còn có nhất đáng sợ một chút, lửa ma hạt là một loại quần cư sinh vật. Xuất hiện một cái, nhất định phải cất giấu một đoạn. Cho nên người bình thường, nhìn thấy bọn chúng cũng sẽ ở trước tiên chạy trốn, không dám theo chân chúng nó ngại bính. Lời con chưa dứt, TTT lại một đường nói xuyên kim liệt thạch tê minh thanh vang lên. Tô Phàm ba người quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức không khỏi đại biến. Quả nhiên, giờ phút này từng cái lửa ma hạt không ngừng theo kia phiến vỡ vụn sông núi mãnh liệt mà ra, hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít. Nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu. Mà nó nhóm tu vi, sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đại viên mãn đều có, hình thể cũng biết theo tu vi của bọn nó mà bị lớn. Hư thần đại viên mãn lửa ma hạt, hình thể tốc đạt khoảng 10 mét. Mà tại bầy bọ cạp bên trong, có ít nhất mấy trăm con đại viên mãn lửa ma hạt. Lý Hữu Đức thẳng nuốt nước miếng. Nhiều như vậy lửa ma hạt, liền xem như bọn hắn, không mở ra cấm thuật cùng bất diệt bá thể, cũng chỉ có bị xé nát phần. Xa xa không chỉ những này. Vừa rồi ta đi xảo huyệt của bọn nó nhìn qua, không có 10 bạn, đoán chừng cũng có 8 bạn. Băng Kỳ Lân giải thích. Tô Phàm ba người trong mắt đột nhiên chừng một cái. Nhiều như vậy. Móc Chân sắc mặt của đại hán cũng không nhịn được trắng bệnh, lộ ra vẻ mặt cười lấy lòng. Tiêu thiếu gia, ta bỗng nhiên nhớ tới, còn có chút việc muốn đi xử lý, hữu duyên gặp lại. Dứt lời liền chạy như một làn khói. Lúc này, Tô Phàm ba người mới nhìn rõ tu vi thật sự của hắn. Hư thần viên mãn, có ý tứ gì? Mạnh như vậy tu vi, không biết rõ mang ta lên nhóm cùng một chỗ đi đường. Ba người mặt đen lên, vừa gặp phải nguy hiểm liền chạy đến còn nhanh hơn thỏ. Chờ nguy cơ giải trừ, lại mặt dạn mày dày đến định bợ bọn hắn. Đức hạnh gì? Tê. Lúc này, hư thần đại viên mãn lửa ma hạt cùng nhau ngửa đầu một tiếng tê minh. Đinh hai nhức óc, lít nha lít nhít bảy bọ cạp, dường như biết được chỉ lệnh, lập tức như ong vỡ tổ hướng chạy trốn đám người dũng mãnh lao tới, đều không ngoại lệ. Trong mắt đều hiện ra hung tàn khát máu quằn mang. Bọn chúng đánh tới, nhanh nhanh nhanh. Giờ phút này đại gia liền bú sữa mẹ lực đều xuất ra. Trong lòng cũng vô cùng hối hận. Tại sao phải chạy tới xem náo nhiệt? Không phải liền là Tiêu gia cùng Liễu gia chém giết, có gì đáng xem? Hiện tại tốt đi, chạy vào lửa ma hạt hang ổ, đứng trước bầy bọ cạp vô cùng vô tận truy sát. Quả nhiên, hiếu kỳ hại chết mèo. Đến rồi đến rồi. Mấy cái hư thần sơ thành thanh niên, nhìn phía sau kia tốc đạt dài 10 mét lửa ma hạt, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nhao nhao lấy ra một cái hư thần khí. Đều là hạ phẩm hư thần khí, bộc phát ra kinh người phong mang, hướng lửa ma hạt đánh tới. Nhưng mà, kia lửa ma hạt trong mắt tràn ngập khinh thường, đôi bỏ cạp đánh tới. Bang! Mấy món hư thần khí, giống như gỗ mục giống như yếu đất, trong nháy mắt vỡ vụn. Tiếp lấy, kinh khủng đôi bỏ cạp liền phá không mà đến, cái đuôi bên trên gai sắc, trực tiếp nát bấy một thanh niên đỉnh đầu, đâm vào đầu. A thanh niên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng bên cạnh đồng bạn đưa tay cầu cứu. Nhưng mà, cái kia mấy người đồng bạn cũng đã bị dọa đến sủi lơ xuống dưới, mặt không còn chút máu, thân thể run không ngừng. Chương 2160, bà bối. Hang đá chương 2160, bà bối. Hang đá bất quá ngắn ngủi ba hơi, thanh niên chỉ còn lại da bọc xương, biến thành một bộ thây khô. Thể nội huyết nhục toàn bộ bị lửa ma hạt hút sạch. Tiếp lấy, lửa ma hạt lại nhìn về phía sủi lơ đi xuống mấy cái thanh niên, to bằng cái thớt hung mắt, lóe ra khát máu quằn mang, dường như rất hưng phấn. Không cần đừng có giết chúng ta mấy người, kẻ ra quần tại hư không nằm sấp, rõ ràng đều đã bị dọa phá. Nơi xa, Tô Phàm quay đầu nhìn một màn này, nhịn không được lắc đầu nhắc nhở, nhanh bóp nát bảo mệnh huy chương a. Liên can đảm này, cũng dám chạy tới tham gia khảo hạch, ít nhiều có chút không biết tự lượng sức mình. Đúng đúng đúng, chúng ta còn có bảo mệnh huy chương. Mấy người bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng nâng lên tay run rẩy, luồn vào trong lực. Cũng không có chờ bọn hắn tìm tới bảo mệnh huy chương, lửa ma hạt cái đuôi lớn gào thét mà đến, lại xuyên qua một thanh niên đầu. T. Đồng thời, lại có vài đầu đại viên mãn lửa ma hạt đánh tới, cái đuôi bên trên gai sắc, không chút do dự đâm vào còn lại mấy người thể nội. Có bị sọ xuyên khí hải, có bị sọ xuyên tim, đều không ngoại lệ, mấy cái thanh niên đều bị hút thành người khô, tại chỗ chết. Vài đầu lửa ma hạt thì nhao nhao lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Sau một khắc, ánh mắt của bọn nó liền nhìn chằm chằm những người khác, mang theo sau lưng bảy bọ cạp, tranh nhau chen lấn đánh tới. Giúp ta một chút, mau cứu ta, ta không muốn chết, cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ khảo hạch, không ít người tuyệt vọng hò hét. Nhưng bây giờ dạng này hiểm cảnh, ai sẽ hảo tâm đi cứu bọn hắn? Nhìn xem kia che khuất bầu trời bầy bọ cạp, trốn cũng không kịp. Không ai sẽ cứu các ngươi. Đại gia cũng không nghĩa vụ đi cứu các ngươi. Không muốn chết, liền tranh thủ thời gian bóp nát bảo mệnh huy chương. Có người hừ lạnh. Cứ việc rất không cam tâm, cứ việc rất không tình nguyện, nhưng ở tử vong trước mặt, những cái kia chạy trốn vô vàng người, nhao nhao lựa chọn bóp nát bảo mệnh huy chương. Hư không vỡ ra. Từng đầu thông đạo xuất hiện. Không dám có chút chần chờ, cấp tốc tiến vào thông đạo, rời đi chỗ khảo hạch. Nhật nguyệt dãy núi. Bình nguyên, truyền tống môn phía trước. Tình huống như thế nào? Nhất Trường Phong cùng Trương Hoành một đám người, nhìn xem không ngừng xuất hiện người, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Khảo hạch mới mở ra bao lâu, làm sao lại đi ra nhiều người như vậy? Chỗ khảo hạch xảy ra chuyện gì? Một cái chấp sự nhịn không được hỏi thăm. Có người trả lời, chúng ta gặp lửa ma hạt. Một đám chấp sự giật mình gật đầu. Trương Hoành nhíu mày, lửa ma hạt bình thường đều đang ngủ say, các ngươi không có việc gì đi treo chọc bọn chúng làm gì? Không phải chúng ta đi treo chọc bọn chúng, là Mộ Dung Vân Đoan bên người thần thú Băng Kỳ Lân, nó gây bốc ma hạt mang ra. Một đám người giận dữ nói rằng, Băng Kỳ Lân tên vương bát đản này, khẳng định là cố ý. Trương Hoành khoe miệng một xúc, biết rõ mấy người bọn hắn không phải vật gì tốt, các ngươi còn không biết cách bọn họ xa một chút. Bởi vì chúng ta hiếu kỳ. Hiếu kỳ? Nhất Trường Phong cùng một đám chấp sự nhìn nhau. Đây là có cái gì chuyện mới mẻ sao? Ai? Lần này chính là đấm máu giáo huấn, về sau kiên quyết không thể lại hiếu kỳ như vậy. Đúng vậy a, hiếu kỳ hại chết mèo, câu này lời lẽ chí lý là có đạo lý. Trương Hoành ha ha cười nói một chút đi, chỗ khảo hạch đến cùng chuyện gì xảy ra? Đám người ngươi một câu ta một câu, mồm năm miệng mười giảng thuật lên. Nghe được liệu ra hai chữ, Nhất Trường Phong lông mày lập tức không khỏi vẩy một cái. Một thanh niên nữ tử lắc đầu, chúng ta cũng không biết mười người kia đến cùng phải hay không người của Liễu gia, chỉ là nghe Mộ Dung Vân Đoan ba người nói như vậy. Nhất Trường Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tốt nhất không phải người của Liễu gia, nếu không đừng trách ta Nhật Nguyệt cung đối bọn hắn không khách khí. Trương Hành, các ngươi lưu thủ nơi đây, ta tự mình đi khảo hạch chi địa nhìn xem. Phân phó một câu, Nhất Trường Phong liền một bước vào truyền tống môn. Chỗ khảo hạch, bầy bọ cạp còn tại săn giết. Không sai, đối với bọn chúng mà nói, đây chính là một trận vui thích săn giết trò chơi. Băng Kỳ Lân quay đầu ngắm nhìn lửa ma hạt hang ổ, trong mắt tinh quang lóe lên, lão đại, chúng ta tìm một cơ hội trở về lửa ma hạt hang ổ. Vì cái gì? Tô Phàm sững sờ. Bởi vì Băng Kỳ Lân nói đến đây, đột nhiên nhìn về phía kia nữ tử áo đỏ. Cứ nói đừng ngại, ngược lại nữ nhân này sớm tối là người chết. Băng Kỳ Lân cười nhẹ, ta tại lửa ma hạt trong hang ổ nhìn thấy một cái bà bối. Bà bối? Tô Phàm ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn xem Băng Kỳ Lân, ngươi nói gạt người là chó con. Ấu không ngây thơ các ngươi. Băng Kỳ Lân đảo đại bạch nhãn, kia bà bối tựa như là một gốc linh thụy, nhưng đến cùng là cái gì ta cũng không biết, dù sao thượng cổ đại lục linh thụy, ta cơ bản cũng không nhận ra. Nghe nói như thế, Lý Hữu Đức tinh tế một suy nghĩ, quay đầu quét về phía bầy bọ cạp, cho nên ngươi là cố ý đem những này lửa ma hạt dẫn ra. Đối. Lúc ấy ta phát hiện bọn chúng thời điểm, bọn chúng đều đang ngủ say, khi nhìn đến gốc kia linh thụy lúc, ta liền sinh lòng một kế, bừng tỉnh bọn chúng. Một phương diện, có thể đem bọn chúng dẫn xuất hang ổ. Một phương diện khác, có thể mượn nhờ lửa ma hạt, đem những người khác đuổi đi, miễn cho đến lúc đó cùng chúng ta đoạn. Nhất cử lưỡng tiện. Băng Kỳ Lân cười gian. Tô Phàm xem thường, ngươi quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Băng Kỳ Lân lập tức trừng đi, làm sao nói chuyện? Ta như thế cơ linh, thông minh như vậy, ngươi không nên khen ta. Tô Phàm trợn trắng mắt, gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi lợi hại, ngươi thông minh, ngươi xuất khí bức người, ngươi anh dũng vô địch, được rồi. Ai nha nha, cũng không ngươi nói qua trương như vậy, hơn nữa bản hoàng chủ đánh một cái điệu thấp. Băng Kỳ Lân thẹn thùng bày biện móng vuốt. Ngươi cho rằng nó là tại khiêm tốn? Không, nó nhưng thật ra là đang biến tướng đắc chí. Đức hạnh. Tô Phàm không chút khách khí giơ ngón tay giữa lên, tiếp lấy liền nhìn một phía, thấp giọng nói, đi theo ta. Ba người năm hóa thú thành một đạo lưu quang, hướng tả tiền phương sông núi lao đi, sau đó thu liễm lấy khí tức, lợi dụng sông núi che giấu hành tung, xa xa vòng qua bầy bọ cạp, giấu ở một tòa vỡ vụn đại sân sau, nhìn xem lửa ma hạt hang ổ nhập khẩu phía trên, không có lửa ma hạt bóng dáng. Nhưng bên ngoài không có, không có nghĩa là trong hang ổ cũng không có. Những này lửa ma hạt chưa hẳn liền có dốc toàn bộ lực lượng. Tô Phàm trầm ngâm hạ, nhiều người ngược lại không tốt, ta cùng Xuân Kỳ lần đi là được, các ngươi lưu tại cái loại này chúng ta, nếu như bầy bỏ cạp trở về, nhớ kỹ nhất định phải kịp thời mật báo. Minh Bạch. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Cửu Đầu Quỷ Sư, Hỏa Long, Kim Điểm, chín đầu ma khuyển gật đầu. Đi. Tô Phàm vung tay lên. Một người một kỳ lân nhảy xuống, trên thân bao trùm lấy một tầng thật mỏng hư thần chi lực, lặng yên không tiếng động tiến vào một đầu vực sâu khe hở, hướng phía dưới bay đi. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, một cái cửa hang liền xuất hiện ở phía trước. Cửa hang có 10 trượng trở lại. Thông qua cửa hang, có thể tinh tường xem tới ở phía dưới có một cái to lớn hang đá, xích hồng sắc nham tương, tại hang đá dưới đáy cuộn. Lão đại, muốn hay không mở ra ẩn thân thuật? Băng Kỳ Lân thấp giọng hỏi thăm. Muốn. Tô Phàm gật đầu. Vì lý do an toàn, tốt nhất vẫn là mở ra ẩn thân thuật. Băng Kỳ Lân biến thành lớn cỡ bàn tay, rơi vào Tô Phàm trên vai. Sau đó, một người một thú liền song song mở ra ẩn thân thuật, vô thanh vô tức tiến vào hang đá. Đi vào hang đá cảm giác đầu tiên chính là thật lớn. Mấy trăm dặm không ngừng. Lâu dài tại nham tương thiêu đốt hạ, hang đá vách đá giống như thần thiết giống như, cứng rắn vô cùng. Tô Phàm đứng tại hư không, quét mắt bốn phía, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Còn có lửa ma hạt. Từng đầu lửa ma hạt ngâm mình ở nham tương bên trong, liền tựa như ngâm mình ở trong suối nước nóng như thế, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Xem chừng, còn có hơn một bắt đầu. Đồng thời, hình thể ít ra đều là 7-8 mét trở lên. Bởi vậy có thể thấy được, lưu thủ tại hang đá bên trong những này lửa ma hạt, tu vi thấp nhất đều là hư thần viên mãn. Bất quá bây giờ không có người ngoài tại, những này lửa ma hạt cũng là đối bọn hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Bởi vì không có người ngoài tại, bọn hắn liền có thể yên tâm to gan mở ra cấm thuật. Chương 2161, đoạt bảo, các ngươi có thể ẩn thân. Chương 2161, đoạt bảo, các ngươi có thể ẩn thân. Băng Kỳ Lân chỉ về đằng trước, lão đại, ngươi nhìn, linh tụy ngay tại kia. Tô Phàm theo nhìn lại. Tại bên ngoài mấy chục dặm, một gốc hỏa hồng sắc hoa sen, cắm rễ ở trong nham tương, phun ra nuốt vào lấy từng mảnh mông lung hào quang. Không nhìn lầm, cái kia chính là một gốc hoa sen. Ước chừng dài một thước, sinh ra ba mảnh hài nhi năm đấm giống như lớn lá sen, trung tâm có một đóa hoa sen, nụ hoa chấm nở. Xem toàn thể đi lên giống như hỏa diễm ngưng tụ mà thành, hiện ra thần vận quang trạch. Ngươi biết sao? Băng Kỳ Lân nhỏ giọng hỏi thăm. Tô Phàm cầm năm đấm, đặt ở khoe miệng, yếu ớt thấp khục một tiếng, loại này để cho người ta lung túng vấn đề, về sau không cho phép hỏi lại. Đồ đần a, chúng ta thật là cùng đi thượng cổ đại lục. Ngươi cũng không biết rõ, tiểu gia khả năng biết. Lại nói, ở chung lâu như vậy, tiểu gia là tính cách gì, ngươi còn không biết. Tiểu gia chưa từng quan tâm những vật này, chỉ có tại gặp phải thời điểm mới có thể đi tìm người làm rõ ràng. Băng Kỳ Lân cười. Tô Phàm bước chân, mang theo Băng Kỳ Lân, nên ngang hướng hỏa diễm hoa sen đi đến, giống như hai cái âm hồn, không có một đầu lửa ma hạt phát hiện bọn hắn. Rất nhanh, một người một kỳ lân liền đến tới hỏa diễm hoa sen trước mặt. Dài nhỏ rễ cây theo nham tương đông đưa, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát nhào tới trước mặt. Cái đồ chơi này Tô Phàm sờ lên cằm, suy nghĩ, có phải hay không là cùng tử đàn thần mục, phượng huyết quả, vảy rồng hoa, tử tinh tiên quả, biển long thụ, hữu phẩm thần sen một cái cấp bậc tồn tại. Nhưng cảm giác lại không quá khả năng. Dù sao phượng huyết quả cái này 6 loại linh tụy đều là luyện chế chủ thần đan dược liệu. Đoán chừng thế gian này cũng không nhiều ít linh tụy có thể cùng chủ thần đan dược liệu so sánh. Bất quá, coi như không bằng chủ thần đan dược liệu, vậy cũng khẳng định là giá trị liên thành. Tô Phàm quét về phía bốn phía lửa ma hạt, khóe miệng có hơi hơi dương. Các bằng hữu, các ngươi bảo hộ bảo bối này, tiểu gia liền không khách khí nhận. Sau đó, hắn liền ngồi xổm ở hư không, chậm rãi vươn tay, nắm lấy hỏa diễm hoa sen, sau đó nhẹ nhàng vừa gảy. A, hoàn toàn không phí sức. Cả cây hoa sen trực tiếp theo nham tương bên trong rút ra, lộ ra từng đầu hỏa hồng sắc sợi rễ, ngoại trừ phía trên kia ngay tại nhỏ xuống nham tương, rất sạch sẽ. Cho nên, cái đồ chơi này liền cùng lục bình như thế, không có cắm rễ ở bùn đất hoặc nham thạch. Thế thì cũng bất việc. Theo tâm niệm vừa động, hỏa diễm hoa sen liền biến mất trong tay, tiến vào khí hải. Cũng liền tại Tô Phàm đứng dậy, quay đầu quét về phía địa phương khác, nhìn xem còn có hay không cái gì khác bảo bối lúc, phía dưới nham tương đột nhiên nhấc lên một mảnh sóng lớn. Tô Phàm giật mình, đội vàng mang theo Băng Kỳ Lân lui lại. Ai trộm bản hoàng bảo bối? Một đạo phẫn nộ tiếng giống vang lên, một cái quái vật khổng lồ theo nham tương bên trong gào thét mà ra. Thình lình cũng là một đầu lửa ma hạt, nhưng nó hình thể trừng trừng 10 trượng, so hư thần đại viên mãn lửa ma hạt phải lớn hơn gấp 2-3 lần, như một tòa núi nhỏ, hung uy kinh người. Băng Kỳ Lân cổ co rụt lại, vừa không phải nói, khảo hạch này chi địa chỉ có hư thần cảnh yêu thú, nhưng hắn cũng đã nói, nếu như vận khí không tốt, cũng có khả năng gặp phải thần cảnh yêu thú. Rất hiển nhiên, vận khí của chúng ta cũng không phải là quá tốt. Không chần chờ chút nào, Tô Phàm lập tức quay người mang theo Băng Kỳ Lân, hướng hang đá xuất khẩu lao đi. Không thể nghi ngờ, đầu này lửa ma hạt khẳng định chính là chỗ này bỏ cả vương. Theo khí tức bên trên phán đoán, hẳn là một cảnh hạ vị thần. Thật muốn đánh lời nói, hắn cũng không sợ, nhưng cảm giác không cần thiết, có thể tiết kiệm đi phiền toái, tận lực tỉnh. TTT. Đồng thời, những người khác lửa ma hạt cũng nhao nhao bị bừng tỉnh, sinh hồng đôi mắt quét mắt hư không, hung quang phun trào. Nhưng rất nhanh, hung quang liền bị mê mang thay thế. Không ai a. Bọ cạp vương ngắm nhìn một phía, trong ánh mắt cũng tương tự tràn ngập nghi hoặc. Tình huống như thế nào liền vị ảnh tử đều không có? Chẳng lẽ gặp ủy? "Thập nhân, cho bản vương lăn ra đây." Lấy lại tinh thần bỏ cả vương, phẫn nộ rít lên một tiếng, một mảnh hỏa nguyên làm thần lực, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Băng Kỳ Lân biến sắc, nhỏ giọng thúc giục, "Lão đại, nhanh lên nữa." Lúc này, một người một Kỳ Lân khoảng cách cửa hang, cũng chỉ có chừng trăm trượng khoảng cách. Tô Phàm chân đạp tật phong bộ, tốc độ gấp bội tăng gọn, như một đạo lưu quang, chớp mắt liền lướt đi cửa hang, theo vực sâu khe hở, thẳng đến mặt đất mà đi. Ầm ầm, răng rắc. Vừa tới mặt đất, sâu trong lòng đất liền rung động kịch liệt lên, theo sát cũng cảm giác được từng đạo đáng sợ hung uy hướng lên trên phương bọc tới. Hiển nhiên, bọ cạp vương dã mang theo hang đá bên trong lửa ma hạt, giết đi ra. Tô Phàm không dám có chút chần chờ, như thiểm điện cấp tới Lý Hữu Đức hai người bên cạnh, quan bế ẩn thân thuật, đi mau. Hai người sửng sốt một chút, không chần chờ chút nào, một thanh cầm lên nữ tử áo đỏ, đi theo Tô Phàm sau lưng, hướng bên trái trong núi mau chóng đuổi theo. Mà nữ tử áo đỏ thì trinh lăng nhìn xem Tô Phàm cùng Băng Kỳ Lân. Hoa mắt. Vừa mới người này cùng Băng Kỳ Lân, có vẻ giống như là trống rông xuất hiện. Vâng. Bọ cạp vương quả nhiên hiện ra, lơ lửng ở trên không, nhìn quanh bát phương. Một đám tiểu đệ cũng trùng trùng điệp điệp xuất hiện, tụ tập tại sau lưng nó hư không, hung uy cuồn cuộn. Rất nhanh, bọ cạp vương ánh mắt liền tập trung vào ngay phía trước. Bên kia chính là bầy bọ cạp truy sát cái khác khảo hạch nhân viên phương hướng, khẳng định nhân loại kia trộm đi bản vương bà bối, theo bản vương cùng đi giết sạch bọn hắn. Bọ cạp vương giữ tận một tiếng lệ cười, mang theo sau lưng tiểu đệ khí thế hung ác bừng bừng đánh tới. Một bên khác, một chỗ đỉnh núi, ba cái đầu theo một khối nham thạch sau xuất hiện, chính là Tô Phàm ba người. Nhìn xem bọ cạp vương bóng lưng rời đi, nhao nhao không khỏi nổ ngụm thở dài. Còn tốt có những người kia giúp chúng ta hấp dẫn nó chú ý lực. Lý Hữu Đức lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, nó là một cảnh hạ vị thần. Tô Phàm gật đầu. Nữ tử áo đỏ giật mình. Lửa ma hạt trong hang ổ, lại tàng lấy một đầu thần cảnh bọ cạp vương. Vương Tiểu Thiên mặt mũi tràn đầy chờ mong, kia linh tùy đâu, có hay không cấp đến tay. Nói nhảm. Tiểu gia tự thân xuất mã, còn có thể không giành được. Tô Phàm khinh bỉ nhìn hắn, nhìn xem bốn phía, trước tìm địa phương an toàn. Sau gần nửa canh giờ, một tòa cao đến ngàn trượng cự phong, đứng sững ở giữa thiên địa. Tô Phàm ba người tại giữa sườn núi tìm tới một cái vứt bỏ sơn động, hẳn là lấy trước kia chút tiến đến khảo hạch người lưu lại. Nơi này yêu tu thật đúng là nhiều, đến phong bế cửa hàng, miễn cho đến lúc đó cho chúng ta đến đông nhiên tập kích. Lý Hữu Đức đứng tại trước cửa hàng, theo vung tay lên, phía dưới mặt đất từng khối đá vụn bay lên không, đem cửa hàng phong đến cực kỳ chặt chẽ. Vẹn vẹn gần nửa canh giờ thời gian, trên đường gặp phải yêu thú, không có 1000 cũng phải có 800. May mắn chỉ là hư thần cảnh yêu thú, bằng thực lực của bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, muốn đổi thành thần cảnh yêu thú, vậy coi như là bọn hắn cũng phải lâm vào như dẫm trên băng mỏng tình cảnh. Phàm ca, mau đem kia linh tụy lấy ra để chúng ta nhìn một cái. Vương Tiểu Thiên xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tô Phàm lấy ra hỏa diễm hoa sen, vẻ mặt lúc này không khỏi sưng sờ. Lúc ấy tại hang đá bên trong, hỏa diễm hoa sen vẫn là tinh thần phấn chấn, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, nhưng bây giờ hỏa diễm hoa sen đã túi xuống dưới, giống như xương đánh quả cả. Thần quang cũng gần như tiêu tán, thậm chí ngay cả kia nụ hoa chấm nở nụ hoa cũng tại tàn lụi. Đây chính là các ngươi giành được bảo bối. Bất luận là Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên, vẫn là cựu đầu quỷ sư bốn thú, đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Phàm cùng Băng Kỳ Lân. Đây coi là cái gì bà bối? So ven đường hoa dại cỏ dại còn không bằng. Tô Phàm gãi cái hốc, đột nhiên nhìn về phía nữ tử áo đỏ, ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra? Nữ tử áo đỏ gật đầu. Tô Phàm tiến lên một thanh kéo nữ tử áo đỏ miệng bên trong tất tối. Nữ tử áo đỏ lập tức nằm dạp trên mặt đất nôn ra một trận, tiếp lấy lại tham lam hít thở mấy ngụm không khí mới mẻ, lúc này mới nhìn về phía Tô Phàm cùng Băng Kỳ Lân. Các ngươi có thể ẩn thân. Không sai. Câu hỏi đầu tiên của nàng cũng không phải là đối Tô Phàm bọn người giảng giải hỏa diễm hoa sen tình huống, mà là hướng Tô Phàm bọn người đặt câu hỏi. Bởi vì tại trong óc của nàng, giờ phút này đã hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Ba người năm thu sững sờ, ánh mắt lập tức nghiền ngẫm lên, trong miệng một lời gật đầu, đúng thế. Chương 2162, hung ác, ngươi không chơi nổi. Chương 2162, hung ác, ngươi không chơi nổi. Nữ tử áo đỏ nhắm mắt. Nếu như nhớ không lầm, trước kia Tề Thiên Sơn nói qua, xuất hiện tại thần ma trong rừng rậm Tô đại thiện nhân, cũng có thể ẩn thân. Lúc ấy, người này cũng chính là dựa vào ẩn thân mới tử liễu như rồng trong tay, thành công cứu đi Tiêu Linh Nhi, cũng thực hiện phản sát. Mà trước mắt mấy người kia cũng có thể ẩn thân. Chẳng lẽ bọn hắn thật là? Đừng sợ. To gan đem ngươi trong lòng suy đoán nói ra. Tô Phàm nhếch răng. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, cửu đầu quỷ sư năm thú, nguyên một đám cũng là hắc hắc cười không ngừng. Nụ cười này rơi vào nữ tử áo đỏ trong mắt, nhường nàng nhịn không được tê cả da đầu, giống như mấy cái ác ma như thế. Đến mức nhường nàng giờ phút này, ngược lại không dám đem trong nội tâm phỏng đoán nói ra. Tô Phàm cười ha ha, đã ngươi không nói, vậy ta liền đơn giản làm tự giới thiệu a. Nữ tử áo đỏ cười ngượng ngùng, thế nhân đều biết, ngươi là Tiêu gia tiểu thiếu gia, gọi Mộ Dung Vân Đoan, còn cần thế nào giới thiệu? Không không không, ta không gọi Mộ Dung Vân Đoan. Tô Phàm lắc đầu. Không có không có, ngươi liền gọi Mộ Dung Vân Đoan. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Kẻ này chính là kia Tô đại thiện nhân, một cái dám vào nhập thần ma rừng rậm, dám công nhiên khiêu chiến nàng Liễu gia kinh khủng tồn tại. Ta không gọi Mộ Dung Vân Đoan. Tô Phàm trừng đi, trong mắt sát cơ bạo dũng. Tốt tốt tốt, ngươi không phải Mộ Dung Vân Đoan, ngươi không phải Mộ Dung Vân Đoan. Nữ tử áo đỏ liên tục gật đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Này mới đúng mà. Tô Phàm sắc mặt chậm rãi hòa hoãn lại, kiên nhẫn giải thích, Mộ Dung Vân Đoan là đại sư minh của ta danh tự, ta chỉ là tạm mượn một chút tên của hắn mà thôi. đại sư minh. Nữ tử áo đỏ hơi sững sờ, đánh giá Tô Phàm ba người, các ngươi có sư môn?
Đối.
Ba người gật đầu. Nữ tử áo đỏ lập tức không thể tưởng tượng nổi, dạng gì tông môn có thể dạy dỗ khủng bố như vậy đệ tử? Phải biết, cho dù là tứ đại thế gia cùng Nhật Nguyệt cung kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ, cũng không dám bước vào thần ma rừng rậm khu vực hải tâm. Coi như Tiêu Vô Ngân, Phong Cửu Thiên, Sở Vân Giao dạng này thiên tiêu, cũng nhiều nhất chỉ là tiến vào trung bộ khu vực sông vào một lần, liền nội bộ khu vực cũng không dám đi, chớ nói chi là nguy hiểm nhất khu vực hải tâm. Dù cho đi, cũng biết như lúc trước Tiêu Linh Nhi như thế, mang lên một vị thực lực cường đại tùy tùng bảo hộ, mà bằng vào hư thần cảnh tu vi, độc sông khu vực hải tâm, loại này không hợp thói thường sự tình, từ xưa đến nay cũng không từng có. Tô Phàm khẽ miệng bật lên, giả chân thực tiếng gọi. Tô Phàm, người đưa bên cạnh Lý Hữu Đức thình lình chen một câu, Tô Đại Ma Vương. Tô Phàm sững sờ, lập tức quay người cắn răng nghiến lợi nhào tới, vung lên hai nắm đấm, liền dừng lại điên cuồng chuyển vận. Lời nói thật còn không cho người nói, chính mình đức hạnh gì, chính ngươi không biết rõ. Trộm đạo, hãm hại lừa gạt, giết người cướp của, khi nam phế nữ, loại nào ngươi không chiếm? Sờ lấy lương tâm của mình thật tốt hỏi một chút, ngươi cùng đại thiện nhân dính dáng sao? Lý Hữu Đức mang to. Tô Phàm chống lạnh, ngạo nghễ cười nói, tiểu gia nói chính là lương tâm lời nói. Lý Hữu Đức một bên xoa xương đau mặt, một bên không chút khách khí giơ ngón tay giữa lên. Thật không biết xấu hổ. Tô Phàm về trừng Lý Hữu Đức một cái, lần nữa nhìn về phía nữ tử áo đỏ, tiểu gia gọi Tô Phàm, người đưa Tô đại thiện nhân. Nữ tử áo đỏ ánh mắt run lên. Kẻ này thân phận, rốt cục chân tướng rõ ràng, nhưng cũng tiếc chính là, hiện tại chỉ có một mình nàng biết. Hơn nữa, đối phương đã dám đem thân phận chân thật nói cho nàng, vậy thì đủ để chứng minh sẽ không cho nàng giữ lại đường sống. Tô Phàm trêu tức cười một tiếng, không nghĩ tới à, các ngươi liếu ra đau khổ tìm kiếm người, vẫn đứng tại trước mắt các ngươi. Nữ tử áo đỏ tâm loạn như ma. Bọn hắn không phải không nghĩ đến, trong tộc người đã sớm hoài nghi tới, nhưng bởi vì chậm chạp tìm không thấy chứng cứ, đồng thời vô luận như thế nào điều tra, cũng tra không ra kẻ này nội tình, cho nên cũng liền chậm rãi bỏ đi đối với người này hoài nghi. Có thể không ngờ rằng, cuối cùng tìm tới tìm lui, thật đúng là người này. Nữ tử áo đỏ hơi hơi bình phục hạ, kia nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia cũng là các ngươi giết, sau đó giá họa cho bạch ra. Tô Phàm gật đầu, nói như vậy, thánh thành mấy năm này phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, đều là chúng ta bày kế. Nữ tử áo đỏ như sấm sét giữa trời quang, vẹn vẹn lấy ba người chi lực, liền quấy thánh thành thế cục, đem liếu gia cùng bạch gia đùa bỡn xoay quanh, đây là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn. Chuyện của chúng ta ngươi cũng biết, hiện tại hài lòng à? Vậy thì trả lời vấn đề của chúng ta à? Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Lại vì cái gì nhanh như vậy liền bắt đầu tàn lụi? Tô Phàm nhìn xem hỏa diễm hoa sen, vẻ mặt có chút lo lắng. Thật vất vả mới cướp đến tay, nếu là cứ như vậy khô héo rơi, vậy cũng quá đáng tiếc. Nữ tử áo đỏ mắt nhìn hỏa diễm hoa sen, cười lạnh, ngược lại ta sớm muộn sẽ chết, tại sao phải nói cho các ngươi biết? Nha a. Ba người năm thú nhìn nhau, thế mà còn bắt đầu chơi cuồng. Chẳng lẽ ta nói cho các ngươi biết, các ngươi liền sẽ buông tha ta? Không thể nào. Trực tiếp cho ta một cái thông khoái a. Đã ta chọn đến Nhật Nguyệt cung giết các ngươi, vậy thì đã làm tốt chết giác ngộ. Ngược lại nàng trung tâm tư tưởng chính là ta không sợ chết, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không sai không sai, rất kiên cường. Lý Hữu Đức gật đầu, chuyện tùy theo nhất chuyện, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, nhưng chết thứ này cũng chia rất nhiều loại, ngươi ưa thích loại kia, muốn tra tấn ta. Nữ tử áo đỏ chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, trên mặt ngược lại bỏ lên một vẻ điểm ai. Làm sao có thể? Chúng ta là loại kia lạt thủ tồi hoa người. Không, chúng ta đều là thương hương tiếc ngọc nam nhân tốt. Lý Hữu Đức khẽ môi nhếch lên cười tà, đi đến nữ tử áo đỏ trước người, đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy nữ tử áo đỏ cái cằm, đem nó đầu dơ lên. Không tệ, có mấy phần tư sắc. Theo khặc khặc cười một tiếng, Lý Hữu Đức một phát bắt được nữ tử áo đỏ quần áo, phốc phốc một tiếng xé thành nát bấy. Quỷ ca, xuân kỳ lân, con lươn nhỏ, đồ chó con, thưởng cho các ngươi. Bàn ca, ta sợ nàng gánh không được. Thật, không ra trò đùa. Chúng ta có thể mạnh đâu? Nam thú một nói nghiêm túc. Lý Hữu Đức quát tay, không có việc gì, nàng kháng tạo. Đã dạng này nam thú nhìn nhau, cười ha ha nói, vậy chúng ta liền không khách khí. Dứt lời liền tranh nhau chen lấn hướng nữ tử áo đỏ đánh tới. Không muốn không muốn nữ tử áo đỏ hoa dung thất sắc, nhìn xem Lý Hữu Đức ba người, ta nói, ta đều nói cho các ngươi biết, nhanh để bọn chúng lăn đi. Cái gì? Lăn đi? Băng Kỳ Lân một móng vuốt hô đi, nữ tử áo đỏ trên mặt lập tức hiện ra một cái huyết hồng dấu bàn tay, bản vương thật là thần thú, có thể được tới bản vương yêu mến, đó là ngươi vinh hạnh hiểu không? Chính là. Quả thực không biết tốt xấu. Con lươn nhỏ cũng đi theo gật đầu. Ta sai rồi. Ta không nên gọi dầm dĩ, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Nữ tử áo đỏ mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Đây là thần thú. Không, căn bản chính là cầm thú. Sớm phối hợp chẳng phải xong việc? Không phải để chúng ta đến điểm hung ác. Hung ác, ngươi không chơi nổi. Cựu đầu quỷ sư khinh thường cười một tiếng, mang theo bốn thú lùi sang một bên. Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn hỏa diễm hoa sen, vội vàng giải thích, vật này gọi hỏa thần sen, là luyện chế thượng vị phá thần đan chủ yếu dược liệu một trong. Thượng vị phá thần đan? Tô Phàm ba người sững sờ. Thứ gì? Ba vị phá thần đan chính là trợ giúp thượng vị thần tăng cao tu vi thần đan. Cùng chủ thần đan tính chất như thế, mà hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần đều có một loại thần đan có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới tu vi. Hạ vị thần cần thần đan, gọi hạ vị phá thần đan. Trung vị thần cần thần đan, gọi trung vị phá thần đan. Nữ tử áo đỏ không dám có bất kỳ dấu diếm, nói một hơi. Chương 2163, quân tử hứa một lời trị thiên kim. Chương 2163, quân tử hứa một lời trị thiên kim. Tô Phàm suy nghĩ một chút, cười hắc hắc nói, vậy ngươi có cái này ba loại phá thần đan sao?
Đương nhiên không có.
Nữ tử áo đỏ lắc đầu cười khổ một tiếng, cái này ba loại thần đan, mặc dù so ra kém chủ thần đan, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy, liền xem như Liễu gia trực hệ công nhân, cũng cần dựa vào chính mình cố gắng đi đổi lấy. Tô Phàm hiếu kỳ, vậy là ngươi trực hệ, vẫn là chi thứ? Nữ tử áo đỏ thành thật trả lời, lần này tới người giết các ngươi đều là chi thứ. Tổng cộng tới nhiều ít người? Tô Phàm từ đầu đến cuối không tin, Liễu giữa bầu trời liền phái tới 10 người. Dứt bỏ cái khác không nói, liền nói lần trước tại Tê Giác dãy núi, trọng thương Ân Tam Nguyên, nhục nhã Liễu Như Yên, cũng đủ để hoàn toàn chọc giận Liễu giữa bầu trời. Thử nghĩ hạ, nếu như đổi thành ngươi là Liễu giữa bầu trời, đã quyết định muốn giết một người, khả năng liền phái chút người này đến. Hơn nữa Liễu gia cũng không thiếu hư thần cảnh tộc nhân. Tùy tiện ra lệnh một tiếng, đều có hàng ngàn hàng vạn che giả mang mọc mà đến. Cái này mà đối mặt Tô Phàm vấn đề này, nữ tử áo đỏ lại bắt đầu đáp đúng. Tô Phàm trong lòng hiểu rõ, liền nữ tử áo đỏ bộ dáng như hiện tại, cũng đủ để chứng thực suy đoán của hắn. Nói, cựu đầu quỷ sư hung mắt chừng một cái, khí thế hung ác bức người. Nữ tử áo đỏ một cái giật mình, 200 người, tổng cộng có 200 người. Tô Phàm khẽ miệng giật một cái. Mặc dù không có một nửa, nhưng cũng đã có tổng số người 1/5. Không thể không nói, Liễu gia thật đúng là đại thủ bút. Lý Hữu Đức không hiểu, vậy tại sao các ngươi không cùng lúc bên trên? Một phương diện, chúng ta là đang thử thăm dò thực lực của các ngươi, nếu như có thể một lần thành công tự nhiên tốt nhất, những người khác cũng không cần bại lộ thân phận. Mà nếu như thất bại, coi như chúng ta chết tại trong tay các ngươi, đằng sau cũng còn có những người khác đến thiết lập ván cục giết các ngươi. Một phương diện khác, chúng ta cũng lo lắng quá nhiều người, náo quá lớn, bị Nhật Nguyệt cùng tra ra thân phận của chúng ta, liên lụy đến gia tộc. Nữ tử áo đỏ giải thích. Tô Phàm mắt sáng lên, hỏi, giết chúng ta là Liễu giữa bầu trời mệnh lệnh, vẫn là Liễu Như Yên mệnh lệnh? Gia chủ cùng đại tiểu thư cùng một chỗ ra lệnh. Nữ tử áo đỏ đáp lời. Cái này Liễu Như Yên, quả thực muốn chết. Tô Phàm hừ lạnh. Thật sự cho rằng là Phong Cửu Thiên vị hôn thê, liền có thể tại tiểu gia trước mặt tùy tiện chọc giận tiểu gia, coi như Thiên Vương lão tử, tiểu gia cũng giết không tha. Bất quá, nếu như trực tiếp giết Liễu Như Yên, giống như cũng không tốt lắm chơi. Phải đi từng bước một. Thì như, trước hết để cho Phong Cửu Thiên từ hôn. Đối Liễu gia mà nói, nếu như Phong Cửu Thiên từ hôn, đây tuyệt đối là một trận tai nạn. Hơn nữa liền Liễu Như Yên thân phận, nếu như bị người từ hôn, khẳng định sẽ trở thành thế nhân miệng bên trong một cái cho cười, về sau đều không mặt mũi ra ngoài gặp người. Đối, liền phải dạng này chơi. Nhưng Liễu gia từng bước một bước vào tuyệt vọng cùng bực sâu hủy diệt, khiến cái này người hối hận đến trêu chọc bọn hắn. Lý Hữu Đức không hiểu, vậy cái này Hỏa Thần Sen, vì sao lại khô héo? Bởi vì nó đã mất đi năng lượng. Hỏa Thần Sen là một loại rất yêu kiều thiên địa linh tụy, một khi mất đi năng lượng, nhiều nhất cá biệt giờ liền sẽ hoàn toàn khô héo. Nữ tử áo đỏ nói rằng, năng lượng. Lý Hữu Đức sững sờ. Đối, Hỏa Thần Sen là hấp thu hỏa nguyên làm linh khí trưởng thành. Như nham tương, núi lửa chỗ như vậy, đều rất thích hợp nó sinh trưởng. Nếu như tìm không thấy loại địa phương này, vậy sẽ phải dùng hỏa nguyên làm linh lực đến nuôi dưỡng. Nghe nói, Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là dạng này. Hắn không có hỏa nguyên làm linh thể, hỏa thần sen tại hắn khí hải bên trong hấp thu không đến năng lượng, cho nên liền chậm rãi khô héo. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, ngươi có hỏa nguyên làm linh thể, liền đặt ở trong cơ thể của ngươi ôn dưỡng lên. Được rồi. Lý Hữu Đức gật đầu, đưa tay bắt lấy hỏa thần sen, theo tâm niệm vừa động, hỏa thần sen lập tức biến mất không thấy gì nữa. Làm tiến vào Lý Hữu Đức khí hải sau, hỏa thần sen sợi dễ lập tức hướng hỏa nguyên làm hư thần ô kéo dài mà đi. Hấp thu tới hỏa nguyên làm hư thần chi lực, hiệu xịu rồi bẹp hỏa thần sen, cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ba vị, các ngươi có thể buông tha ta sao? Ta cam đoan, chờ rời đi chỗ khảo hạch, lập tức rời đi Nhật Nguyệt cùng, cũng không còn về Liễu gia, từ đây mai danh nhận tích. Nữ tử áo đỏ nhìn qua Tô Phàm ba người, trong lòng vẫn tồn tại một tia may mắn. Có thể. Ai ngờ, Tô Phàm liền cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp điểm đầu. Nữ tử áo đỏ choáng váng. Đây cũng quá sảng khoái đi. Tô Phàm lui sang một bên, quân tử hứa một lời trị thiên kim, ngươi đi đi. Thật. Nữ tử áo đỏ không thể tin được. Chẳng lẽ thế nhân thật hiểu lầm kẻ này, hắn thật sự là một cái đại thiện nhân. Đương nhiên, không phải ngươi cho rằng tiểu gia cái này Tô đại thiện nhân danh hảo, là chỉ là hư danh. Mập mạp chết bẩm, mở ra cửa hang, nhường nàng đi. Tô Phàm vẫy tay. Tạ ơn. Nữ tử áo đỏ cảm động đến rơi nước mắt nói tiếng cảm ơn, liền hướng cửa hang chạy tới, ngay tại cùng Tô Phàm ba người gặp thoáng qua thời điểm, nàng đấy mắt hiện ra một vẻ sắc cơ. Mấy cái tiểu xuất sinh, chờ lấy. Sớm tối ta muốn tự tay giết chết các ngươi. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, Tô Phàm khẽ miệng cũng nhếch một vẻ trào phúng, trở tay nhẹ nhàng bu lên, một sợi hư thần chi lực như mũi tên, veo một tiếng không có vào nữ tử áo đỏ đầu. Nữ tử áo đỏ lập tức dừng lại, trong đầu truyền đến một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức, khó có thể tin chậm rãi chuyển động đầu, nhìn về phía Tô Phàm. Tô Phàm nhếch răng cười một tiếng, quân tử hứa một lời trị thiên kim, nhưng cũng tiếc, tiểu gia không phải quân tử. A sau một khắc, một tiếng thống khổ kêu thảm, nữ tử áo đỏ một đầu ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Trước khi chết, trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Như loại này tâm ngoan thủ là người, làm sao lại là đại thiện nhân? Tô Phàm lấy ra Ma Vương đỉnh, đem nó trực tiếp tinh luyện thành khí huyết châu. Lý Hữu Đức suy nghĩ, tổng cộng 200 người, hiện tại mới giết 10 cái, còn có 190 người, cái này muốn nguyên một đám giết, muốn giết tới lúc nào thời điểm đi? Cho nên, chúng ta phải chủ động xuất kích, chế tạo một cái cơ hội, đem bọn hắn toàn bộ dẫn tới, sau đó đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Tô Phàm cười, những người này đều là tinh luyện thần cấp khí huyết châu tài liệu tốt. Bất quá trước lúc này, còn muốn trước độ kiếp. Nửa năm trước, hắn liền đã đem còn lại vài tòa thần đài, toàn bộ rèn luyện tới đệ thập giai đoạn, bởi vì tại Nhật Nguyệt dãy núi không tiện độ kiếp, cho nên vẫn kéo tới hiện tại. Lý Hữu Đức cũng sắp, còn kém một tòa thần đài. Về phần Vương Tiểu Tiên, mặt ngoài nhìn vẫn là hư thần sơ thành tu vi, nhưng kỳ thật cũng sớm đã đột phá tới hư thần tiểu thành, đều tại bắt đầu xung kích hư thần đại thành. Các ngươi kiểm lại một chút chiến lợi phẩm, ta ra ngoài độ kiếp. Tô Phàm phá vỡ cửa hang. Phàm ca, nhớ kỹ đem thiên kiếp đều tinh luyện thành quả cầu năng lượng. Lý Hữu Đức nhắc nhở. Mặc dù bọn hắn rốt cục phải hoàn thành cái này đại công trình, nhưng cũng bởi vì này hao hết trước kia để dành tới quả cầu năng lượng. Biết. Tô Phàm cũng không quay đầu lại ứng tiếng, bay trọn vẹn trăm dặm bao xa, vừa rồi dừng lại. Lý Hữu Đức nghĩ, quay đầu nhìn về phía cựu đầu quỷ sư, quỷ ca, ngươi mang theo bọn chúng đi bốn phía nhìn chằm chằm. Đây là vì phòng ngừa thiên kiếp động tĩnh quá lớn, đem những người khác dẫn tới, bại lộ ma vương đỉnh. Thu được. Tam đại thần thú, hai đại hung thú, lướt đi sơn động, biến mất tại khác biệt phương hướng. Ầm ầm. Giang giác. Không lâu, bầu trời bắt đầu sấm sét vang dội. Kiếp vân giống như thủy triều, theo bốn phương tám hướng mà tới. Thiên uy cuồn cuộn, bao phủ đại địa. Bốn phía yêu thú, nhao nhao hoảng sợ mà chạy. Tô Phàm đứng tại một cái sơn cốc bên trong, ngẩng đầu nhìn từ trên trời giáng xuống đạo thiên kiếp thứ nhất, khóe miệng có hơi hơi bén. Long cong. Ma vương đỉnh xuất hiện, biến thành khoảng trăm trượng. Theo thiên kiếp rơi vào ma vương đỉnh, từng mai quả cầu năng lượng giếng phun mà ra. Hoàn toàn không cần Tô Phàm chính mình độ kiếp, chỉ cần ở phía dưới thu thập quả cầu năng lượng là được. Kiếp vân. Một chỗ đỉnh núi, một người trung niên nam nhân đứng tại ngay biên, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xa xa kiếp vân, trong mắt bỏ lên một tia hồ nghi. Giống như không phải thần kiếp. Không phải thần kiếp, đó là cái gì thiên kiếp? Là ai tại độ kiếp? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, trung niên nam nhân một bước phóng ra, hướng độ kiếp địa phương tuấn di mà đi. Chương 2164, quỷ xé, cái này chẳng phải phá hủy. Chương 2164, quỷ xé, cái này chẳng phải phá hủy. Có người. Cựu đầu quỷ sư đứng tại một cái trên đỉnh núi, nhìn xem từ phía trước tuấn di mà đến bóng người, vẻ mặt lập tức không khỏi giật mình. Khi thấy rõ người tới khuôn mặt, sắc mặt càng là tại chỗ đại biến. Nhiếp Trường Phong. Người này thế nào tại chỗ khảo hạch? Không được. Nhất định phải đi ngăn lại hắn. Cựu đầu quỷ sư con ngươi đảo một vòng, vội vàng xông lên không trung, cười hì hì đón lấy Nhiếp Trường Phong. Nha, đây không phải phó điện chủ đại nhân đi, tâm tình tốt như vậy, còn chạy tới chỗ khảo hạch đi dạo. May mắn bản ca có dự kiến trước, để bọn chúng đến bốn phía nhìn chằm chằm, bằng không khẳng định sẽ để cho Nhiếp Trường Phong phát hiện ma vương đỉnh. Nhắc tới cũng kỳ quái. Gia hỏa này, chạy tới chỗ khảo hạch làm gì? Nhiếp Trường Phong hơi sững sờ, dừng ở hư không, thấy là cựu đầu quỷ sư, trên mặt cũng bò lên mỉm cười, hóa ra là ngươi. Cái gì ngươi a ngươi a? Cựu đầu quỷ sư trợn mắt chừng một cái, tiếng kêu quỷ ca, chờ sau này ca bước vào chủ thần, bảo kê ngươi, dẫn ngươi ăn ngon uống đã. Che lại ta. Nhiếp Trường Phong vẻ mặt kinh ngạc. Không có lầm chứ? Ngươi bây giờ mới tu vi, chờ ngươi bước vào chủ thần, phải năm nào tháng nào? Huống hồ, ngươi cho rằng chủ thần tốt như vậy đột phá, coi như ngươi là hung thú, thiên phú dị bẩm, cũng chưa chắc có thể đến tới cảnh giới này. Có vấn đề sao? Cựu đầu quỷ sư hồ nghi. Ngược lại hiện tại chính là dừng lại nói bậy. Nghĩ đến đâu kéo tới cái nào, có thể kéo lại Nhiếp Trường Phong là được. Đương nhiên là có vấn đề. Người tốt xấu cũng là hung thú, nắm giữ cường đại huyết mạch chi lực, so thần thú cũng không kém bao nhiêu, có thể hay không chớ cùng Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn như thế, cả ngày tiện hề hề. Nhiếp Trường Phong trợn trắng mắt. Bi bi bi. Bản hoàng như thế chính trực, thiện lương, tràn đầy chính năng lượng hung thú, ngươi lại còn nói bản hoàng thiện. Không biết nói chuyện đừng nói là. Cựu đầu quỷ sư vẻ mặt nộ khí. Nhiếp Trường Phong khỏe miệng càng không ngừng co rúm. Quả nhiên là vật họp theo loài, nhân dĩ quân phân. Có dạng gì chủ tử, bên người liền có dạng gì hung thú. Ngươi còn chưa tin. Nói cho ngươi, mặc dù bản hoàng dáng dấp hung điểm, nhưng bản hoàng tâm địa thiện lương, liền con kiến đều không nỡ dẫm chết. Nói không khoa trương, nếu là không có bản hoàng nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn đã sớm trở thành tội ác tại trời ma đầu. Cựu đầu quỷ sư khẽ nói. Nhiếp Trường Phong giơ ngón tay cái lên. Cái này ra mặt dạy, bội phục. Kia là thực sẽ hướng trên mặt của mình thiếp vàng a. Lại nói, ngươi chạy tới chỗ khảo hạch, đến cùng là vì cái gì? Cựu đầu quỷ sư hồ nghi. Đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, nó đột nhiên một cái triệt thoái phía sau bước, vội vàng làm ra phòng ngự tư thế, chẳng lẽ ngươi cũng là tới giết chúng ta? Giết các ngươi? Nhiếp Trường Phong vẻ mặt ngộ. Cái gì cùng cái gì? Thế nào một chút cũng nghe không hiểu. Cựu đầu quỷ sư đánh giá Nhiếp Trường Phong một lát, hỏi, ngươi không có bị Liêu gia thu mua? Nhiếp Trường Phong sắc mặt tối sầm, một bàn tay hô đi. Cựu đầu quỷ sư một tiếng rú thảm, tại chỗ như thiên thạch giống như, nện vào phía dưới đại sơn. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Bản điện đường đường tám cảnh thượng vị thần, Nhật Nguyệt cung chấp sự điện phó điện chủ, khả năng bị Liêu gia thu mua sao? Nhiếp Trường Phong sân mắt nghiến răng. Cựu đầu quỷ sư bay lên, ngượng ngùng cười một tiếng, thật có lỗi thật có lỗi, bởi vì Liêu gia lần này phái tới quá nhiều người, cho nên trong lòng có chút hoảng, nhìn thấy ai, đều cảm giác giống người của Liêu gia. Nhiếp Trường Phong nhíu mày, Liêu gia thật phái người tới? Đúng thế. Cựu đầu quỷ sư gật đầu, hơn nữa còn không ngừng một hai, khoảng chừng 200 người. Nhiếp Trường Phong giật mình, thật hay giả? Cựu đầu quỷ sư lời thề son sắt giơ móng vuốt, lừa ngươi không phải người. Nhiếp Trường Phong quan sát toàn thể mắt cựu đầu quỷ sư, ngươi vốn cũng không phải là người. Ngươi nói cái gì? Ai không phải người? Cựu đầu quỷ sư mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bản hoàng khách khách khí khí với ngươi, ngươi thế mà nhục mạ bản hoàng, thật sự cho rằng ỷ vào phó điện chủ thân phận, liền có thể như thế ức hiếp người. Nhiếp Trường Phong vô cái chán, im lặng nhìn lên bầu trời. Trả lời bản hoàng, tại sao phải nhục nhã ta? Ta địa phương nào chọc phải ngươi, để ngươi đối ta địch ý lớn như thế? Cựu đầu quỷ sư tức giận giống to. Nhiếp Trường Phong cũng lời nói nhảm, theo vung tay lên, hư không huyễn hóa thành một chiếc gương, chính ngươi xem thật kỹ một chút, trong gương đến cùng phải hay không người sao? Cựu đầu quỷ sư nhìn về phía trong gương chính mình, âm thầm cười nhạo. Bản hoàng đương nhiên biết mình không phải người, đây không phải một thoại hoa thoại đi. Khụ khụ. Vội ho một tiếng, cựu đầu quỷ sư chất lên vẻ mặt cười ngượng ngùng, thật không tiện, cùng các ngươi nhân loại ở chung lâu, chậm rãi liền coi chính mình cũng là người, quên ta nhưng thật ra là cựu đầu quỷ sư. Nhiếp Trường Phong vô lực khinh bỉ nhìn nó, ai tại độ kiếp? Cái gì độ kiếp? Cựu đầu quỷ sư hồ nghi. Nhiếp Trường Phong chỉ về đằng trước bầu trời, người mắt mù sao? Không thấy được cái thiên kiếp này. Cựu đầu quỷ sư quay đầu nhìn lại, giật mình gật đầu, là lão đại ta tại độ kiếp. Hắn vì cái gì độ kiếp? Nhiếp Trường Phong hiếu kỳ. Cựu đầu quỷ sư thở dài, hắn có bệnh. Có bệnh? Nhiếp Trường Phong ngạc nhiên. Không có hiểu rõ, có bệnh cùng độ kiếp có quan hệ gì? Đúng, có bệnh nặng. Cựu đầu quỷ sư vẻ mặt thành thật gật đầu. Nhiếp Trường Phong khỏe miệng giật một cái gì bệnh nặng có thể đưa tới thiên kiếp? Sợ là ngươi mới có bệnh a. Thật, không có lừa ngươi. Bình thường hắn luôn nữa thích phát thể độc, coi là lao thiên gia sẽ không bổ hắn, hiện tại tốt đi, thể độc ứng nghiệm. Ngươi liền nói, hắn có phải bị bệnh hay không? Cựu đầu quỷ sư méo miệng. Kia xác thực có bệnh. Nhiếp Trường Phong gật đầu. Đợi chút nữa. Không đúng không đúng. Xưa nay chỉ nghe nói, lập xuống huyết thể sẽ ứng nghiệm, còn chưa từng nghe nói, phát thể độc cũng biết ứng nghiệm. Ngươi tại điều này cùng ta nói bậy cái gì? Có phải hay không có cái gì bí mật, không muốn để cho ta biết? Nhiếp Trường Phong trừng mắt nhìn cựu đầu quỷ sư, liền chỉ lên trời cấp vị trí bay đi. Hắn rốt cục thấy rõ. Cái này cựu đầu quỷ sư, chính là ở chỗ này kéo dài thời gian. Cựu đầu quỷ sư vội vàng ngăn đón Nhiếp Trường Phong, ngươi không thể đi, thiên kiếp sẽ đánh chết ngươi. Ngươi cùng ta nào đâu? Ta đường đường tám cảnh thượng vị thần, còn ngăn không được loại trình độ này thiên kiếp. Nhiếp Trường Phong gửi khẩu khí. Cũng đúng. Cựu đầu quỷ sư giật mình vỗ đầu một cái, nhưng ngươi vẫn là không thể đi, thiên kiếp đem lão đại ta quần áo trên người đều chém nát, hiện tại để trần cái giám biên, không thể bị ngươi thấy. Ta là nam nhân. Nhiếp Trường Phong mặt đen lên. Nam nhân cũng không thể nhịn. Lão đại ta có bệnh thích sạch sẽ, tinh thần bệnh thích sạch sẽ, bị nam nhân nhìn, sống còn khó chịu hơn chết. Cựu đầu quỷ sư lắc đầu. Nói cái gì cũng không để cho mở. Nhiếp Trường Phong gầm nhẹ, ngươi có phiền hay không? Ngươi sẽ không phải có cái gì đặc thù đam mê a? Nhiếp lão ca, van cầu ngươi thả qua lão đại ta à, hắn vẫn còn con nhít, có cái gì ngươi hướng ta tới đi. Nhìn xem ngao ngao kêu to cựu đầu quỷ sư, Nhiếp Trường Phong gân xanh nổi lên, sắp tức đến bể phổi rồi, một cước đột nhiên đá vào. Lão đại, ta tận lực. Cựu đầu quỷ sư như diều đứt dây bay về phía nơi xa trong núi, tiếng kêu rên vang vọng bát phương. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có cái gì bí mật là không thể để người ta biết. Nhiếp Trường Phong theo cái mũi hử khẩu khí, như thiểm điện tuấn di mà đi. Nhưng không chờ hắn tới gần, gió dần dần ngừng, kiếp vân cũng chậm chậm tiêu tán. Cựu đầu quỷ sư chật vật theo trong núi bay ra ngoài, nhìn xem dần dần khôi phục bình thường bầu trời, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhiếp Trường Phong đi vào trên sơn cốc không, nhìn phía dưới Tô Phàm. Nhiếp lão ca, tốt lắm. Tô Phàm vẫy tay, nhếch răng cười nói, người tại độ kiếp. Đối. Độ cái gì cướp? Không biết rõ. Người thế nào độ kiếp? Đứng đấy độ kiếp. Nhiếp Trường Phong sắc mặt tối sầm. Câu câu trả lời, câu câu tương đương không có trả lời. Không đúng rồi. Đương nhiên. Nhiếp Trường Phong quét về phía sơn cốc bốn phía, ngươi độ kiếp, thế nào bốn phía không có nửa điểm dấu vết hư hại. Đối mặt mạnh như vậy thiên kiếp, đừng nói sơn cốc này, phương viên hơn 10 dặm xuống núi, khẳng định đều đã bị san thành bình địa. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, đưa tay vung lên, một mảnh hư thần chi lực hướng bốn phương tám hướng quần quật mà ra, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, bốn phía sông núi nhao nhao sụp đổ. Cái này chẳng phải phá hủy. Chương 2165, tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Chương 2165, tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Nhiếp Trường Phong kinh ngạc nhìn xem một màn này, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Có vấn đề sao? Tô Phàm hỏi. Nhiếp Trường Phong thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn xem Tô Phàm, không có vấn đề sao? Có sao? Không có sao. Một lớn một nhỏ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đột nhiên, Nhiếp Trường Phong gầm lên giận dữ, hôn tiểu tử, ngươi làm ta là ngớ ngẩn sao? Siêu. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, như tiệm điện phá không mà đến, một trái một phải ôm Nhiếp Trường Phong, Nhiếp lão ca, bớt giận bớt giận. Tiêu không được. Nhiếp Trường Phong gào thét. Có như thế lừa gạt người sao? Hơn nữa còn là không che giấu chút nào, ở ngay trước mặt hắn lừa gạt. Tô Phàm vung tay lên, thủy nguyên làm hư thần chi lực hiện lên, hóa thành một mảnh thác nước, trực tiếp xoạt một tiếng, cho Nhiếp Trường Phong rót lạnh đầu tim. May mắn Vương Tiểu Thiên cùng Lý Hữu Đức chạy nhanh, bằng không thì cũng lại biến thành ngất sũng. Nhiếp Trường Phong động. Cách đó không xa Lý Hữu Đức hai người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Bây giờ có thể tiêu tán không? Tô Phàm móc lấy lỗ mũi. Mộ Dung Vân Đoan, ta giết ngươi. Nhiếp Trường Phong gào thét, như một đầu dã thú phát cuồng, trong nháy mắt vọt tới Tô Phàm trước mặt, vung lên đống cắt lớn năm đấm, liền hướng Tô Phàm trên mặt vung mạnh đi. Thật coi tiểu gia là dễ khi dễ người. Tô Phàm kiệt cười, một cái lắc mình tránh đi, một cước đá bảo. Ngao. Nổi giận Nhiếp Trường Phong, lập tức che lấy đũ quần, phát ra một tiếng như rết heo rú thảm. Đau nhức a. Đau nhức là được rồi. Xem chiêu. Tô Phàm lại cấp tốc nào tới. Hỗn đản, thế mà dùng loại này ám chiêu. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Nhiếp Trường Phong cũng hoàn toàn không để ý phó điện chủ hình tượng, chịu đựng kịch liệt đau nhức nào tới. Hai người lúc này liền quay đánh nhau. Lý Hưu Đức hai người nhìn nhau, nhao nhao lấy ra một vò thần nướng, một bên thành thơi uống rượu, một bên hài lòng thưởng thức trận này ác chiến. Cựu đầu quỷ sư cùng băng kỳ lân mấy thú chạy tới xem xét, cũng lập tức một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn tư thế kêu to lên. Lão đại, nhanh dùng hầu tử thâu đảo đúng đúng đúng, bắt lấy cũng đừng buông tay. Nhiếp lão ca, ngươi cũng không được a, ai nha nha, có muốn hay không chúng ta dạy ngươi mấy chiêu. Một lát sau, ác chiến cuối cùng kết thúc. Một lớn một nhỏ nhao nhao nằm trên mặt đất, thở hồng hộc thở phì phò. Tô Phàm tất nhiên là không cần phải nói, mắt mũi sưng bầm, tài hoa xuất chúng. Mà Nhiếp Trường Phong mặc dù tu vi mạnh, nhưng ở loại này cấp bậc chiến đấu trước mặt, nhiều ít vẫn là thiếu kinh nghiệm, cho nên mấy cái chỗ yếu hại đều bị thông kích. Nhiếp lão ca, thế nào? Biết tiểu gia lợi hại a? Tô Phàm đắc ý thử lấy răng. Đắc ý cái gì? Có bản lĩnh, xuống thật đạn thật đến đánh một trận. Nhiếp Trường Phong kêu gào. Ngươi đường đường tám cảnh thượng vị thần, ta chỉ là hư thần sơ thành, cùng ngươi xuống thật đạn thật đánh nhau. Là ngươi ngốc, vẫn là tiểu giang ngốc? Tô Phàm nói xong, ngẩng đầu trừng mắt Lý Hữu Đức hai người, ai bảo các ngươi uống thần nưỡng? Tin hay không, tiểu gia liền các ngươi cùng một chỗ đánh. Hai người trợn trắng mắt, không nhìn thẳng. Nhiếp Trường Phong ngồi xuống, vuốt vuốt trên đầu bánh bao lớn, ngươi tiểu tử này cũng quá không nói lý lẽ à, người khác uống chút thần nưỡng, ngươi đều phải quản. Ta không thể uống, bọn hắn dựa vào cái gì uống? Đối với Tô Phàm loại này không muốn mặt đức hạnh, Nhiếp Trường Phong là bội phục đầu rạp xuống đất, tốt à, ngươi lợi hại, bản điện cam bái hạ phong. Đúng không? Thừa nhận chính mình không được, không mất mặt. Tô Phàm gật đầu cười ha ha một tiếng. Ngươi Nhiếp Trường Phong trong lòng kia vừa tiêu đi xuống hỏa khí, lại bá một chút luồn lên đến, nhưng nhìn lấy Tô Phàm kia một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, lại dâng lên tràn đầy cảm giác bất lực. Nghe nói Liêu gia phái người giết các ngươi. Nâng lên việc này, Tô Phàm lập tức oa một tiếng khóc lớn lên, một chút bổ nhào vào Nhiếp Trường Phong trước người, ôm Nhiếp Trường Phong đùi, Nhiếp lão ca, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ à? Liêu gia khinh người quá đáng. Nhiếp Trường Phong khỏe miệng mạnh mẽ co lại, đừng diễn được hay không? Không có diễn a. Chúng ta thật bị bọn hắn khi dễ. 200 người à, chọn vẹn 200 vị hư thần đại viên mãn, ngươi nói bọn hắn đây không phải muốn chúng ta mạng ra sao? Nhiếp lão ca, ngươi là chấp sự điện phó địa chủ, cũng không thể khiến cái này ác thế lực như thế tùy tiện. Tô Phàm một thanh nước mũi một thanh nước mắt, khóc đến gọi là một cái thương tâm. Ta thấy mà yêu. Nhiếp Trường Phong sắc mặt cổ quái, vậy ta thế nào nghe nói, các ngươi còn miểu sát 10 vị hư thần đại viên mãn? Lời đồn. Thỏa thỏa lời đồn. Chúng ta bất quá hư thần sơ thành tu vi mà thôi, làm sao có thể miểu sát hư thần đại viên mãn? Tô Phàm lắc đầu. Nhiếp Trường Phong liếc mắt băng kỳ lần, hơn nữa ta còn nghe nói Lửa Ma Hạt cũng là nào đó đầu không đứng đắn thần thú, cố ý giận ra. Băng Kỳ Lân lập tức chột dạ nhìn quanh nơi khác. Bản hoàng rõ ràng rất nghiêm chỉnh được không? Đồng thời trước đó không lâu, ta còn tự thân trừ Hỏa Ma Hạt hang ổ nhìn qua, nơi đó Hỏa Thần Sen không thấy. Nói đến đây, Nhiếp Trường Phong quét mắt Tô Phàm ba người cùng cựu đầu quỷ sư năm thú, nghiền ngẫm cười nói, chẳng lẽ là bị chó tha đi? Ba người năm thú thần sắc cứng đờ. Thế mà mắng bọn hắn là chó? Quá mức a. Những này chó cũng thật sự là lợi hại a, đối mặt một cảnh hạ vị thần bọ cạp vương, thế mà có thể cướp đi Hỏa Thần Sen, bội phục bội phục. Nhiếp Trường Phong lắc đầu, trên mặt nghiền ngẫm càng đậm. Tô Phàm tăng hắng một cái, ngược lại bất kể nói thế nào, Liêu gia như thế tùy tiện, Nhật Nguyệt cung khẳng định không thể ngồi xem mặc kệ a. Nhiếp Trường Phong khinh bỉ nhìn Tô Phàm, bản điện lần này tới chỗ khảo hạch, chính là vì điều tra việc này, nếu như bọn hắn thật sự là người của Liêu gia, vậy ta Nhật Nguyệt cung nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Phàm nhếch răng, ngươi nói gạt người là chó. Nhiếp Trường Phong trợn mắt chừng một cái, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Ta thật là đường đường phó điện chủ, nói lời cứ như vậy không có tin phục lực. Lão ca, đừng nóng giận đừng nóng giận. Tô Phàm đưa tay trấn an, nếu như vẹn vẹn chỉ là Liễu gia, chúng ta khẳng định tin tưởng ngươi sẽ theo lẽ công bằng xử lý, nhưng Liễu gia phía sau còn có một cái không thể bỏ qua nam nhân. Nhiếp Trường Phong khẽ chau mày. Đồ Đần cũng biết, cái này không thể bỏ qua nam nhân chính là Phong Cửu Thiên. Lão ca, có phải hay không sợ? Không sao cả, dù sao cũng là thần tử, sợ hắn cũng không mất mặt. Tô Phàm cố ý kích thích. Hắn đang nghĩ đến một kế, đã Nhiếp Trường Phong vì việc này mà đến, vậy liền để Nhiếp Trường Phong tới làm thanh này lưỡi dao, phân liệt Phong Cửu Thiên cùng Liễu gia quan hệ. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, cũng lần lượt đi vào Tô Phàm bên cạnh. Nhiếp lão ca, vẫn là thôi đi, thần tử chúng ta không thể chơi bảo. Đúng vậy à, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này cùng thần tử đối nghịch. Cái này chúng ta đã tính gián tiếp tính đem Nhiếp Trường Phong cột vào bọn hắn thuyền hải tặc bên trên. Cái gì gọi là tính toán? Cái gì gọi là không thể chơi bảo? Thần tử thì thế nào? Thần tử cũng làm theo đến thủ quy củ mới được. Nhiếp Trường Phong trừng mắt nhìn ba người. Nhiếp lão ca, chúng ta biết ngươi là một vị công chính vô tư người, nhưng chuyện này thật phải nghĩ lại mà làm sao? Chúng ta mấy cái không quan trọng, đắc tội Phong Cửu Thiên, cùng lắm thì về Tiêu gia, hắn cũng không dám bắt chúng ta thế nào. Nhưng ngươi không giống, ngươi là phó điện chủ, muốn một mực lưu tại Nhật Nguyệt cùng, thật muốn đắc tội hắn, về sau khẳng định ở sau lưng cho ngươi làm bím tóc. Tô Phàm vẻ mặt lo lắng. Các ngươi đây hoàn toàn không cần lo lắng. Con người của ta, mặc dù bình thường rất điệu thấp, nhưng cũng xưa nay không sợ phiền phức. Hơn nữa ta là lần khảo hạch này người phụ trách, xảy ra loại sự tình này, nếu như ta còn khoanh tay đứng nhìn, cái kia còn xứng làm chấp sự điện phó điện chủ. Chỉ cần các ngươi có thể cầm tới bằng chứng, ta liền tự mình đi tìm cung chủ. Cung chủ nếu là không quản, ta liền đi tìm những lao tổ kia. Nhiếp Trường Phong vung tay lên, hào tình bạn trưởng nói. Tràn đầy tinh thần trọng nghĩa a. Tô Phàm ba người nhìn nhau, người này có thể giao. Chương 2166, cho nên không tính tự mình hại mình. Chương 2166, cho nên không tính tự mình hại mình. Nhiếp Trường Phong nhìn xem ba người hỏi, có thể cầm tới chứng cứ sao? Đương nhiên có thể. Tô Phàm tự tin gật đầu, nếu là ngươi sớm đến một bước, hiện tại cũng đã cầm tới chứng cứ. Nói thế nào? Nhiếp Trường Phong hồng nghi. Tô Phàm nhún vai, vừa mới chúng ta bắt được một nữ nhân, nàng cái gì đều bàn giao. Nhiếp Trường Phong tinh thần rung động, vội vàng hỏi thăm, người nàng đâu? Giết. Tô Phàm buông tay. Giết. Nhiếp Trường Phong vô cùng ngạc nhiên, đây chính là nhân chứng, các ngươi giết nàng làm gì? Giống như vậy nhân chứng, không những không thể giết, còn muốn hảo hảo bảo vệ. Dù sao Phong Cửu Thiên không phải người bình thường, Liễu gia cũng không phải bình thường tiểu gia tộc, không có bằng chứng nơi tay, căn bản là không có cách dùng chuyển đối phương. Chúng ta cũng không biết ngươi đã đến chỗ khảo hạch, luôn không khả năng một mực mang theo nàng a, nhiều phiền toái. Đương nhiên, coi như biết Nhiếp Trường Phong tới chỗ khảo hạch, nữ tử áo đỏ cũng không thể giữ lại. Dù sao nữ nhân này đã biết thân phận của bọn hắn. Chớ nóng đội. Liễu gia lần này tổng cộng phái tới 200 người, hiện tại chúng ta mới giết 10 người, còn thừa lại trọn vẹn 190 người, không lo không có nhân chứng. Lý Hữu Đức vô Nhiếp Trường Phong bả vai an ủi. Ta gấp làm gì? Nhiếp Trường Phong không quan trọng khoát tay chặn lại, nói trắng ra là đây là các ngươi Tiêu gia cùng Liễu gia ân oán, cùng ta quan hệ lại không lớn, cho nên đến lượt gấp người là các ngươi mới đúng. Lý Hữu Đức vẻ mặt cứng đờ, Nhiếp lão ca, vừa mới nói ngươi là một cái người chính trực, thế nào một cái chớp mắt liền biến thành dạng này? Vương Tiểu Thiên đi theo thật sâu thở dài, chúng ta vẫn là quá ngây thơ rồi, rất dễ dàng tin tưởng người khác à, tật xấu này đến đổi. Nhiếp Trường Phong hung tận trừng mắt ba người, hít thở sâu một hơi. Ta nhẫn, lập tức hỏi, các ngươi biết còn lại những người kia là người nào không? Nếu là biết, bản điện lập tức phái người đi tìm bọn họ, toàn bộ bắt lại nghiêm hình bức cung. Không biết rõ. Hơn nữa coi như biết, ngươi kia cái gì nghiêm hình bức cung cũng được không thông. Dù sao bọn hắn tình nguyện tự bạo hư thần ô, cũng không nguyện ý mở ra thần quyết, bại lộ thân phận của mình, có thể nghĩ bọn hắn kia thấy chết không sờn quyết tâm. Cho nên chỉ có một cái biện pháp, cho bọn họ thiết một cái bẫy, để bọn hắn chủ động cung khai. Tô Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Thế nào thiết lập bản cục? Nhiếp Trường Phong hiếu kỳ. Chuyện này đi Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, chỉ vào đầu, cười gian, kế hoạch đều tiểu ra trong đầu, ngươi liền đợi đến xem kịch vui à? Giả trang cái gì thần bí? Tin hay không bản điện một bàn tay hô chết ngươi. Nhiếp Trường Phong sắc mặt đen nhánh. Hôn tiểu tử này, thật sự là càng xem càng muốn ăn đòn. Tin, ngươi là phó điện chủ, ai dám hoài nghi ngươi lời nói? Tô Phàm móc méo miệng, cho nên ngươi là dự định một mực đi theo chúng ta? Không phải đâu. Nhiếp Trường Phong hỏi lại. Chỉ có đi theo các ngươi, khả năng cầm tới chứng cứ a. Tô Phàm nghĩ nghĩ, vậy ngươi muốn thay hình đổi dạng, còn phải ẩn giấu tu vi, giả dạng làm giống như chúng ta tới tham gia khảo hạch người. Nhiếp Trường Phong lau chán. Phiền toái, nhưng cũng vẫn là theo lời, ăn vào một cái huyễn hình đan, biến thành một bộ hai mươi mấy tuổi thanh niên bộ dáng, cũng đem tu vi áp chế tới hư thần sơ thành. Quan sát toàn thể mắt giờ phút này Nhiếp Trường Phong, không được, ngươi bây giờ dáng vẻ quá tuấn tú, ta không được có người so tiểu gia còn soái, cho nên ngươi nếu lại biến dạng một chút, bản điện giết chết ngươi. Một lời không hợp, Nhiếp Trường Phong liền độc thủ. Sợ ngươi? Mập mạp chết bẩm, bựa, quỷ ca, cùng một chỗ làm án. Tô Phàm kêu to. Ba người năm thú cùng nhau tiến lên. Các ngươi những này phạm thượng hỗn đản, nên đánh. Nhiếp Trường Phong tiếng giống giận dữ vang vọng trời cao. Thời gian nhoáng một cái, chạm vào tối. Tô Phàm ba người trốn ở một đầu phá thành mảnh nhỏ trên dãy núi, nhìn xem lục tục ngoe ngoe trở về xào huyệt bầy bọ cạp, khắp khuôn mặt là xấu cười. Cựu đầu quỷ sư năm thú vẫn là như cũ, biến thành lớn cỡ bàn tay trốn ở bọn hắn trong ngực. Các ngươi đang cười cái gì? Đứng ở phía sau Nhiếp Trường Phong vẻ mặt hồ nghi. Lý Hữu Đức nghe rằng, chúng ta đang cười, hôm nay tới đây tham gia khảo hạch người, cũng quá xui xẻo à, vừa đến đã gặp phải những này ăn người không nhà xương lửa ma hạt. Nhiếp Trường Phong mặt đen lên. Cái này không đều là các ngươi kỳ tác. Nếu như không phải là các ngươi mấy cái khốn nạn, đem bầy bỏ cạp theo hang ổ dẫn ra, đại gia sẽ tao ngộ lửa ma hạt uy hiếp. Làm thứ chuyện thất đức này, còn không biết xấu hổ cười. Không sợ về sau sinh nhi tử không có cái kia. Một lát sau, bọ cạp vương giã khí thế hung ác bừng bừng từ đằng xa bay tới. Phần bụng tròn trịa. Hiển nhiên có không ít người mệnh tăng bỏ cạp vương trong bụng. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Tô Phàm thở dài. Nhiếp Trường Phong khỏe miệng điên cuồng co rúm. Hố người khác còn bày ra một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, xin hỏi ngươi bày cho ai nhìn? Sau một khắc, Lý Hữu Đức một đoạn bàn rơi vào lỗ tai hắn, lập tức không khỏi nhường hắn phát điên. Muốn đoán các ngươi liền đoán Nhật Nguyệt Cung à? Là bọn hắn tại chỗ khảo hạch chăn nuôi nhiều như vậy lửa ma hạt. Không đợi Nhiếp Trường Phong báo nổi, Vương Tiểu Thiên lại cùng gật đầu. Đúng vậy, Nhật Nguyệt Cung mới là hại chết các ngươi kẻ đầu sỏ. Nếu muốn hóa thành lệ quỷ tìm người lấy mạng, các ngươi liền đi tìm bọn hắn a. Nhiếp Trường Phong hai tay nắm chặt, rát băng vang. Lần thứ nhất, thật là lần thứ nhất nhìn thấy như thế mặt dày vô sỉ người. Đợi một chút, bầy bọ cạp biến mất, toàn bộ về tổ. Tô Phàm thu hồi ánh mắt, mập mạp chết bẩm, vừa bắt đầu đi. Hai người gật đầu, nhao nhao lấy ra một cây chùy thủ. Tại Nhiếp Trường Phong ánh mắt kinh ngạc hạ, trực tiếp hướng ngực của mình đâm tới. Lập tức ba người nơi ngực xuất hiện một cái lỗ máu, máu chảy ồ ạt. Còn không có kết thúc, ba người lại cầm lấy dao găm đâm về phía mình bụng dưới, máu tươi phun tung tóe mà ra. Bất quá thời gian trong nháy mắt, ba người liền biến thành một cái huyết nhân. Khí hải là không thể nào vỡ vụn. Dù sao bọn hắn khí hải đều đã rèn luyện tới đệ thập giai đoạn. Bất quá, chỉ cần thu liễm lấy tu vi khí tức, tăng thêm trên bụng kia không ngừng chảy máu vết thương, cùng bọn hắn kia tinh xảo diễn kỹ, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ cho là bọn họ khí hải đã vỡ vụn, tu vi mất hết. Nhiếp Trường Phong lau mồ hôi. Ba cái này tiểu tử, là có bệnh nặng a, thế mà làm tự mình hại mình. Tiếp lấy, ba người liền không hẹn mà cùng nhìn xem Nhiếp Trường Phong. Các ngươi muốn làm gì? Nói cho các ngươi biết, ta nhẫn mại là có hạn độ. Nhiếp Trường Phong vẻ mặt cảnh giác. Mong muốn cầm tới bằng chứng, ngươi liền phải phối hợp chúng ta. Ba người khặc khặc cười một tiếng, cầm nhuốm máu dao găm, hướng Nhiếp Trường Phong vây lại. Nhiếp Trường Phong giật mình gật đầu. Hóa ra là tại thiết lập văn cục. Bất quá loại sự tình này, cũng không thể để ba cái này ra tay không nặng không nhẹ hôn tiểu tử tới đi. Mắt thấy ba người đã vây quanh, cầm dao găm chuẩn bị hắc hắn, Nhiếp Trường Phong đội vàng khoát tay, đừng, loại chuyện nhỏ nhặt này, không nhọc các ngươi đại giá, ta tự mình tới là được. Nói liền đoạt lấy Tô Phàm truy thủ trong tay, hướng ngực của mình đâm vào. Mắt thấy là phải vào đi, Tô Phàm một phát bắt được Nhiếp Trường Phong cổ tay, Nhiếp lão ca, ngươi làm gì? Tự mình hại mình a? Nhiếp Trường Phong mở miệng. Tại sao phải tự mình hại mình? Tô Phàm không hiểu. Vương Tiểu Thiên cùng Lý Hữu Đức cũng vẻ mặt hồ nghi. Nhiếp Trường Phong nhíu mày, không phải là các ngươi muốn ta làm như vậy. Chúng ta lúc nào thời điểm để ngươi tự mình hại mình? Tô Phàm ba người mắt trợn trắng, hai tay tại riêng phần mình trên vết thương làm điểm huyết, bôi lên tại Nhiếp Trường Phong trên mặt, trên cổ, trên thân, trên tay. Rất nhanh, Nhiếp Trường Phong cũng thay đổi thành một cái huyết nhân, nhìn qua rất là chật vật. Cứ như vậy, Nhiếp Trường Phong choáng váng. Không phải ngươi cho rằng muốn kiểu gì? Dù sao cũng là ngươi phó địa chủ, so với chúng ta quý giá, chúng ta có thể thật để ngươi tự mình hại mình. Nghe được Tô Phàm lời này, Nhiếp Trường Phong cười ha hả gật đầu, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Có thể sau một khắc, ba người đồng thời bắt lấy dao găm, ba mấy lần, tại Nhiếp Trường Phong trên thân vạch ra hơn 10 đầu lỗ hổng, máu tươi thẳng tuôn ra. Đau đớn kịch liệt, nhường Nhiếp Trường Phong nhịn không được một tiếng gào thét. Nhưng so sánh cảm giác đau đớn, nội tâm lửa giận càng thêm tràn đầy, các ngươi không phải nói, không cho ta tự mình hại mình sao? Tô Phàm thu hồi dao găm, nhếch răng, tự mình hại mình, là muốn chính ngươi động thủ, hiện tại là chúng ta ra tay, cho nên không tính tự mình hại mình. Chương 2167, Tiêu thiếu gia, ngươi lại ghét bỏ ta. Chương 2167, Tiêu thiếu gia, ngươi lại ghét bỏ ta. Nhiếp Giải Phong thần sắc ngẩn ngơ. Trong lúc nhất thời, lại tìm không thấy phản bác lý do. Nghĩ, hắn trừng mắt ba người, đã sớm muộn muốn làm bị thương ta, vậy tại sao còn muốn đem máu của các ngươi bôi lên tại trên thân? Đây không phải vẽ vời thêm chuyện. Tô Phàm vẻ mặt thành thật giải thích, lúc đầu ngay từ đầu, chúng ta xác thực không nghĩ tới muốn làm bị thương ngươi, nhưng nhìn tới nhìn lui, vẫn là kém chút cảm giác. Đúng vậy, diễn đi, liền phải diễn đúng chỗ. Mặc dù vừa mới trên người ngươi đều là máu của chúng ta, nhưng hơi nhìn kỹ, liền y phục đều không có vỡ vụn, kia rõ ràng có vấn đề. Đối phương cũng không đốc, bạn nhất nhìn ra manh mối gì, chẳng phải thất bại trong gang tấc. Cho nên lão ca, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cười làm lành. Là thế này phải không? Nhiếp Trường Phong gãi cái óc. Thế nào cảm giác, không có đơn giản như vậy đâu. Đối. Ba người gật đầu. Khuôn mặt đã kìm nén đến đỏ bừng. Nhiếp Trường Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu, không đúng, các ngươi. Căn bản chính là đang đùa ta, hỗn đản, bản điện muốn tiêu diệt các ngươi. Thấy tình thế không ổn ba người, quay người co cẳng liền chạy, cũng nhịn không được nữa cười lên ha ha. Vị này phó điện chủ, thật đúng là chơi vui. Còn dám nói không đùa ta. Đừng chạy. Nhiếp Trường Phong như phát điên đuổi theo. Một lát sau, Tô Phàm ôm đầu, cầu xin tha thứ, Nhiếp lão ca, mau dừng tay, phía trước có người. Nhiếp Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, phía trước bên ngoài mấy chục dặm một cái trong hạp cốc, không ít người tụ tập cùng một chỗ. Có mình đầy thương tích, có thiếu cánh tay chân gãy, tất cả đều là một bộ sống sót sau hai nạn biểu lộ. Tô Phàm cười nhẹ, trong những người này, khả năng liền có người của Liễu gia, chuẩn bị bắt đầu báo tố giết kỹ, dẫn bọn hắn mắc câu. Nhiếp Trường Phong thu hồi ánh mắt, khẽ nói, về sau sẽ chậm thu thập các ngươi. Nói xong cũng mang theo Tô Phàm ba người, hướng hẻm núi bay đi. Mau nhìn, là Tiêu gia tiểu thiếu gia. Hắn thế mà không chết, thật đúng là mạng lớn. Trong hạp cốc người, rất nhanh cũng phát hiện bốn người. Tiêu thiếu gia, nhưng còn không có tiến vào hẻm núi, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tô Phàm ba người thân thể cứng đờ. Móc chân đại hán chạy tới, mặt mũi tràn đầy quan tâm, vừa mới nhìn các ngươi mất tung ảnh, còn tưởng rằng các ngươi đã gặp bất trắc, ta còn nhịn không được thương tâm đâu, nhìn, nước mắt còn không có làm. Chết biến thái, chớ tới gần chúng ta. Tô Phàm hư nhược vươn tay, liếc nhìn kia cái gọi là nước mắt, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a, đi đến đâu đều có thể gặp phải ngươi. Móc chân đại hán lập tức vẻ mặt ủy khuất ba ba, Tiêu thiếu gia, ngươi sao có thể nói như vậy một cái quan tâm người của ngươi đâu, ta đối với ngươi một mảnh chân tình a. Lan. Tô Phàm gầm nhẹ, dường như liên lụy đến vết thương, tại chỗ phun ra một đống máu. Tiêu thiếu gia, ngươi thương đến nặng như vậy. Nhanh, ta chỗ này có thần cấp chữa thương đan, nhanh ăn vào. Móc chân đại hán lấy ra một cái chữa thương đan. Tô Phàm vội vàng trốn đến một bên, không cần, tiểu gia chính mình có. Dứt lời liền lấy ra chữa thương đan ném vào miệng bên trong. Móc chân đại hán lại nhìn về phía Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Tiên, hai người cũng vội vàng trốn đến Nhiếp Trường Phong sau lưng. Hảo tâm không có hảo báo. Móc chân đại hán móp méo miệng, nhìn qua Nhiếp Trường Phong, vị này là. Nhiếp Trường Phong cười nói, ta cũng là tới tham gia khảo hạch, gọi Nhiếp tiểu nhị. Nhiếp huynh, hạnh ngộ. Móc chân đại hán chắp tay cười một tiếng, dò xét Nhiếp Trường Phong vài lần, nhìn Nhiếp huynh tương thế, giống như cũng thật nặng, không phải cái này chữa thương đan. Nhiếp Trường Phong mắt nhìn chữa thương đan, cũng lập tức bắt tay, không cần khách khí, ta đã ăn vào qua chữa thương đan. Mỗi một cái đều là chó cắn lữ động tân, không biết nhân tâm tốt. Các ngươi không cần, ta cho mình dùng. Móc chân đại hán đem chữa thương đan ném vào miệng bên trong, thấy Nhiếp Trường Phong mang theo Tô Phạm ba người hướng hẻm núi bay đi, đội vàng kéo lại. Thế nào? Bốn người hồ nghi. Các ngươi còn dám đi hẻm núi? Vì cái gì không dám đi? Còn không biết xấu hổ hỏi cái gì? Vậy ta hỏi một chút các ngươi, lửa ma hạt là ai theo trong hang ổ dẫn ra? Nghe được móc chân đại hán vấn đề này, Tô Phạm ba người lập tức không khỏi lúng túng. Trong hạp cốc những người kia cũng sớm đã đem các ngươi hận đến nghiến răng, thậm chí tuyên bố muốn tìm bọn các ngươi tính sổ sách. Hiện tại các ngươi chạy tới hẻm núi, không phải là tự chui đầu vào lưới. Móc chân đại hán nói rằng, không đến mức a. Tô Phạm vội ho một tiếng, mặc dù lửa ma hạt là băng kỳ lần dẫn ra, nhưng nó cũng không phải cố ý. Hiện tại ai quản ngươi có đúng hay không cố ý? Ngược lại đại gia nhất định một sự thật, lửa ma hạt chính là các ngươi dẫn ra. Không tin, các ngươi tiến vào hẻm núi thử một chút, xem bọn hắn có thể hay không vây đánh các ngươi. Móc chân đại hán buông tay ra, lui sang một bên, phản phất tại nói, ngược lại ta đã nhắc nhở các ngươi, có gan các ngươi liền đi đi. Tiểu gia thật là Tiêu gia tiểu thiếu gia, ta không tin bọn hắn thật đúng là dám đối Tiểu gia ra tay. Tô Phạm hừ khẩu khí, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Trường Phong, đừng sợ, đi vào. Nhiếp Trường Phong khinh thường nhếch miệng, Tiêu gia tiểu thiếu gia không tầm thường, điển hình một bộ ăn chơi thiếu gia sắc mặt, mẹ nó muốn ăn đòn. Đi a. Tô Phạm thúc giục. Nhiếp Trường Phong chịu đựng bạo tính tình, mang theo ba người tiếp tục hướng hẻm núi bay đi. Mọi người khỏe nha, một ngày không gặp như là ba năm. Tô Phạm vẫy tay, hẻm núi người nhìn nhau, cùng nhau gầm lên giận dữ, giết chết hắn. Cho vẹn 400-500 người, đồng loạt hướng bốn người đánh tới. Tô Phạm vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng quát, các ngươi lớn mật, ta thật là Tiêu gia tiểu thiếu gia. Có người giống to, đừng nói Tiêu gia tiểu thiếu gia, hôm nay coi như ngươi là Lao Thiên gia thân nhi tử, chúng ta cũng muốn giết chết ngươi. Tốt tốt tốt, tiểu gia nhớ kỹ các ngươi. Tô Phạm cười giận dữ, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Trường Phong, chạy mau. Nhiếp Trường Phong chỉ có thể mang theo ba người, quay đầu chạy trốn. Không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Đúng, nhất định phải giết bọn hắn, không phải nan giải trong lòng ta chi khí. Mấy trăm người khí thế hung hăng đuổi theo. Móc chân đại hán đi theo Tô Phạm bốn người bên cạnh, cười hắc hắc nói, Tiêu thiếu gia, ngươi không phải không sợ sao? Hiện tại chạy cái gì? Nói cái gì ngồi trầm trọng? Tô Phạm chừng đi, ngươi tu vi mạnh, tranh thủ thời gian mang theo chúng ta đi đường. Móc chân đại hán nghe rằng, vậy ngươi yêu ta sao? Ngươi nói cái gì? Tô Phạm choáng váng. Móc chân đại hán hì hì cười nói câu yêu ta, ta liền mang các ngươi thoát khỏi bọn hắn truy sát. Ha ha, ngươi nhị đại gia, đừng quên, ngươi là nam nhân. Tô Phạm ác hàn, xem ra thật đúng là gặp một cái chết biến thái. Chỉ cần Tiêu thiếu gia bằng lòng, ta có thể biến thành nữ nhân, có thể công, có thể thủ. Móc chân đại hán liếc mắt đưa tình. Đừng nói Tô Phạm ba người, liền Nhiếp Trường Phong trong lòng cũng nhịn không được run rẩy. Lần này đến đây tham gia khảo hạch người, thế nào nhiều như vậy cực phẩm. Tô Phạm chịu đựng trong lòng lửa giận, gật đầu, tốt tốt tốt, ta yêu ngươi, được rồi. Nô gia cũng yêu ngươi. Móc chân đại hán lập tức không khỏi mặt mày hớn hở, tự hận không được tiến vào Tô Phạm trong ngực nũng nịu. Nhanh lên. Tô Phạm gào thét. Đừng hung nô gia đi. Móc chân đại hán bất ước lẩm bẩm một câu, liền cuốn lên bốn người, bộc phát ra một loại tốc độ khủng khiếp, cũng không quay đầu lại độn không mà đi. A, người đây là Tô Phạm kinh ngạc. Người này không phải hư thần viên mãn tu vi, nhưng bây giờ lại bộc phát ra đại viên mãn tốc độ. Nô gia kỳ thật vẫn luôn là hư thần đại viên mãn tu vi, chỉ là đi vào chỗ khảo hạch sau, ở trước mặt các ngươi ẩn giấu đi tu vi. Tiêu thiếu gia, nô gia có phải hay không rất lợi hại? Nhìn xem móc chân đại hán kia dáng vẻ cậy cơm dáng vẻ, Tô Phạm khẩu vị nhịn không được rời sông lấp biển. Ngươi đừng nói chuyện, thật coi như ta cầu ngươi. Móc chân đại hán lập tức vẻ mặt u ám nhìn xem hắn, Tiêu thiếu gia, ngươi lại ghét bỏ ta? Ngậm miệng. Tô Phạm gầm thét, thật nhanh hỏng mất. Nhiếp Trường Phong trốn ở một bên cười trộm. Quả nhiên, ác nhân còn cần ác nhân mãi, đây chính là báo ứng. Chương 2168, không tiếp lời. Chương 2168, không tiếp lời. Sông núi trên không, Tô Phạm mấy người ở phía trước trốn, mấy trăm người ở phía sau truy, trung trung điệp điệp. Hư thần cảnh khí thế khủng bố cồn đãng bắt phương, ven đường gặp phải yêu thú, nhao nhao dọa đến hoảng sợ mà chạy. Bất quá rất nhanh, những cái kia hư thần sơ thành, hư thần tiểu thành người, liền bắt đầu tụt lại phía sau. Dù sao tu vi chênh lệch bày ở trước mắt, không theo kịp hư thần đại viên mãn tốc độ. Không lâu, những cái kia hư thần đại thành cùng hư thần viên mãn người, cũng dần dần bắt đầu tụt lại phía sau. Thậm chí cuối cùng, ngay cả cá biệt hư thần đại viên mãn người, cũng từ bỏ truy sát. Bởi vì bọn hắn đều có thương tích trong người, không cần thiết thật muốn cùng Tô Phạm mấy người đánh nhau chết sống. Bất quá còn có một bộ phận người, một mực là theo đuổi không bỏ. Trong mắt sắc cơ, không còn che giấu. Hiện tượng này, Tô Phạm ba người cũng chậm chậm bắt đầu phát giác, đáy mắt hiện lên một vẻ tinh quang. Nghĩ như vậy giết bọn hắn, chẳng lẽ những người này đều là Liêu gia phái tới? Tô Phạm mở miệng hốt hoảng giống to, các đại ca các đại tỷ, thật không cần thiết, ta cho các ngươi xin lỗi, bồi thường tổn thất của các ngươi. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng đang yên lặng thanh đếm lấy nhân số. Có hơn 160 người, thuần một sắc hư thần đại viên mãn. Một đám người mắt điếc tai ngơ, sát khí doanh trọng. Nhìn tư thế kia, không giết chết Tô Phạm mấy người, quyết không bỏ qua. Lý Hữu Đức trầm giọng nói, chư vị, không sai biệt lắm là được rồi, dù sao chúng ta là Tiêu gia người, các ngươi nếu là thật dám giết chúng ta, chắc chắn đứng trước Tiêu gia lựa giận. Người truy sát nhóm bên trong, riêng lẻ vài người bắt đầu do dự. Chơi thì chơi, náo thì náo, nhưng thật muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, xác thực cần nghĩ lại. Dù sao Tiêu gia quá mạnh, thế lực khổng lồ, mạnh khỏe thông thiên, Thật muốn đến báo thù bọn hắn, cho dù bọn họ trốn ở Nhật Nguyệt cung không đi ra, cũng hoàn toàn có thể đi tìm người nhà của bọn hắn. Tô Phàm lại thành ý tràn đầy nói rằng, tiểu gia cam đoan, chờ sau khi rời khỏi đây, nhất định thật tốt bồi thường đại gia tổn thất. Lời vừa nói ra, do dự người, rốt cục thả chậm tốc độ. Tổng cộng có 6 người. Xem như Tiêu gia tiểu thiếu gia, ngươi cũng không thể nuốt lời. Đúng, nếu như ngươi dám gạt chúng ta, đừng trách chúng ta đến lúc đó cùng ngươi liều mạng. 6 người nhìn qua Tô Phàm bóng lưng giống to. Ta lấy nghĩa phụ cùng lão cứu danh nghĩa phát thệ, tuyệt không nuốt lời. Tô Phàm lời thề son sắt cam đoan, lại nhìn về phía những cái kiếp như cũ đuổi sát không buông người, đại ca đại tỷ nhóm, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả chúng ta? Nhất định phải cùng chúng ta náo không chết không thôi. Chuyện này với các ngươi có chỗ tốt gì? Còn lại 160 người. Số nguyên. Nghe nói Tô Phàm lời này, cái này 160 người vẫn là thờ ơ, như cũ đang điên cuồng truy sát. Tô Phàm cười thầm. Cơ bản đã có thể xác định, những người này chính là Liêu gia phải tới. Bất quá, vì không ra chỗ sơ suất, hắn hay là chuẩn bị thả đại chiêu. Dạng này, hôm nay các ngươi thả ta, chờ hoàn thành khảo hạch, ta lập tức về nhà cầm xuống vị phá thần đan, đến lúc đó các ngươi một người một cái. Cái này dụ hoặc đủ lớn đi. Đổi thành người bình thường, khẳng định sẽ tim đập thình thịch. Nhưng này 160 người, căn bản không có nửa điểm động tâm bộ dáng. Xin hỏi như thế vẫn chưa đủ rõ ràng. Ngoại trừ Liêu gia phái tới người, ai có thể chịu được dạng này dụ hoặc? Cho nên, đã không cần ngờ vực vô căn cứ, bọn hắn chính là người của Liêu gia. Ba người nhìn nhau, không khỏi âm thầm cười một tiếng. Kế hoạch so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi, một chút liền dẫn xuất nhiều người như vậy. Hiện tại cần phải làm là tìm thời cơ thu lưới. Thời gian lắc trôi qua, mấy trăm hơi thở đã qua. Hai nhóm người, một trước một sau tiến vào một mảnh hồ nước trên không. Nhưng hồ này bên trong không có nước, tất cả đều là xích hồng nham tương, nhiệt khí bốc lên, cốt cốt phát hỏa. Móc chân đại hán chu lên, Tiêu thiếu gia, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a, ta sắp không chịu được nữa. Nhịn không được liền dừng lại a. Tiểu gia cũng không tin, bọn hắn thực có can đảm đối với chúng ta hạ tử thủ. Tô Phàm khẽ nói. Móc chân đại hán sững sờ, quay đầu nhìn Tô Phàm, Tiêu thiếu gia, ngươi xác định? Xác định. Tô Phàm gật đầu. Được thôi, hy vọng thân phận của ngươi thật có tác dụng. Móc chân đại hán gật đầu. Dừng ở hư không. Siêu. Đuổi sát theo 160 người, lúc này cùng nhau tiến lên, đem Tô Phàm mấy người đoàn đoàn bao vây. Tô Phàm nhìn quanh tất cả mọi người, ha ha cười nói, một đường đuổi tới hiện tại, các ngươi không mệt. 160 người không có người nào nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm mấy người. Lần này, liền Nhiếp Trường Phong cũng đã ý thức được không đúng. Những người này sát ý quá mạnh. Lý Hưu Đức ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghễ cười to, không phải bàn ra xem thường các ngươi dám đụng đến chúng ta một chút thử một chút. Không ra ba ngày, Tiêu gia liền sẽ mang lên kim giáp vệ, tìm tới các ngươi quê quán, đem các ngươi người nhà một tên cũng không để lại, toàn giết sạch. Nhưng 160 người vẫn là không nói một lời. Chư vị, đây chính là một cái mâu thuẫn nhỏ, Băng Kỳ Lân cũng không phải cố ý đem lửa ma hạt dẫn ra, cho nên thật không có tất yếu nháo đến ngươi chết ta vong tình trạng. Hơn nữa Mộ Dung Vân Đoan cũng hứa hẹn qua, sau đó sẽ bồi thường các ngươi một cái hạ vị phá thần đan, hắn cũng coi là rất có thành ý, cho nên việc này coi như xong đi. Nhiếp Trường Phong vẻ mặt bồi tiêu đứng ra làm hòa sự lão. Nơi này có phần ngươi trên miệng. Đương nhiên, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Đồng thời tiếng cười kia liền đến tự thân bên cạnh. Nhiếp Trường Phong sững sờ, nhìn về phía bên cạnh Móc Chân Đại Hán. Móc Chân Đại Hán đưa tay một trường bộ hướng Nhiếp Trường Phong trên đầu, Nhiếp Trường Phong tại chỗ một tiếng hét thảm, miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra, như thiên thạch giống như nện vào phía dưới hồ nước, bị nham tương nuốt hết. Sinh mệnh ba động, cấp tốc tiêu tán. Một cái hư thần sơ thành sâu kiến, cũng dám ở cái này lại nhại, ai cho ngươi dũng khí? Giờ khắc này Móc Chân Đại Hán, khí chất đại biến. Trước kia Azuan đỉnh hót, hoàn toàn biến mất, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Toàn thân tản ra một cô đáng sợ túc sát chi khí. Ngươi làm gì? Tô Phàm ba người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Móc Chân Đại Hán, đáy mắt lại hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. Lúc này đối Nhiếp Trường Phong ra tay, vậy nói rõ cái gì? Giải thích rõ cái này chết biến thái cũng là người của Liêu gia. Thẳng thắn nói, điểm này bọn hắn thật không nghĩ tới. Làm gì? Móc Chân Đại Hán cười ha ha, thật sự cho rằng ta là tới lấy lòng các ngươi, liếm láp mặt tới làm các ngươi tùy tùng nhỏ. Có ý tứ gì? Ba người nhíu mày, thân phận của những người này đã bại lộ, hiện tại liền chờ moi ra bọn hắn trong miệng, liền có thể thu lưới. Ha ha, đều nói Tiêu gia tiểu thiếu gia thiên tư thông minh, bây giờ xem xét cũng bất quá như thế, rõ ràng như vậy cục diện, còn nhìn không ra. Móc Chân Đại Hán cười to. Tô Phàm vẻ mặt giật mình, chẳng lẽ ngươi cũng là người của Liêu gia? Móc Chân Đại Hán cười không nói. Không có khả năng. Lý Hưu Đức lắc đầu, vẻ mặt khó có thể tin, chúng ta thẩm vấn qua nữ nhân kia, nàng chính miệng nói qua, lần này Liêu gia phái tới chỉ có các nàng 10 người. Móc Chân Đại Hán vẫn là không nói, khóe miệng nết một vệt trào phúng. Lần này Tô Phàm ba người ngược lại gấp. Lời nói đều đã nói đến đây phân thượng, thế nào còn không tiếp lời? Chẳng lẽ nữ nhân kia lừa chúng ta? Tô Phàm ba người lại quét về phía bốn phía kia 160 người, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nuốt nước bọt, các ngươi sẽ không phải cũng là người của Liêu gia à? Cái này 160 người cũng không tiếp lời, nhao nhao duy trì trầm mặc. Cái này khiến ba người có chút tức giận. Nguyên một đám thế nào cứ như vậy bảo trì bình thản? Muốn đổi thành những người khác, nhìn xem đối thủ lâm vào phe mình chúng đây, sợ là cũng sớm đã đắc ý quên hình. Đi, nên đưa các ngươi xuống địa ngục. Về phần các ngươi muốn biết đáp án, đi địa ngục, tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi biết. Móc Chân Đại Hán cười cười, đưa tay vung lên, một mảnh hư thần chi lực cuồn cuộn mà ra, hướng Tô Phàm ba người đánh tới. Ba người nhịn không được chửi mẹ. Dạng này đều không mắc lửa. Vậy xem ra, chỉ có thể thay cái phương thức. Bước cái này móc chân đại hán, mở ra liếu ra thần quyết. Chương 2169, thật là tức cười. Chương 2169, thật là tức cười. Mắt thấy móc chân đại hán hư thần chi lực liền phải giết tới, Tô Phàm đáy mắt tinh quang lóe lên, giả dạng làm khí hải chữa trị bộ dáng, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Thật không tiện, ta khí hải chữa trị. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Tô Phàm thân thể rung động, tu vi khí thế quần quật mà ra. Phi Long thuật, Nhiên Linh thuật, hai đại phụ trợ thần thông, trong nháy mắt mở ra. Ngay sau đó, ngũ hành nguyên tố hư thần chi lực phun trào, Cửu Tiêu Diệt Thế kiếm, Vấn Thiên Chín kiếm song song hoành không xuất thế, như bẻ cành khâu nghiền nát móc chân đại hán hư thần chi lực. Không nghĩ tới à, tiểu gia khí hải sẽ ở lúc này chữa trị, đủ để có thể thấy được, liền lao thiên gia cũng đang giúp ta. Tô Phàm cất tiếng cười to, hai đại thần quyết mang theo diệt thế phong mang, hướng móc chân đại hán chém tới. Đáng chết. Móc chân đại hán chửi mắng, không chút do dự lấy ra một cây trường thương, trong nháy mắt khôi phục, thần uy gào thét bát phương. Tô Phàm vẻ mặt khinh thường, một cái hạ vị thần khí, có thể ngăn cản tiểu gia hai đại thần quyết, nằm mơ đi thôi. Bang. Đối mặt hai đại thần quyết đánh kích, trường thương tại chỗ đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy, hai đại thần quyết không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục thẳng hướng móc chân đại hán. Kia kinh khủng phong mang, nhường móc chân đại hán toàn thân phát lạnh, vẻ mặt cũng trong nháy mắt bối rối lên. Tô Phàm khí hải bỗng nhiên chữa trị không chỉ có giết móc chân đại hán một cái trở tay không kịp, cũng giết bốn phía kia 160 người một cái trở tay không kịp. Lại thêm Tô Phàm kia sắc bén thế công, cái này 160 người căn bản không kịp ra tay trợ giúp móc chân đại hán. Nhìn xem hai đại thần quyết khí thế hung hăng đánh tới, móc chân đại hán biết, nếu là cũng không làm ra phản kích, vậy hắn khẳng định sẽ mệnh tang tại chỗ. Ngược lại nơi này cũng không có khác người, vậy thì mở ra thần quyết ta. Bèn, một nguyên tố hư thần chi lực gào thét mà ra. Một chi cự hình mũi tên, sát na hiển hóa ở phía trên không trung, tản ra ngập trời chi uy, cùng hai đại thần quyết ầm vang gặp nhau. Thần mục chi tiễn. Đồng thời, theo móc chân đại hán suy nghĩ khẽ động, kia đánh bay ra ngoài trường thương, lần nữa đánh tới. Tô Phàm khẽ miệng bật lên, ngươi rốt cục bỏ được mở ra thần quyết. Để ngươi nhìn thấy thần quyết thì thế nào? Chỉ cần giết các ngươi, ai biết chúng ta là người của Liêu gia. Móc chân đại hán miệng mai cười một tiếng, quay đầu nhìn bốn phía kia 160 người, ba người này nắm giữ miểu sát hư thần đại viên mãn thực lực, để phòng sinh biến, tranh thủ thời gian mở ra thần quyết, khôi phục thần khí, giết bọn hắn. 160 người gật đầu. Bang! Từng kiện thần khí xuất hiện. Đao thương đồng tôn kiếm, mọi thứ đều có. Bang! Tiếp lấy. Từng đạo thần quyết xuất hiện. Không chỉ có thần mục chi tiễn, còn có cái khác thuộc tính thần quyết. Nếu như bên trong mấy người mở ra thần quyết, là một đạo hỏa hồng sắc đao ảnh, túc đạt mấy trăm trượng, sóng lửa cuộn cuộn, chiếu nhiễm trời cao. Còn có một số người mở ra thần quyết, là một tôn màu đen phương ấn, tựa như núi cao khổng lồ, có cự mãng hư ảnh tại phương ấn bốn phía lượn lờ. Mặc dù Liễu gia chủ tu chính là một nguyên tố linh thể, nhưng không có khả năng mỗi một cái tộc nhân đều là một nguyên tố linh thể. Mà Liễu gia xem như cổ lão thế gia, tự nhiên cũng không ít cái khác thuộc tính thần quyết, chỉ là cấp bậc, khả năng so ra kém chủ tu một nguyên tố thần quyết. Ba cái xuất sinh, xuống địa ngục đi thôi. Móc chân đại hán nhe răng cười. Tất cả thần quyết, thần khí, một mạch hướng ba người đánh tới. Hảo tâm cho ngươi một câu lời khuyên, làm người hay là khiêm tốn điểm, chớ tự tin vào đầu. Tô Phàm cười. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên cũng cười. Trốn ở ba người trong ngực cựu đầu quỷ sư năm thú, cũng nhao nhao chạy đến, nhe răng quét miệng cười. Có ý tứ gì? Móc chân đại hán nhíu mày. Tô Phàm túi đầu nhìn về phía phía dưới nham tương hồ nước, Nhiếp Tiểu Nhị, kế tiếp liền giao cho ngươi. Nhiếp Tiểu Nhị. Móc chân đại hán sững sờ. Người này, lúc trước không phải đã mệnh tang nham tương hồ nước. Bèn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ ngập trời uy áp theo nham tương hồ nước bên trong quần quần mà ra, trong nháy mắt bao phủ vùng hư không này. Bất luận là móc chân đại hán bọn người, vẫn là bọn hắn thần quyết, thần khí, nhao nhao bị giam cầm ở hư không. Này khí tức thượng vị thần, làm sao có thể? Một đám người đột nhiên biến sắc. Nhiếp Trường Phong từng bước một theo nham tương hồ nước bên trong đi ra đến, trong mắt tràn ngập một cỗ căm giận ngút trời. Hắn một mực không nguyện ý tin tưởng. Dù sao Liễu gia cùng Nhật Nguyệt cung thông gia, Liễu gia làm ra loại sự tình này, Nhật Nguyệt cung thanh danh cũng sẽ nhận liên lụy, nhưng mà không nghĩ tới đều là thật. Người không chết. Móc chân đại hán khó có thể tin nhìn xem Nhiếp Trường Phong. Lúc trước người này sinh mệnh ba động, rõ ràng đã tiêu tán. Tô Phàm giễu cợt, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, liền ngươi chút thực lực ấy, có thể giết được hắn à? Nhiếp Trường Phong quét mắt hư không thần quyết, thuộc như lòng bàn tay, thần mục chi tiễn, long mang ấn, hỏa ảnh đao tốt, phi thường tốt, tất cả đều là Liễu gia thần quyết. Cũng quả nhiên như Tô Phàm suy đoán, đối với Liễu gia thần quyết, Nhật Nguyệt cùng rõ như lòng bàn tay. Ngươi đến cùng là ai? Móc chân đại hán ngạc nhiên nghi ngờ. Ta là ai? Nhiếp Trường Phong quét mắt kia 160 người, ánh mắt cuối cùng rơi vào móc chân đại hán trên thân, trừng lớn mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút ta là ai. Dứt lời liền ăn vào một cái phục cho đan. Nhìn xem tấm kia dần dần khôi phục chân dung quen thuộc gương mặt, một đám người nhao nhao như sấm sét giữa trời quang, trong đầu rung động ầm ầm. Nhiếp Trường Phong, tại sao có thể như vậy? Nhiếp Trường Phong lúc nào thời điểm tới chỗ khảo hạch, đồng thời còn thay hình đổi dạng, đi theo Mộ Dung Vân Đoan ba người bên người. Hiện tại đã biết rõ đi, ngươi tự cho là thiên y vô phùng, mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Có thể thật tình không biết, cái này đồng dạng cũng là chúng ta tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị một cái bẫy. Lý Hữu Đức cười lạnh. Vương Tiểu Thiên tu vi khí tức tùy theo hiện lên, chúng ta khí hải, kỳ thật cũng không có vỡ vụn. Cạm bẫy. Móc chân đại hán ánh mắt run lên. Lúc trước hắn còn tại đất trí, coi là có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, có thể toàn vẹn không biết, đối phương cũng đã sớm mở ra một cái lưới lớn, chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Nói thật, người diễn kỹ này cùng thủ đoạn, thật để chúng ta lau mắt mà nhìn. Đầu tiên là tại Nhật Nguyệt dãy núi, chạy đến trước mặt chúng ta lăn lộn nhìn quen mắt, sau đó trở về chỗ khảo hạch, một lần lại một lần tiếp cận chúng ta, để chúng ta chậm rãi buông lòng đối ngươi cảnh giác. Đáng tiếc ngươi nhìn tính và tính, duy chỉ có không có tính tới Nhiếp Trường Phong liền tiềm phục tại bên người chúng ta. Lý Hữu Đức trêu tức cười một tiếng. Đương nhiên, coi như không có Nhiếp Trường Phong, bằng thực lực của những người này muốn giết bọn hắn, cũng là người si nói mộng. Móc chân đại hán sắc mặt đau thương, cho nên thương thế của các ngươi đều là giả vờ. Đối, chúng ta phụ trách đem các ngươi bắt tới, mà Nhiếp Lao Ca thì phụ trách cầm xuống các ngươi. Về phần bước kế tiếp, Vương Tiểu Thiên tà tà cười một tiếng, không cần chúng ta nói, các ngươi cũng hẳn là có thể nghĩ đến a. Móc chân đại hán ánh mắt run lên. Bước kế tiếp, Nhật Nguyệt cung khẳng định là đi liễu ra tính sổ sách. Hắn cắn răng một cái, nhìn xem Nhiếp Trường Phong, lần này giết Mộ Dung Vân Đoan ba người, là chính chúng ta chủ ý, cùng liễu ra không có bất cứ quan hệ nào. Nhiếp Trường Phong cười nhạo, một đám tộc nhân hệ thứ cũng dám chạy tới hắn Nhật Nguyệt cung giết người, thật đúng là coi hắn là đồ đần lừa gạt. Và anh, móc chân đại hán thể nội đột nhiên hiện ra một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, tự bạo hư thần ô. Thấy thế, mặt khác 160 người cũng nao nao tự bạo hư thần ô. Nhiếp Trường Phong im lặng lau chán, đây là thật coi hắn không tồn tại a. Ở trước mặt hắn cũng vọng tưởng tự bạo hư thần ô, thật là tức cười. Và anh, giam cầm một đám người uy áp đột nhiên tiêu thăng, hư thần ô tự bạo trực tiếp cưỡng ép bị chặt đứt. Tiếp lấy, hắn bung tay lên, từng sợi thần lực xuất hiện, không có vào một đám người khí hải, nương theo lấy thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hư thần ô toàn bộ nát bấy. Nhìn xem một đám người tu vi bị phế, Tô Phạm ba người cùng cựu đầu quỷ sư năm thú vội vàng xông đi lên, cướp đi kia 160 kiện thần khí. Không đúng, tăng thêm móc chân đại hán trường thương, tổng cộng là 161 kiện. Phát đạt phát đạt. Lý Hữu Đức chạy chạy nước miếng, một chút liền đạt được nhiều như vậy thần khí, trực tiếp thực hiện một đêm trở đầu. Các ngươi là thổ phỉ sao? Nhiếp Trường Phong trừng đi, chúng ta cũng là gia lực, yếu điểm chiến lợi phẩm thế nào? Cưỡng ép biến mất huyết khế, ba người năm thú cũng không chút nào do dự đem tất cả thần khí mừng khắp khởi thu vào khí hải. Chương 2170, đến cùng ai là ngớ ngẩn a? Chương 2170, đến cùng ai là ngớ ngẩn a? Nhiếp Trường Phong rất bất đắc dĩ, sát thực cũng không ma bệnh. Nếu như không phải ba cái này tiểu tử thiết lập ván cục, muốn bắt được những người này, chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng. Hơn nữa ba người cái này tùy cơ ứng biến năng lực cũng quá mạnh. Lúc trước móc chân đại hán bọn người một mực không tiếp lời, liền hắn nhìn xem cũng nhịn không được sốt ruột, coi là phải thất bại trong gang tấc. Thật không nghĩ đến đảo mắt công phu, ba người lại nghĩ tới một cái biện pháp, buộc những người này mở ra thần quyết, từ đó thành công để bọn hắn chính mình bại lộ thân phận. Đồng thời thực lực cũng rất mạnh. Bằng vào hư thần sơ thành tu vi, liền có thể cùng hư thần đại viên mãn cường giả phân cao thấp. Nhiếp Trường Phong đánh giá Tô Phàm, ngươi thật sự là ngũ hành linh thể. Không phải. Tô Phàm lắc đầu. Nhiếp Trường Phong sắc mặt tối sầm. Sơ khai nhất khải ngũ hành nguyên tố hư thần chi lực, cưỡng ép chém giết kia đại hán áo đen thời điểm, tất cả tham gia khảo hạch người đều có tận mắt nhìn thấy. Mà lúc trước, mở ra ngũ hành nguyên tố hư thần chi lực, cùng móc chân đại hán một trận chiến, hắn cũng tận mắt nhìn thấy. Nhưng bây giờ, hố tiểu tử này thế mà toát ra một câu không phải, đây không phải ở ngay trước mặt hắn, mở mắt nói lời bịa là sao? Thật, ta là một cái thành thật hải tử, chưa từng gặp người. Thiên địa lương tâm, lần này hắn thật không có nói dối, thật không phải ngũ hành linh thể. Vì cái gì người này chính là không tin đâu? Người thành thật. Nhiếp Trường Phong muốn cười, nhưng ra ngoài tố dưỡng, hắn nhịn được. Đúng thế. Tô Phàm gật đầu, rõ ràng nói, trên đời này liền không ai so tiểu gia càng thành thật, biết tại tiêu gia đại gia là thế nào xưng hô ta đấy. Mộ Dung quân tử, hiểu quân tử hai chữ này hàm lượng không? Nhiếp Trường Phong mặt đen lên, ta là một cái người có tư cách, đừng ép ta động thủ đánh ngươi. Tô Phàm đội vàng lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác gượng cười, vậy kính xin Nhiếp lão ca, có thể đem tố chất quán triệt đến cùng. Nhiếp Trường Phong lau chán, không thể cùng tiểu tử này nói chuyện, tức giận. Sau đó hắn đi đến móc chân đại hán trước người, tìm ra một cái túi đựng đồ, cẩn thận kiểm tra. Thời gian dần qua, hắn nhíu mày, tiếp lấy lại đem những người khác túi chứa vật tìm ra đến, từng cái kiểm tra một lần. Toàn bộ quá trình, Tô Phàm ba người đều là ôm hai tay, ánh mắt trêu tức nhìn xem Nhiếp Trường Phong. Chờ Nhiếp Trường Phong kiểm tra xong, Lý Hữu Đức mới nhe răng toét miệng cười hỏi, "Nhiếp lão ca, ngươi đang làm gì?" Nhiếp Trường Phong nói rằng, "Ta muốn thấy xem bọn hắn trong túi chứa vật có hay không có thể chứng minh bọn hắn thân phận đồ vật." "Kia có sao?" Lý Hữu Đức trong mắt trêu tức càng đậm. Nhiếp Trường Phong lắc đầu, hầu nghi nhìn xem Lý Hữu Đức, "Ngươi ánh mắt thế nào kỳ quái như thế?" Lý Hữu Đức cố nén cười, "Chỉ là bàn ra ánh mắt kỳ quái sao?" Nhiếp Trường Phong lại nhìn về phía Tô Phàm, Vương Tiểu Thiên cùng cựu đầu quỷ sư năm thú, phát hiện hai người năm thú nhao nhao nhìn xem hắn, ánh mắt cũng rất kỳ quái. Có ý tứ gì? Nhiếp Trường Phong nhíu mày. "Nhiếp lão ca, hỏi ngươi cái vấn đề." Lý Hữu Đức liều mạng cố nén cười, "Nếu như đổi thành ngươi là liễu giữa bầu trời, phái người đến đây Nhật Nguyệt cung giết người, sẽ để cho những người này mang theo trong người có thể chứng minh bọn hắn thân phận đồ vật." Sớm tại Tô Phàm độ kiếp thời điểm, Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên liền thanh tra qua nữ tử áo đỏ mấy người túi chứa vật, ngoại trừ chút thường dùng đan dược và thần cấp linh thạch, không có cái gì. Không phải liền bọn hắn đức hạnh cũng sớm đã bắt đầu vơ vét những người này túi chứa vật. Nhiếp Trường Phong trợn trắng mắt, cái này còn cần muốn sao? Chắc chắn sẽ không. Nghĩ tới chỗ này, Nhiếp Giải Phong thần tình lập tức không khỏi cứng đờ, rốt cuộc minh bạch bọn gia hỏa này là đang cười nhạo hắn. Kết thúc kết thúc, bị chơi khăm rồi. phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, liền trước mắt mấy tên khốn kiếp này nước tiểu tính, khẳng định sẽ ở phía sau trò cười hắn cả một đời. Không được, nhất định phải bù trở về. Nhất Trường Phong con ngươi đảo một vòng, vậy bạn nhất có cái gì bỏ sót đâu, lục soát một chút tổng không sai à, cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Ba người năm thu hai mặt nhìn nhau, cái này đều có thể biên hồi đến, không hổ là Nhật Nguyệt Cung phó điện chủ, lợi hại. Nhất Trường Phong âm thầm đắc ý, tiểu tử, bản điện chơi âm như quỷ kế thời điểm, các ngươi còn chưa ra đời đâu, còn vọng tưởng bắt bản điện trò cười. Nằm mơ đi thôi. Tiếp lấy Nhất Trường Phong vung tay lên, thần lực hóa thành từng đầu xích sắt, 161 người nhao nhao bị trói gô trói lại. Sau đó hắn nhìn xem Tô Phàm ba người, can dặn, mặc dù bắt lấy những người này, nhưng các ngươi vẫn là không thể chủ quan. Vì sao? Ba người hồ nghi. Ngớ ngẩn sao? Chính các ngươi nói, lần này Liễu gia phái tới 200 người, hiện tại bắt sống 161 người, các ngươi giết 10 người, tổng cộng cũng mới 171 người, còn có 29 người không có lộ diện. Mặc dù thực lực của các ngươi rất mạnh, nhưng những người này đều là kẻ liều mạng, một khi để bọn hắn nắm lấy cơ hội, chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm buông tha các ngươi. Ha ha, rốt cục nhường bản điện bắt được chê cười ngươi nhóm cơ hội a. Cái này có cái gì tốt lo lắng? Còn lại cái này 29 người, nói không chừng đã bị bọ cạp vừng giết, cũng khó nói tại bảy bọ cạp truy sát hạ, bóp nát huy trường chạy đi. Lui một bước nói, coi như bọn hắn không chết, lại có thể thế nào? Bọn hắn thủ đoạn lợi hại nhất, đơn giản chính là tự bạo hư thần ô. Chẳng lẽ những cái kia chạy đi người không có nói cho ngươi, lúc đầu kia đại hán áo đen liền tự bạo hư thần ô, có thể kết quả lại không có thể thương tổn được chúng ta nửa phần. Tô Phàm ba người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, rất muốn nói một câu, lão ca, ta có thể đi chiếu chiếu tấm gương sao? Đến cùng ai ngớ ngẩn a? Còn muốn đến trò cười bọn hắn? Ngây thơ. Nhiếp Giải Phong thần sắc cứng đờ. Đây có phải hay không là chính là kia cái gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình? Nhiếp lão ca, thế nào không nói lời nào? Lý Hữu Đức hồng nghi. Nhiếp Trường Phong mắt nhìn Lý Hữu Đức, lại liếc nhìn vẻ mặt đắc ý Tô Phàm, Vương Tiểu Thiên, cựu đầu quỷ sư năm thú, mang theo móc chân đại hán một đám người, quay người không nói tiếng nào rời đi. Phải đi, hơn nữa còn phải đi nhanh lên. Không phải liền mấy tên hỗn đản này đức hạnh, khẳng định lại sẽ cười hắn. Nhiếp lão ca, đi như thế nào nha? Chúng ta còn muốn cùng ngươi thật tốt uống vài chén đâu. Tô Phàm hô to. Nhưng Nhiếp Trường Phong dường như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, toàn bộ hành trình là cũng không quay đầu lại. Lý Hữu Đức với tay, đã ngươi có việc, loại kia khảo hạch kết thúc, chúng ta lại đi tìm ngươi, thật tốt nghiên cứu một chút ngớ ngẩn hai chữ này về bí. Nhiếp Trường Phong một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống, quay đầu mạnh mẽ trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức, vội vã biến mất tại ba người năm thú ánh mắt. Nhìn xem Nhiếp Trường Phong kia chạy trối chết bóng lưng, ba người năm thú cũng lập tức không cưỡng nổi đắc ý cười lên ha ha. Người này chơi thật vui. Vương Tiểu Thiên nhắc nhở, Liễu gia còn lại cái này 29 người, xác thực không cần để vào mắt, nhưng các ngươi đừng quên, còn có một người. Ai? Lý Hữu Đức hồ nghi. Vương Tiểu Thiên từng chữ nói ra, Long công tử. Đầu người này não cùng thủ đoạn, cũng không bình thường. Liễu gia phái ra cái này 200 người tới giết bọn hắn, có một nửa đều là người này công lao. Liễu gia nếu là giết không được chúng ta, vậy hắn khẳng định cũng không dám động thủ, dù sao hắn liền hư thần cảnh tu vi, còn không có đủ cùng chúng ta chính diện giao phong tư cách. Hiện tại chúng ta duy nhất phải phòng hoạn chính là hắn cầm tới khảo hạch hấp nhất, cướp đi nguyên tố chi tâm. Hiện tại Tô Phàm còn kém cuối cùng này một cái thổ nguyên tố chi tâm, cho nên vô luận như thế nào, cũng không thể rơi xuống người khác chi thủ. Lý Hữu Đức hỏi, vậy chúng ta bây giờ liền chạy tới điểm cuối cùng. Tô Phàm gật đầu. Siêu. Ba người năm hóa thú thành một đạo lưu quang, như thiểm điện biến mất tại phía trước sông núi. Cũng liền tại bọn hắn biến mất sau, hai thân ảnh từ đằng xa trong núi đi tới. Một người trong đó chính là Long công tử, một người khác là một nữ tử, 20 tuổi bộ dáng, thân cao chừng 1m7, mặc một đầu màu xanh nhạt váy dài, dáng người cao gầy, linh lung thích thú, dáng dấp rất có tư sắc. Mà nàng toát ra tu vi khí tức, rõ ràng là hư thần đại viên mãn. Chương 2171, cho nên, ngươi có động cơ. Chương 2171, cho nên, ngươi có động cơ. Nhìn xem Tô Phàm ba người rời đi phương hướng, người mặc màu xanh nhạt nữ tử trên dung nhan tràn đầy kính sợ, thật không nghĩ tới bọn hắn càng như thế lợi hại, Liễu gia 200 người cơ hồ toàn quân bị diệt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Nếu như đổi thành những người khác, đối mặt Liễu gia những người này, ngoại trừ một con đường chết, không còn con đường nào khác. Bình tĩnh bình tĩnh. Long công tử khoát tay, liền ba người bọn họ thủ đoạn Liêu gia đến nhiều người hơn nữa đều vô dụng. Váy lục nữ tử sững sờ, trên mặt bò lên một tia không hiểu, đã ngươi biết vô dụng, vậy tại sao còn muốn thiết lập văn cục, nhường Liêu gia tới đối phó bọn hắn? Long công tử quay đầu nhìn váy lục nữ tử, ánh mắt giống như nhìn thẳng ngốc như thế, nếu như không làm như vậy, có thể khiến cho Nhật Nguyệt cung cùng Liêu gia bị mặt. Váy lục nữ tử trong lòng cả kinh, cho nên ngươi mục đích thực sự là đối phó Liêu gia. Long công tử gật đầu, đúng, so sánh Tiêu gia, Liêu gia đối với các ngươi Bạch gia uy hiếp mới càng lớn. Không thể nào. Nữ tử nhăn lại đẹp mắt lông mày, Tiêu gia lão gia tử bây giờ thật là đã bước vào hai cảnh chủ thần, cái này uy hiếp còn chưa đủ lớn, cho nên nói ngươi ánh mắt thiệt cận. Hai cảnh chủ thần thì thế nào? Chẳng lẽ cũng chỉ có Tiêu lão gia tử có thể bước vào hai cảnh chủ thần? Đừng quên, chỉ cần Bạch gia gom góp chủ thần đan dược liệu, đến lúc đó Lao Thái quân cũng làm theo có thể bước vào hai cảnh chủ thần. Váy lục nữ tử tinh tế một suy nghĩ, hình như cũng đúng. Chờ Lao Thái quân bước vào hai cảnh chủ thần, Tiêu lão gia tử uy hiếp cũng liền không còn sót lại chút gì. Long công tử nói tiếp, lại nói Liêu gia. Liêu gia cường đại rõ như ban ngày. Nếu như về sau Liễu Như Yên thật cùng Phong Cựu Thiên thành thân, đến lúc đó có Nhật Nguyệt cung gia trì, Liêu gia không nghi ngờ gì sẽ càng mạnh. Cho nên hiện tại ngươi nói xem, đến cùng ai đối Bạch gia uy hiếp càng lớn? Váy lục nữ tử nhất thời như bỗng nhiên hiểu rõ, hoàn toàn tỉnh ngộ. Không sai, Liêu gia uy hiếp càng lớn. Cho nên, muốn ngăn cản Liêu gia quật khởi, siêu việt tam đại thế gia, nhất định phải phá đi Liêu gia cùng Nhật Nguyệt cung thông gia. Mà lần này, Liêu gia phái người chui vào chỗ khảo hạch giết người, còn bị Nhiếp Trường Phong bắt được trận tướng, chờ Nhật Nguyệt cung cao tầng biết được việc này, chắc chắn giận dữ. Đặc biệt là thần nữ Sở Vân Dao một phương người, khẳng định sẽ bắt được cơ hội ngàn năm một thừa này, đối Phong Cửu Thiên cùng cung chủ nổi lên. Đến lúc đó, vì lắng lại việc này, Phong Cửu Thiên chỉ có thể đi Liễu gia từ hôn. Cho dù Phong Cửu Thiên không muốn thối lui cưới, hắn sư tôn cung chủ cũng biết buộc hắn đi lui. Long công tử trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Váy lục nữ tử chấn kinh. Thì ra người này lại hạ như thế lớn một bàn cờ. Đừng một bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Việc này, không ngừng ta nghĩ đến, Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn cũng nghĩ đến, không phải bọn hắn cũng sẽ không phí lớn như thế kỉnh, mang theo Nhiếp Trưởng Phong đến bắt sống Liễu gia những người này. Váy lục nữ tử nghe nói, sắc mặt có chút cổ quái, nói như vậy, lần này chúng ta Bạch gia cùng Tiêu gia, còn tương đương là ở giữa tiếp tính liên thủ đối phó Liêu gia. Tại nhằm vào Liêu gia trong chuyện này, ta cùng Mộ Dung Vân Đoan bọn hắn đúng là không như mà hợp. Long công tử nhe răng cười một tiếng, nhưng lại thở dài, bất quá kết quả này cũng không tính hoàn mỹ. Váy lục nữ tử vô cùng ngạc nhiên. Liêu gia những người này cũng đã làm cho Nhiếp Trưởng Phong bắt được trận tướng, Nhật Nguyệt cung tìm Liêu gia từ hôn đã thành sự thực đã định, cái này nếu là còn không tính hoàn mỹ, kia cái gì mới kêu xong mỹ. Long công tử kia cười, ngươi ngẫm lại xem, nếu như Mộ Dung Vân Đoan ba người chết tại Liêu gia những nhân thủ kia bên trong, chẳng phải là càng hoàn mỹ hơn? Nữ tử sửng sốt một chút, nhịn không được cười lên. Nếu thật là dạng này, vậy dĩ nhiên là hoàn mỹ nhất kết cục. Bất quá cũng không quan trọng, còn nhiều thời gian, chúng ta chậm rãi cùng bọn hắn chơi, trước mang ta đi điểm cuối cùng, cầm tới khảo hạch hạm nhất. Long công tử giơ lên quẻ miệng. Tiểu thí hải, muốn lấy được nguyên tố chi tâm. A, cũng muốn hỏi trước ta có đồng ý hay không? Người đây yên tâm, ta là hư thần đại viên mãn tu vi, tốc độ viễn siêu bọn hắn. Dù cho trên đường yêu thú hoành hành, ta cũng nhất định có thể mang theo ngươi, đoạt tại trước mặt bọn họ đổi tới điểm cuối cùng. Váy lục nữ tử tự tin cười một tiếng, cuốn lên Long công tử, như một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất tại phía trước chân trời. Đêm khuya, tàn nguyệt huyền không, hàn tinh lấp lóe. Nhật Nguyệt cung, một tòa đèn đuốc sáng trưng đại điện bên trong. Chấp sự điện điện chủ Gió Bạch Xuyên thanh âm vang lên, Trương Dựng Thẳng, đi đem thần tử Phong Cửu Tiên mời đến, thuận tiện đi một chuyến chấp pháp điện, nhường hình lệ dẫn người đến bắt giữ người của Liêu gia. Nghe không ra hỉ nộ ai ố đợi ở ngoài cửa một vị lão giả nghe vậy, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện biến mất tại phía trước bầu trời đêm. Rộng rãi đại điện bên trong, Gió Bạch Xuyên mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn phía trên bảo tọa. Nhiếp Trường Phong ngồi phía dưới, móc chân đại hán 161 người thì nhao nhao bị cầm tù tại trong đại điện trong kết giới. Hiện trường tĩnh mịch đi mắng. Siêu, trăm hơi thở không đến, Phong Cửu Thiên liền phá không mà đến, quét mắt móc chân đại hán một đám người, đi vào đại điện, không tiêu ngạo không tự ti chắp tay, gặp qua điện chủ, phó điện chủ. Trương Dựng Thẳng đã đem tình huống cụ thể nói cho ngươi biết ta. Gió Bạch Xuyên hỏi. Đại khái nói ra. Phong Cửu Thiên gật đầu. Gió Bạch Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, kia tốt, hiện tại ta hỏi ngươi, chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không?
Không có.
Phong Cửu Thiên lắc đầu. Thật không có. Gió Bạch Xuyên sầm mặt lại, một cỗ vô hình cảm giác áp bách, giống như thủy triều hướng Phong Cửu Thiên dũng mãnh lao tới. Phong Cửu Thiên rất thẳng thắn, ta dùng ta nhân cách cam đoan, thật không có. Dùng ngươi ô cam đoan có làm được cái gì? Loại sự tình này, giảng cứu chính là một cái chứng cứ rõ ràng, đã ngươi nói không có, vậy thì xuất ra có thể chứng minh ngươi thanh bạch chứng cứ. Nhất Trường Phong nhìn xem Phong Cửu Thiên, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Phong Cửu Thiên nhíu mày. Loại sự tình này, nhường hắn đi đâu đi tìm chứng cứ? Liêu gia lần này chọn bện phái tới 200 người, trà trộn vào chỗ khảo hạch, sát hại Mộ Dung Vân Đoan ba người. Nếu như là ở bên ngoài, tùy tiện Liêu gia thế nào náo, đều cùng ta Nhật Nguyệt cung không quan hệ. Nhưng lần này, bọn hắn là tại Nhật Nguyệt cung náo. Gió Bạch Xuyên ngữ khí mặc dù coi như bình tĩnh, nhưng trên mặt cũng rõ ràng có thể thấy được một chút tức giận. Ai làm lấy chịu? Việc này cùng Liêu gia không quan hệ, cùng thần tử càng không quan hệ. Không sai, là chúng ta tự tác chủ trương, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không thể không nói, móc chân đại hán những người này vẫn rất có cốt khí, chết cũng phải đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm. Các ngươi, Nhiếp Trường Phong chẳng thèm ngó tới, không phải bản điện xem thường các ngươi, coi như cho các ngươi mượn 100 chó gan, cũng không dám tự tiện chạy tới ta Nhật Nguyệt cung giết người. Chính là chúng ta, mau giết chúng ta a. Một đám người nhao nhao một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Yên tâm, khẳng định sẽ giết ngươi nhóm. Nhiếp Trường Phong lạnh lùng quét mắt một đám người, ánh mắt lần nữa rơi vào Phong Cửu Thiên trên thân, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh việc này không có quan hệ gì với ngươi?
Không có.
Phong Cửu Thiên lắc đầu thở dài. Đã không có, vậy chúng ta liền lý do hoài nghi ngươi cũng có tham dự. Dù sao thế nhân đều biết, năm đó ở Tê Giác dãy núi cướp đoạt thần thú thời điểm, Mộ Dung Vân Đoan ba người từng nhục nhã qua vị hôn thê của ngươi Liễu Như Yên. Cho nên, ngươi có động cơ. Đồng thời lúc trước, bọn hắn đến đây Nhật Nguyệt dãy núi lúc ghi tên, cũng rõ ràng biểu thị qua là ngươi mời bọn hắn tới. Nhiếp Trường Phong nói rằng. Phong Cửu Thiên vội vàng giải thích, ta mời bọn hắn đến là bởi vì nhìn chúng hắn nhóm tài hoa, đồng thời trước đó cũng đã trải qua sư tôn đồng ý. Cung chủ không phải ngươi tấm mục. Đồng thời chuyện này tính nghiêm trọng, cho dù là cung chủ tự mình ra mặt, cũng ép không đi xuống, ngươi hiểu không? Gió Bạch Xuyên ý vị thâm trường nói câu. Phong Cửu Thiên trong lòng run lên. Gió Bạch Xuyên đều đã nói đến rõ ràng như vậy, hắn làm sao có thể vẫn không rõ? Đối thủ của hắn, sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Thậm chí nháo đến cuối cùng, còn có thể kinh động chỗ sâu những lao tổ kia. Không đúng, không phải khả năng, là nhất định. Thật chờ những lao tổ này ra mặt, vậy coi như là hắn sư tôn, cũng chỉ có đứng ở một bên, dựa tai lắng nghe phần. Chương 2172, đời sau, nhớ kỹ nghe quên chương 2172, đời sau, nhớ kỹ nghe quên siêu. Lúc này, tiếng xé gió chuyển đến. Theo sát, từng đạo túc sát chi khí quần quần mà đến. Cảm nhận được những này túc sát chi khí, Phong Cửu Thiên nội tâm liền không khỏi run lên. Mấy cái nháy mắt, 12 người liền giáng lâm trên quảng trường. Cầm đầu là một người mặc áo đen trung niên nam nhân, thần thái lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Lần trước thần bí người áo đen dạ tập, đột kích ban đêm, nhật nguyệt dãy núi, người này cũng xuất hiện qua, đồng thời chính là hắn, mang theo người đuổi bắt người áo đen. Mà hắn, chính là Nhật Nguyệt Cung chấp pháp điện phó điện chủ, Hình Lệ. Mặc dù Hình Lệ cùng Nhiếp Trường Phong đều là phó điện chủ chức vị, nhưng bởi vì chấp pháp điện tính đặc thù, cho nên Hình Lệ thực lực muốn vượt xa Nhiếp Trường Phong. Nhiếp Trường Phong là tám cảnh thượng vị thần, Hình Lệ thì là cựu cảnh thượng vị thần. Hình Lệ bên cạnh là một cái lao giả, chính là tiến đến chấp pháp điện thông chi hắn chấp sự, Trương Dựng Thẳng. Mặt khác 10 người thì mặc áo đen, thân hình thẳng tắp, trên quần áo đều có một cái lưỡi dao đồ văn, lạnh lùng ánh mắt như lưỡi dao giống như đáng sợ. Người chấp pháp, lão Hình, ngươi đã đến. Nhiếp Trường Phong đứng dậy đón lấy. Hình Lệ gật đầu, mang theo 10 tên người chấp pháp tiến vào đại điện. Trương Dựng Thẳng thì xin đợi ở ngoài cửa. Hình Lệ đi đến kết giới trước, quét mắt móc chân đại hán một đám người, chính là bọn hắn. Nhiếp Trường Phong gật đầu. Rất tốt, không hổ là thánh thành một trong tứ đại thế gia Liễu gia, bây giờ ngay cả ta Nhật Nguyệt Cung đều không để vào mắt. Hình Lệ trong mắt sát cơ lấp lóe, lệ khí 10 phần, toàn bộ mang cho ta về chấp pháp điện, nghiêm hình khảo vấn. Là 10 tên người chấp pháp cung kính gật đầu, tiến lên mang theo 160 người, quay người rời đi. Hình Lệ thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Phong Cửu Thiên, nhìn xem Nhiếp Trường Phong gió nhẹ Bạch Xuyên, hắn nói như thế nào? Cái này hắn chỉ chính là Phong Cửu Thiên. Gió Bạch Xuyên bất đắc dĩ, thần tử nói, việc này không có quan hệ gì với hắn, nhưng trong lúc nhất thời lại không bỏ ra nổi có thể chứng minh hắn thanh bạch chứng cứ. Nghe nói, Hình Lệ lần nữa đưa ánh mắt về phía Phong Cửu Thiên, đã hiện tại không bỏ ra nổi chứng cứ, vậy ngươi cũng muốn theo ta đi một chuyến chấp pháp điện à? Lão Hình, Nhiếp Trường Phong đội vàng dắt lấy Hình Lệ đi đến một bên, ngươi không phải là chuẩn bị nghiêm hình bức cung à? Làm sao có thể? Ta chỉ là dẫn hắn đi về hỏi lời nói. Hình Lệ khinh bỉ nhìn hắn. Dù sao Phong Cửu Thiên là Nhật Nguyệt Cung thần tử, vẫn là cung chủ thân truyền đệ tử, ai dám đối với hắn dùng hình? Nhiếp Trường Phong nhẹ nhàng thở ra. Hình Lệ lời nói xoay chuyển, nhìn xem Phong Cửu Thiên, lại nói, tại chứng minh trong sạch của ngươi trước đó, chúng ta sẽ tạm thời đưa ngươi giam giữ. Phong Cửu Thiên gật đầu. Hình Lệ lui sang một bên, vậy thì xin a. Ngay tại Hình Lệ cùng Phong Cửu Thiên chuẩn bị rời đi thời điểm, Nhiếp Trường Phong dường như nghĩ đến cái gì, đúng rồi lão Hình, có hay không người áo đen kia tin tức? Không có. Hình Lệ thở dài. Nhiếp Trường Phong suy nghĩ, ngươi nói, có khả năng hay không là chúng ta đoán sai? Có ý tứ gì? Hình Lệ hồ nghi. Gió Bạch Xuyên cũng hướng Nhiếp Trường Phong ném đi ánh mắt nghi hoặc. Nhiếp Trường Phong suy nghĩ một hồi, nếu mày, chúng ta vẫn cho là hắn là Đông Hải cổ thành người, nhưng bây giờ xảy ra Liễu gia cái này việc sự tình, để cho ta nhịn không được bắt đầu phỏng đoán, người này có thể hay không cũng là Liễu gia phải tới. Hình Lệ cùng Nhiếp Trường Phong sững sờ. Dường như thật là có khả năng này, không thể nào là bọn hắn. Liễu gia to gan, cũng không có khả năng dám phái người đến đây huyết tẩy Nhật Nguyệt dãy núi. Phong Cửu Thiên thanh âm vang lên. Biết ngươi đang nói cái gì? Hiện tại lúc này, ngươi hẳn là cùng Liễu gia phân rõ giới hạn, mà không phải giúp bọn hắn nói chuyện. Huống hồ, chúng ta đây cũng là hợp lý suy đoán. Nếu như ngươi còn như vậy nói, vậy chúng ta liền có lý do hoài nghi, ngươi là đang cố ý quấy nhiều phán đoán của chúng ta. Hình Lệ trừng đi. Gió Bạch Xuyên cũng nhắc nhở một câu, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể là một người thông minh, đừng bị nhi nữ tư tình choáng váng đầu óc. Phong Cửu Thiên thầm than một tiếng, cúi đầu trầm mặc xuống dưới. Hình Lệ trầm ngâm sẽ, nhìn xem Nhiếp Trường Phong gật đầu, ngươi hoài nghi cũng không phải không có lý, ta sẽ lập tức phái người đi Liễu gia điều tra, nếu thật là Liễu gia làm, kia Liễu gia cái này cổ lao thế gia cũng liền đi đến đầu. Trong mắt sát cơ không còn che giấu. Thần cảnh chỗ khảo hạch. Nơi này tuyết trắng mê mang, hàn phong thấu xương. Một mảnh sông băng trên không. Kiếm Vô Tình lặng lặng mà đứng. Bốn cái người áo đen đứng tại bốn phía, toàn thân đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Kiếm Vô Tình. Ba nam một nữ, 27-28 tuổi dáng vẻ. Kiếm Vô Tình mặt không thay đổi nhìn xem bốn người, khuyên các ngươi một câu, đừng động thủ. Bốn người này, tất cả đều là ba cảnh hạ vị thần tu vi. Tuy tiện một người đều so Kiếm Vô Tình mạnh, chớ nói chi là bốn người liên thủ, cho nên đối với Kiếm Vô Tình câu này khuyên đủ, trong mắt bọn hắn liền tựa như một chuyện cười. Không những không nghe, khoe miệng còn nết một vệt trào phúng. Nghĩ mãi mà không rõ, một cái hai cảnh hạ vị thần, dựa vào cái gì dám ở trước mặt bọn hắn không kiêng nể gì như thế. Giết. Sau một khắc, bốn người liền không hẹn mà cùng một tiếng gầm nhẹ. Đồng loạt ra tay. Bốn kiện thần khí xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa phong mang, hướng Kiếm Vô Tình đánh tới. Vì cái gì chính là như thế không nghe khuyên bảo đâu? Kiếm Vô Tình lắc đầu. Trên thân, một mảnh huyết hỏa bay lên. Thu vi một sát na, liền tiêu thăng đến một cảnh trung vị thần. Hắn không muốn lãng phí thời gian, cũng không phải loại kia ưa thích nháo đẳng tính cách, cho nên trực tiếp mở ra cấm thuật. Tình huống như thế nào? Bốn người trong nháy mắt mắt trợn tròn. Hai cảnh hạ vị thần tu vi, trong nháy mắt tiêu thăng đến một cảnh trung vị thần. Gặp quỷ a. Kiếm Vô Tình động, triển khai thuần di, nhẹ nhõm tránh đi tứ đại thần khí, xuất hiện ở đằng kia nữ tử trước người. Nữ tử trong mắt chừng một cái, toàn thân lông tơ tạt lập, mồ hôi lạnh đều kinh động ra, lập tức quay người hoảng sợ mà chạy. Nhưng đã quá muộn. Kiếm Vô Tình giơ cánh tay lên, một phát bắt được nữ tử đầu, năm ngón tay hơi dùng lực một chút, đầu tại chỗ giống như dưa hấu nổ tung, máu nhuốm đỏ trường không. Ba người khác nhìn xem một màn này, sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Đây chẳng lẽ là một loại có thể đánh phá thần cảnh hàng rào nghịch thiên cấm thuật? Đáng chết, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Sợ. Kiếm Vô Tình lại quay người thẳng hướng người thứ hai, bình tĩnh ánh mắt giống như tại nghiền sát sâu kiến như thế. Phân tán trốn. Ba người một cái giật mình, bỏ mạng mà chạy. Nhưng chạy trốn được. Đừng quên, hiện tại Kiếm Vô Tình tại cấm thuật gia trì hạ, thật là trung vị thần tu vi, uy áp như thác nước, bao phủ bát phương. Ba người lúc này liền bị giam cầm ở hư không, không cách nào động đậy. Tự bạo thần cách, đồng quy vu tận cùng hắn. Nhưng mà ý tưởng này cũng rất ngây thơ. Kiếm Vô Tình uy áp toàn diện bộc phát, đem ba người gắt gao giam cầm, đừng nói thân thể, giờ phút này liền trong cơ thể của bọn họ huyết dịch, thần lực, linh hồn đều bị giam cầm. Mà thần cách tự bạo cũng trực tiếp bị cưỡng ép chặt đứt. Đời sau, nhớ kỹ nghe khuyên. Kiếm Vô Tình đi lên, gọn gàng dứt khoát giết ba người. Phanh phanh phanh. Bốn gỗ thân thể tàn huyết, lần lượt rơi vào phía dưới sông băng, tuyết động dần dần bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Kiếm Vô Tình vung tay lên, bốn kiện thần khí phá không mà đến, lơ lửng tại trước người hắn. Chờ nhỏ máu nhận chủ sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên trái một tòa đỉnh băng, theo trong mắt sát cơ hiện lên, bốn kiện thần khí đồng thời khôi phục, hướng đỉnh băng đánh tới. Chương 2173, Hỏa Lân Thú, Sinh Hỏa tham gia. Chương 2173, Hỏa Lân Thú, Sinh Hỏa tham gia. Đỉnh băng còn có người. Không sai. Đỉnh băng đỉnh núi, một mực cất giấu một người. Đây là một nữ nhân. Ba cảnh hạ vị thần tu vi, tư sắc còn có thể, mặc quần dài trắng, cùng tuyết động dung nhập một thể, cơ hồ rất khó phát giác. Cho nên, nàng rất tự tin, căn bản liền không nghĩ tới sẽ bị Kiếm Vô Tình phát hiện, cũng không nghĩ tới Kiếm Vô Tình lại đột nhiên khôi phục tứ đại thần khí, hướng nàng đánh tới. Hoàn toàn không kịp thoát đi hoặc phản kích. Một tiếng ầm vang tiếng vang, băng phong sụp đổ. Nữ tử một tiếng thống khổ kêu thảm, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, máu vẩy trời cao, cuối cùng nện vào nơi xa một mảnh đất tuyết, thoi thóp nằm tại tuyết động bên trên. Khí hải, thần cách, thức hải nghiêm nhiên đã vỡ vụn, gần như sắp gặp tử vong. Kiếm Vô Tình trên người huyết hỏa cũng theo đó dập tắt, từng bước một hướng nữ tử đi đến. Bốn kiện thần khí phá không mà đến, một mực lơ lửng tại phía sau hắn. Nữ tử hoảng sợ không thôi từ trong ngực móc ra bảo mệnh huy chương, nhưng không chờ nàng bóp nát huy chương, Kiếm Vô Tình uy áp liền ầm vang mà tới. Mặc dù cấm thuật kết thúc, tu vi về tới hai cảnh hạ vị thần, nhưng giam cầm khí hải vỡ vụn, mất đi tu vi nữ tử tự nhiên không đáng kể. Đừng giết ta, ta không phải người của Liễu gia, bảo mệnh huy chương ngay tại trong tay, lại không cách nào bóp nát, cái này khiến nữ tử hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Kiếm Vô Tình dừng ở nữ tử trước người, kia lạnh lùng ánh mắt khiến cho rụt rè. Thật, ta chỉ là nhìn người của Liễu gia muốn giết ngươi, cho nên liền thấy hiếu kỳ trốn ở chỗ này vây xem. Nữ tử hư nhược hò hét, ta cũng chưa hề nói qua bọn hắn là người của Liễu gia, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không có đề cập tới chính mình là người của Liễu gia. Ngươi vì sao lại biết bọn hắn là người của Liễu gia? Kiếm Vô Tình mở miệng. Nữ tử sững sờ, lúc này mới ý thức được, không đánh đạc hai, bỏ qua cho ta đi, để cho ta làm cái gì đều được, ta còn là chỗ tử chi thân, chỉ cần ngươi không chê, ta hiện tại liền hiến cho ngươi. Nữ tử mỹ tiếu, bang, một thanh trường kiếm trực tiếp chui vào nữ tử mi tâm, linh hồn sát na chôn bụi, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Tiếp lấy, Kiếm Vô Tình lại tại nữ tử khí hải bên trong tìm tới một cái thần khí, thu hồi năm kiện thần khí, liền bước chân dẫm lên tuyết trắng, cũng không quay đầu lại rời đi. Năm bộ thi thể cũng dần dần bị tuyết lớn bùi lấp. Thoáng chớp mắt, sáng ngày thứ hai, hư thần cảnh, chỗ khảo hạch, một tòa cường đại vô cùng núi lửa xuất hiện ở phía trước, cao vút trong mây, cuồn cuộn khói đặc bao phủ thương khung, nham tương như hồng lưu giống như không ngừng theo miệng núi lửa phát ra. Không ít người tụ tập tại núi lửa bốn phía, nhìn qua miệng núi lửa, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, đồng thời cũng mang theo tràn đầy e ngại. Mà không chung, mười mấy người đứng chung một chỗ, đều là mình đầy thương tích, máu me đầm địa, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Các ngươi đang làm gì? Đột nhiên, một đạo hồ nghi thanh âm tại đám người phía sau vang lên. Đại gia sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Phàm ba người nện bước tiểu thái bộ, lắc lắc ung dung đi tới. Có người nhịn không được lẩm bẩm, vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia, liền đi đường tư thế đều như thế muốn ăn đòn. Bên cạnh lại có người cười nhẹ, vậy ngươi đi đánh hắn a, đừng khách khí, vào chỗ chết đánh. Ngươi tại sao không đi? Liên hư thần đại viên mãn cường giả đều có thể miểu sát, ai còn dám đi trêu chọc cái này tiểu bạo long? Một cái kích thước thấp bé, đầu trâu mặt ngựa thanh niên tiến đến Tô Phàm ba người bên cạnh, cười nhẹ, ba vị, kia núi lửa bên trong có một cái bà bối, các ngươi có hứng thú hay không? Bà bối? Mau nói, bà bối gì? Lý Hữu Đức trong mắt lóe ra lục quang. Hắn thích gì nhất? Kia không nghi ngờ gì chính là bà bối, nhìn thấy bà bối, đều đi không được đường cái chủng loại kia. Sinh Hỏa tham gia, luyện chế chủ thần đan dược liệu một trong. Gầy thanh niên cười hắc hắc. Chủ thần đan dược liệu? Lý Hữu Đức sững sờ, trừng mắt gầy thanh niên, ngươi dám lừa phỉnh ta? Gầy thanh niên choáng váng, ta nào có lắc lư ngươi. Không nói trước thân phận của các ngươi, chỉ nói thực lực của các ngươi, ta cũng không lá gan này đến lắc lư ngươi đi. Lý Hữu Đức nổi giận nói, ngươi cho rằng bản gia không biết rõ chủ thần đan dược liệu? Rõ ràng là phượng huyết quả, tử đan thần mục, vảy giống hoa, biển long thụ, tử tinh thiên quả, cửu phẩm thần sen. Gầy thanh niên kinh ngạc. Sau lưng những người khác cũng nhao nhao không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Nhìn xem những người này phản ứng, Lý Hữu Đức hồ nghi, bàn gia nói sai sao? Gầy thanh niên cười khổ. Bàn ca, ngươi không có nói sai. Có thể ngươi nói những dược liệu này là chủ thần đang chủ yếu nhất 6 loại dược liệu. Cái này 6 loại dược liệu, chúng ta đời này đều khó có khả năng gặp phải. Ta thậm chí đến bây giờ cũng không biết cái này 6 loại dược liệu như thế nào. Lý Hữu Đức vỗ đầu một cái. Đúng thế, chủ thần đan tổng cộng 999 loại dược liệu. Ngoại trừ chủ yếu nhất 6 loại dược liệu, còn có 9913 loại dược liệu. Gầy thanh niên hỏi, "Bàn ca, ngươi không phải không biết, chủ thần đan cần 999 loại dược liệu à?" Nói nhảm. Bàn gia đương nhiên biết, vừa mới chỉ là tại khảo thí ngươi mà thôi. Lý Hữu Đức hừ lạnh. Đúng đúng đúng. Gầy thanh niên liên tục gật đầu, định nói, "Bàn ca là Tiêu gia người, làm sao lại không biết rõ? Đoán chừng ngay cả kia 6 loại nhất là hiếm thấy dược liệu đều gặp." Kia là đương nhiên. Lý Hữu Đức cười ngạo nghễ, liếc nhìn Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên, muốn hay không đi đoạt xích hỏa tham gia. Ngươi cứ nói đi. Hai người trợn trắng mắt. Loại bảo bối này, vậy khẳng định muốn cướp tới tay a. Không khách khí nói, là chủ thần đan dược liệu một trong xích hỏa tham gia, so với bọn hắn tại lửa ma hạt trong hang ổ đạt được hỏa thần sen, muốn quý hơn vô số lần. Bất quá Tô Phàm sờ lên cằm, các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái? Cái nào kỳ quái? Lý Hữu Đức hai người nghi hoặc. Chỗ khảo hạch cũng không phải cái gì địa phương trọng yếu, có thượng vị phá thần đan dược liệu, cảm giác liền đã rất khoa trương, thế nào hiện tại liền chủ thần đan dược liệu đều có. Tuy nói xích hỏa tham gia, so ra kém Tử Tinh Thiên Quả 6 loại dược liệu, nhưng dầu gì cũng là chủ thần đan dược liệu. Thế gian hiếm thấy, như phượng cọp lông lân sừng. Nhưng hôm nay, thế mà xuất hiện tại chỗ khảo hạch, thấy thế nào đều cảm thấy có chút hoang đường. Lý Hữu Đức nghe nói, cũng cảm giác có mấy phần đạo lý, không khỏi nhìn về phía gầy thanh niên, ngươi xác định là xích hỏa tham gia? Liền nói Nhiếp Trường Phong, liền lửa ma hạt trong hang ổ hỏa thần sen hắn đều biết, kia không có đạo lý không biết rõ nơi này xích hỏa tham gia à? Như loại này cấp bậc dữ liệu, một khi biết được, khẳng định trước tiên tới ghép tới Nhật Nguyệt Cung dược điện. Mặc dù còn không có tiến vào Nhật Nguyệt Cung, nhưng muốn cũng muốn lấy được, khẳng định có chính mình dược điện. Đồng thời quy mô tuyệt đối siêu cấp lớn. Đương nhiên xác định. Gầy thanh niên gật đầu, chỉ vào đứng ở trên không kia mười mấy người, nhìn thấy bọn hắn không có. Bọn hắn đi qua núi lửa bên trong, tận mắt nhìn thấy, bất quá những người này rất bá đạo, không được chúng ta tới gần. Vì cái gì không cho các ngươi tới gần? Lý Hữu Đức hồ nghi. Bởi vì bọn hắn muốn độc chiếm xích hỏa tham gia, bởi vì chúng ta thực lực không đủ, dễ khi dễ thôi. Trước đó không lâu, có mấy cái không tin tà người, nhất định phải trừ hỏa sơn nhìn xem, kết quả còn không có tới gần, liền bị bọn hắn giết đi. Gầy thanh niên méo miệng. Lý Hữu Đức ngẩng đầu đánh giá mười mấy người, thì ra đều là hư thần đại viên mãn tu vi, chắc không được bá đạo như vậy, bọn hắn bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ núi lửa bên trong cất giấu cái gì đáng sợ yêu thú? Bàn ca, ngươi cuối cùng hỏi trọng điểm. Núi lửa bên trong cất giấu một đầu hỏa lân thú, không chỉ có nắm giữ lấy cường đại tiên phú thần thông, hơn nữa sắp bước vào thần cảnh, thực lực cực mạnh. Gầy thanh niên nuốt nước bọt, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nói. Ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lướt lên không trung, thẳng đến miệng núi lửa mà đi. Tiêu thiếu gia, mọi thứ có phải hay không cũng nên có cái tới trước tới sau. Thấy thế, trên không kia mười mấy người sầm mặt lại, đội vàng đuổi theo. Nói cái gì chuyện ma quỷ? Các ngươi không có năng lực đánh bại hỏa lân thú, còn không cho phép những người khác bên trên. Bảo vật, năng giả cư chi, có thể hiểu. Tô Phàm ba người mở ra một cái kết giới, ngăn trở phun ra ngoài nhằm tường, trực tiếp một đầu tiến vào miệng núi lửa, hướng phía dưới lao đi. Mười mấy người nhìn nhau, cũng liền bận bịu đuổi tiếp. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, một cái to lớn hang đá liền xuất hiện Tô Phàm ba người dưới tầm mắt. Dưới đáy, thình lình chiếm cứ một đầu khổng lồ yêu thú. Nhưng là, ngoại trừ yêu thú kia, liền sợi lông đều không có, chớ nói chi là cái gì xích hỏa tham gia. Chương 2174, cạm bẫy, ngươi có thể hay không có chút hạt bối. Chương 2174, cạm bẫy, ngươi có thể hay không có chút hạt bối. Yêu thú chừng vài chục trượng, giống như một tòa núi nhỏ, chiếm cứ tại nham tương bên trong, hình như một đầu hỏa sư. Toàn thân lại không có run rẩy, che kín từng mảnh xích hồng sắc lân thiến, hai cái to bằng cái tớt hung mắt, bước lên lấy đáng sợ hỏa diễm. Cái đuôi như một đầu tráng kiện đua trâu. Đây chính là hỏa lân thú. Tương truyền, nó nắm giữ thần thú hỏa kỳ lân huyết mạch chi lực. Nếu là đạt được đại cơ duyên, còn có thể huyết mạch phản tổ, tiến hóa thành chân chính thần thú. Theo nó khí tức đến xem, sắp thực sắp đột phá thần cảnh. Đổi thành trước kia, gặp phải dạng này thượng cổ di chủng, Tô Phàm ba người khẳng định sẽ nghĩ biện pháp hàng phục, thu nhập dưới trướng. Dù sao nắm giữ thần thú huyết mạch, tương lai tràn ngập vô hạn khả năng. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Dù cho có ý tưởng, cũng là nghĩ lấy làm cái gì hương vị tương đối nhắm rượu. Ba người không nhìn thẳng hỏa lân thú, quét mắt hang đá, thật không có phát hiện cái gì xích hỏa tham gia. Chẳng lẽ đã bị hỏa lân thú ăn? Lý Hữu Đức gãi cái óc. Bì bì bì. Không muốn biến thành chúng ta đồ nhắm, liền mau đem xích hỏa tham gia giao ra. Tô Phàm hung thần ác sát trừng mắt hỏa lân thú. Hỏa lân thú nhìn chằm chằm Tô Phàm, thân thể cao lớn chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt lộ ra kinh khủng tuyệt luân hung quang. Siêu. Lúc này, kia mười mấy người cũng đổi vào, mắt nhìn hỏa lân thú, liền nhìn chằm chằm Tô Phàm ba người, trong mắt sát cơ tràn mi mà ra, tiếp lấy liền cùng nhau tiến lên, đem ba người vây khốn. Các ngươi vây quanh chúng ta làm gì? Xích hỏa tham gia lại không tại chúng ta trong tay. Lý Hữu Đức nhíu mày. Vương Tiểu Thiên nghe răng cười một tiếng, lúc trước ở bên ngoài nghe nói, các ngươi rất bá đạo, nhưng thật không tiện, chúng ta cũng không phải các ngươi có thể bắt nạt đối tượng. Mười mấy người cười lạnh không nói. Tô Phàm quét mắt mười mấy người, lại nhìn về phía hỏa lân thú, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, hỏa lân thú lại chậm rãi bay đến một người sau lưng. Không sai, hỏa lân thú hoàn toàn không có oanh kích mười mấy người ý tứ, càng giống là đại hán đám người đồng bạn. Rốt cục, một cái đại hán rêu cận, các ngươi coi là nơi này thật có xích hỏa tham gia? Có ý tứ gì? Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên sững sờ. Tô Phàm lau chán, ý hắn là nơi này là một cái bẫy, hơn nữa là chuyên môn cho chúng ta bày một cái bẫy. Cạm bẫy. Hai người hai mặt nhìn nhau, không hổ là Tiêu gia tiểu thiếu gia, thông minh. Đại hán giơ ngón tay cái lên, cười ha ha, không tệ, xích hỏa tham gia tin tức là chúng ta cố ý tạo ra, hỏa lân thú cũng là đồng bọn của chúng ta, vì chính là dẫn các ngươi mắc câu. Lý Hữu Đức ánh mắt trầm xuống, cho nên các ngươi là người của Liêu gia. Mười mấy người trầm mặc không nói. Đại hán quát tay, không có gì tốt lo lắng, ngược lại chúng ta đã làm tốt chết chuẩn bị. Nghe nói như thế, mười mấy người thoải mái cười một tiếng. Không sai, chúng ta chính là người của Liêu gia, cũng là đưa các ngươi xuống địa ngục người. Mỗi người trong mắt đều tản ra đáng sợ sắc cơ. Các ngươi không sai biệt lắm đã toàn quân bị diệt, thế mà còn không biết dừng tay. Xin hỏi các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Còn sống không tốt sao? Không phải đến tìm cái chết? Tô Phàm không hiểu. Lúc đầu nữ tử áo đỏ 10 người bị bọn hắn miểu sát, về sau móc chân đại hán chờ 161 người, toàn bộ bị bọn hắn bắt sống, bây giờ khẳng định bị giam tại Nhật Nguyệt cung trong đại lao, đang gặp không phải người tra tấn. Theo lý thuyết, đối mặt tình huống như vậy, còn lại những người này, dù cho còn sống, cũng hẳn là chọn từ bỏ mới đúng. Thật không nghĩ đến, thế mà còn nghĩ đến như hại bọn hắn. Có câu nói thế nào tới? Đúng đúng đúng, không tiến quan tài không rơi lệ. Nói chính là những người này, chính là bởi vì chúng ta hy sinh quá nhiều người, cho nên mới càng phải giết các ngươi, bởi vì dạng này khả năng xứng đáng những người khác hy sinh. Đại hán âm lệ cười một tiếng, nhìn xem những người khác, chư vị làm tốt chết chuẩn bị không có? Một đám người nhao nhao gật đầu. Vậy thì bắt đầu a. Một máy mắt, trong mắt mọi người đều lộ ra một cố vẻ điên cuồng. Thấy thế, Tô Phàm ba người nhao mắt. Chẳng lẽ? Và anh. Sau một khắc, tương đạo hủy diệt tính khí thế liền từ một đám người thể nội gào thét mà ra, bao quát kia hỏa lân thú. Bộ ngươi khỉ, thật đúng là tự bạo hư thần ô. Huynh đệ huynh đệ, không cần thiết ta. Các ngươi một tháng mới nhiều ít lương tháng, cần phải liều mạng như vậy? Tranh thủ thời gian dừng tay, liếu giữa bầu trời cho các ngươi nhiều ít, chúng ta cho các ngươi gấp đôi. Tô Phàm ba người kêu to. Đây là một đám loại người hung ác, trực tiếp giảm bớt chiến đấu khâu, tự bạo hư thần ô. Nhưng mà một đám người mắt biết ai ngờ, khí tức mang tính chất hủy diệt đã tiêu thăng đến một cái điểm tới hạn. Hiện tại các ngươi đã không đường có thể trốn, cùng một chỗ xuống địa ngục a. Theo một tiếng gầm nhẹ, mười mấy người cùng hỏa lân thú hư thần ô nhao nhao nổ tung lên. Có cần phải sao? Tô Phàm mắng to. Ma Vương đỉnh trong nháy mắt xuất hiện, nhưng lần này nhường Ma Vương đỉnh ngăn khuất phía trước đã không dùng được, bởi vì mười mấy người là vờn quanh tại bọn hắn bốn phía tự bạo hư thần ô ngăn cản phía trước, ngăn không được đằng sau, ngăn cản bên trái, ngăn không được bên phải. Tương đương nói đúng là toàn phương vị không góc chết, cho nên lúc này phải đem Ma Vương đỉnh giữ lại. Tô Phàm vung tay lên, biến thành mấy trượng lớn Ma Vương đỉnh, đột nhiên lăng không nhất chuyển, chân bạc hướng lên trên, miệng đỉnh hướng xuống, trong nháy mắt đem ba người năm lồng thú che đậy. Tương đương giờ phút này, ba người năm thú đều đứng tại Ma Vương trong đỉnh. Vâng, tự bạo chấn động mãnh liệt mà đến, hung hăng đụng vào Ma Vương trên đỉnh, Ma Vương đỉnh vững như Thái Sơn, không nhúc nhích tí nào. Cẩn thận, tự bạo chấn động theo miệng đỉnh tràn vào tới. Lý Hữu Đức bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Tô Phàm, Vương Tiểu Thiên, cựu đầu quỷ sư năm thú giật mình, cũng liền vội túi đầu nhìn lại. Tuy nói Ma Vương đỉnh liền thành một khối, nhưng miệng đỉnh là rộng mở, liền thấy kia kinh khủng tự bạo chấn động hóa thành từng đạo phong bạo hướng miệng đỉnh vào tới. Mắt thấy là phải tràn vào trong đỉnh, Tô Phàm ba người cùng cựu đầu quỷ sư năm thú đều đã làm tốt mở ra bất diệt bá thể chuẩn bị. Bất diệt bá thể có thể giao phó bọn hắn một cảnh hạ vị thần phòng ngự, mà hư thần đại viên mãn người tự bạo hư thần ô chấn động đủ để trọng thương một cảnh hạ vị thần. Mặc dù sẽ bị trọng thương, nhưng vẫn là có cơ hội sống sót. Bất quá, không chờ bọn hắn mở ra bất diệt bá thể, một mảnh huyết quang từ Ma Vương đỉnh dưới đáy hiện lên, giống như thủy triều tuôn hướng miệng đỉnh. Vẹn vẹn một sát na công phu, huyết quang liền hóa thành một mảnh huyết sắc bình chướng, phong bế miệng đỉnh. Kia hủy diệt tính phong bạo lập tức liền bị ngăn ở miệng đỉnh bên ngoài. Ba người năm thu hai mặt nhìn nhau. Ma Vương đỉnh thế mà chủ động bảo vệ bọn hắn. Cựu đầu quỷ sư thấp giọng hỏi, lão đại, ngươi nói cái này Ma Vương đỉnh có phải hay không có linh? Chớ hoài nghi, nó khẳng định có linh. Tô Phàm đánh giá Ma Vương đỉnh, hắn đã sớm đang hoài nghi, mấy lần trước giúp hắn người thần bí chính là Ma Vương đỉnh. Ma đỉnh tiền bối, Ma đỉnh đại nhân, Ma đỉnh đại ca, Ma đỉnh đại gia. Cựu đầu quỷ sư năm thú nhẹ giọng la lên. Nhưng mà Ma Vương đỉnh từ đầu đến cuối đều không có trả lời. Vương Tiểu Thiên nhìn qua Ma Vương đỉnh dưới đáy kia mãnh liệt huyết quang, nuốt nước bọt, các ngươi đừng ồn ào được hay không? Bạn nhất đợi chút nữa chọc giận Ma Vương đỉnh, đem chúng ta cũng tinh luyện thành khí huyết châu. Lời vừa nói ra, cựu đầu quỷ sư năm thú lập tức im tiếng ngậm miệng, nhao nhao trốn ở Tô Phàm phía sau, thò đầu ra nhìn qua mãnh liệt huyết quang, mặt mũi tràn đầy e ngại. Vương Tiểu Thiên lời này cũng là nhắc nhở bọn chúng, cái này Ma Vương đỉnh có thể hay không đem bọn nó cũng tinh luyện thành khí huyết châu a? Lý Hữu Đức cũng có chút hoảng hốt, gượng cười, Ma đỉnh gia gia, chúng ta đều là ngài tốt cháu trai, ngươi hẳn là sẽ không đối với chúng ta ra tay độc ác a. Tô Phàm, Vương Tiểu Thiên, cựu đầu quỷ sư năm thú khó có thể tin nhìn chằm chằm Lý Hữu Đức. Mập mạp chết bẩm, ngươi có thể hay không có chút hạ gối? Chương 2175, quái vật gì? Chương 2175, quái vật gì? Tô Phạm ba người cùng cựu đầu quỷ sư năm thú có ma vương đỉnh bảo hộ, không có nhận nửa điểm tổn thương, nhưng phía ngoài những người kia liền thảm. Bọn hắn đều coi là núi lửa bên trong thật có xích hỏa tham gia. Cho nên, làm Tô Phạm ba người, đại hán mười mấy người, lần lượt tiến vào núi lửa sau, bọn hắn cũng chậm chậm hướng miệng núi lửa dựa sát vào. Nhưng không chờ bọn hắn tới gần, núi lửa bên trong liền bộc phát ra một cỗ hủy diệt tính khí thế. Không đợi bọn hắn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, hủy diệt tính chấn động liền trong nháy mắt vỡ nát núi lửa, hướng bốn phương tám hướng quần quật mà đi. Đây là hư thần ô tự bạo chấn động. Đáng chết. Nhanh bóp nát huy chương. Một đám người sắc mặt nhao nhao đại biến, không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức móc ra bảo mệnh huy chương, trực tiếp bóp nát. Từng đầu thông đạo xuất hiện. Không ai dám mang theo may mắn tâm lý, cũng không quay đầu lại tiến vào thông đạo, rời đi chỗ khảo hạch. Mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng bởi vậy bị đào thải. Có thể phụ cận yêu thú liền không có vận tốt như vậy. Hủy diệt tính chấn động, mang theo quần quần khói đặc, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Vô số kẻ yêu thú chết bởi chấn động phía dưới. Giờ này phút này, nơi này giống như một bọn người ở giữa luyện ngục. Thẳng đến cuối cùng, phương viên mấy ngàn dặm chi địa đều bị cỗ này hủy diệt chấn động san thành bình địa, khói đặc cùng khói bụi bao phủ thiên địa. Thời gian lặng yên mà qua, chấn động dần dần tiêu tán, thiên địa chậm rãi bình tĩnh lại. Khu khu, Tô Phạm ba người một bên ho khan, một bên theo khói bụi bên trong chạy đến. Mỗi một cái đều là đầy bụi đất, chật vật không thôi. Còn có người sống sao? Lý Hữu Đức quét mắt bốn phía hô to, nhưng đợi tốt một lát, cũng không người đáp lại hắn. Xem ra đều chết sạch. Vương Tiểu Tiên nhún vai, dù sao cũng là hư thần đại viên mãn tự bạo hư thần ô, hơn nữa còn là hơn 10 vị hư thần đại viên mãn, cộng thêm một đầu sắp bước vào thần cảnh hỏa lân thú, đồng thời tự bạo. Cái này lực hủy diệt có thể nghĩ có nhiều đáng sợ. Mà phía ngoài những người này, mạnh nhất cũng liền hư thần đại viên mãn, lại thế nào khả năng gánh vác cô ba động này? Cũng chưa chắc. Tô Phàm quét mắt bốn phía kia tàn phá đại địa, liền một chút thi hài cũng không thấy, tỷ lệ lớn đã bóp nát huy trường, rời đi chỗ khảo hạch. Còn bọn họ làm gì? Cũng là cái này liễu ra, một mực không dứt, đồng thời một lần so một lần điên cuồng, quả thực để cho người ta khó lòng phòng bị. Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy tức giận. Cửu đầu quỷ sư nghiêng đầu, bọn hắn cũng không thừa bao nhiêu người a. Lúc đầu 10 người, về sau 161 người, trước đó có 14 người, cộng lại tổng cộng là 185 người, còn thừa lại 15 người. Cái này 15 người, tỷ lệ lớn là đã chết tại bỏ cạp vương răng nanh hạng, hoặc thoát đi chô khảo hạch. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể phất lờ. Tiếp tục chạy tới điểm cuối cùng a. Hơn nữa trên đường, nếu là gặp lại bảo bối gì, chúng ta cũng đừng đi để ý tới. Tô Phàm nói xong, liền biến thành một đạo lưu quang, hướng phía trước lao đi. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, như thiểm điện đuổi theo. Lý Hữu Đức hỏi, Liễu gia lần này trăm phương ngàn kế muốn giết chúng ta, loại kia chúng ta hoàn thành khảo hạch sau khi rời khỏi đây, muốn hay không tìm bọn hắn tính sổ sách? Đương nhiên muốn. Tiểu gia muốn để Liễu giữa bầu trời hoàn toàn tuyệt hậu. Tô Phàm trong mắt lóe ra băng lãnh hàn quang thấu xương. Rất hiển nhiên, hắn chuẩn bị đối Liễu Như Yên ra tay. Lý Hữu Đức nghe rằng, Phàm ca, ngươi ý tưởng này có chút ngây thơ nha, coi như ngươi giết Liễu Như Yên, Liễu giữa bầu trời không biết rõ tái sinh mấy cái. Cắt. Tô Phàm vẻ mặt khinh thường, hắn sinh nhiều ít, tiểu gia liền giết nhiều ít, nhìn là hắn ngày thường nhanh, vẫn là tiểu gia giết đến nhanh, tóm lại về sau, tiểu gia cùng cái này Liễu giữa bầu trời cống lên. Lý Hữu Đức khẽ miệng một xúc. Ma đầu, ngươi là loại người hung ác. Trong lòng cũng nhịn không được bắt đầu đồng tình lên cái này Liễu giữa bầu trời. Gây ai không tốt, muốn tới gây ma đầu kia. Thoáng chớp mắt, sau 3 ngày, ba người một đường vượt mọi chông gai, đi vào một chỗ sơn đồi. Sơn đồi trước là một đầu rộng chừng mấy trăm dặm vực sâu, nham tương không ngừng theo vực sâu dưới đáy phun ra ngoài. Toàn bộ phía trên vực sâu tràn ngập tan không ra khói đặc, mà tại vực sâu đối diện có thể nhìn thấy một cái quảng trường. Kia quảng trường hẳn là điểm cuối cùng. Ba người thu hồi ánh mắt, nhìn xem trên vực sâu trống không một tòa cầu đá. Cầu đá rộng 3 mét, toàn thân đen nhánh, huyền không mà lên, một đầu kết nối trước người bọn họ sườn đồi, một đầu liền liên tiếp lấy đối diện quảng trường. Cũng liền tại trên cầu đá, bọn hắn nhìn thấy không dưới hơn trăm người. Một bộ phận người tại trên cầu đá từng bước đi tới, dường như rất phí sức. Một bộ phận người xếp bằng ở trên cầu đá, dường như đang khôi phục thể lực. Còn có một số người, thậm chí đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc tại trên cầu đá gian nan bò. Tô Phàm hồ nghi, cho nên muốn đến đối diện quảng trường, còn cần trải qua tòa này cầu đá. Tựa như là dạng này. Bất quá xem bọn hắn dáng vẻ, tòa này cầu đá hẳn là có gì đó quái lạ. Lý Hữu Đức bước chân, đi đến cầu đá. Một cỗ đáng sợ lực áp bách, nhất thời như thủy triều ập tới, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra tại trên vực sâu không, tràn ngập một cỗ cường đại trọng lực. Cái đồ chơi này, hắn cũng không lạ lắm. Năm đó ở Táng Thần Hải đáy biển đảo và đáy biển hẻm núi bên ngoài, liền tồn tại một mảnh trọng lực khu vực. Đối cái khác người mà nói, cái này trọng lực giống như vô hình đại sơn, ép tới người không thở nổi. Nhưng là, đối Tô Phàm ba người mà nói, thùng rỗng kêu to. Lý Hữu Đức cười mờ ám, tranh thủ thời gian mở ra thiên mạch, nhường trên cầu những cái kia phàm phu tục tử mở mang tầm mắt. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Thiên sững sờ, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, ngươi có thiên mạch sao? Lý Hữu Đức vẻ mặt cứng đờ. Hai người lại tiếp tục giết người chủ tâm, không có thiên mạch, ngươi dựa vào cái gì nói bọn hắn phàm là phu tục tử? Các ngươi không tầm thường. Lý Hữu Đức phát cuồng. Đúng thế, chúng ta có thiên mạch, thật là khó lường. Tô Phàm gật đầu. A hống hống hống. Ma đầu, bàn ra liều mạng với ngươi. Lý Hữu Đức đấm ngực dậm chân gào thét. Tô Phàm trợn trắng mắt, âm thầm mở ra thiên mạch, một thanh cầm lên Lý Hữu Đức, liền hướng đối diện quảng trường bay đi. Đáng thương bàn ca. Vương Tiểu Thiên lắc đầu, cũng mở ra thiên mạch, cấp tốc theo sau. Biết rõ Lý Hữu Đức người đều biết, thiên mạch là hắn đời này tiếc nuối lớn nhất. Mà Vương Tiểu Thiên, ngược lại bởi vì trời sinh tuyệt mạch, nhường hắn nhân họa đắc phúc. Ta thấy được cái gì? Rất nhanh liền có người chú ý tới Tô Phàm ba người, khó có thể tin rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn về phía ba người. Là thật, thật sự có người ở trên không phi hành. Sợ hãi giống tiếng vang triệt trời cao. Có người ở trên không phi hành. Ngươi ngu rồi a? Loại sự tình này làm sao có thể? Ta đi, thật sự có người. Ta không đang nằm mơ chứ? Hư không trọng lực, chẳng lẽ đối bọn hắn vô dụng? Trên cầu người, nhao nhao không khỏi trợn mắt hốt mồm. Là bọn hắn? Tiêu gia, tiểu thiếu gia. Làm Tô Phàm ba người tới gần, thấy rõ mặt mũi của bọn hắn lúc, phía dưới trên cầu người trong nháy mắt sôi trào. Nghe nói vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia, không chỉ có là ngũ hành linh thể, liền hư thần đại viên mãn đều có thể miểu sát. Miểu sát hư thần đại viên mãn chuyện này, liền đã rất không thể tưởng tượng, không nghĩ tới hôm nay còn có thể không nhìn hư không trọng lực, ngự không mà đi. Người này đến tột cùng là cái gì quái vật? Còn có kia Mộ Dung có đức, Mộ Dung tiểu thiên, cũng như thế không hợp thói thường. Thật ứng câu kia tục ngữ, quái vật bên người bằng hữu cũng đều là quái vật. Chương 2176, trời sinh một bộ gian tướng. Chương 2176, trời sinh một bộ gian tướng. Ai nha nha, các ngươi đang làm gì? Giống như rất vất vả dáng vẻ. Có muốn hay không chúng ta mang các ngươi đoạn đường? Lý Hữu Đức nghe răng niết miệng. Hảo thiện, tốt muốn ăn đòn. Đại gia hận đến nghiến răng. Nhưng là, nghe tôi dẫn bọn hắn đoạn đường mấy chữ này thời điểm, lại nhịn không được tim đập tình thịch. Vậy các ngươi liền mang bọn ta đoạn đường thôi. Chúng ta sẽ cảm tạ các ngươi cả đời. Đúng, chỉ cần các ngươi dẫn chúng ta qua đi, vậy sau này các ngươi chính là chúng ta anh ruột. Các ngươi kêu chúng ta nhắm hướng đông, chúng ta tuyệt không về phía tây. Không ít người chất lên vẻ mặt cười lấy lòng. Có thể. Tô Phàm gật đầu. Tạ ơn Tiêu thiếu gia, ngươi thật đúng là người tốt. Đại gia mừng rỡ như điên, đều không nghĩ tới người này sẽ đáp ứng như thế dứt khoát. Xem ra vị này Tiêu gia tiểu thiếu gia vẫn là một cái lòng nhiệt tình người tốt ta. Tô Phàm đem Lý Hữu Đức ném cho Vương Tiểu Thiên, hướng xuống mặt cầu đá bay đi. Ta nhìn xem một màn này, trên cầu người nhao nhao vươn tay, nghĩ đến không cần tiếp nhận cái này trọng lực khảo nghiệm, lập tức liền có thể đến tới đối diện quảng trường, khó nén trên mặt kích động. Có thể họa phong đột biến. 3. Tô Phàm lao xuống đi, cùng những cái kia giơ tay lên người, từng cái vỗ tay. Một bên vỗ tay, miệng bên trong còn một bên hô hào a ngươi làm gì? Đại gia choáng váng. Tô Phàm nói rằng, cùng các ngươi vỗ tay cố lên a. Cố lên. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử, ngươi là đến Khôi Hải. Cố lên, ta xem trọng các ngươi. Cố gắng, tin tưởng mình, nhất định có thể. Tô Phàm cười ha ha. A a a. Ai muốn ngươi theo chúng ta vỗ tay cố lên? Chúng ta là để ngươi mang bọn ta đi đối diện quảng trường. Hơn nữa ngươi cũng đáp ứng. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, không thể nói chuyện không tính toán gì hết ta. Một đám người giống to. Tô Phàm nghe rằng, ta không phải nam tử hán, ta là Mỹ thiếu nam. Ngươi hỗn đản. Xem như Tiêu gia tiểu thiếu gia, ngươi dạng này nói không giữ lời, liền không sợ bị người chế nhạo. Đại gia tức nổ tung. Thật đúng là coi là cái này tiểu thí hài sẽ giúp bọn hắn, kết quả thuần thuần chính là đang đùa bọn hắn. Các ngươi sao có thể dạng này? Nhật Nguyệt Cung để các ngươi tham gia khảo hạch mục đích là cái gì? Là vì kích phát tiềm lực của các ngươi, để các ngươi triển lộ tự thân năng lực. Đây là đối với các ngươi tốt, sao có thể gian lận đâu? Tô Phàm lắc đầu thở dài. Không giúp còn chưa tính, còn tới giáo dục bọn hắn. Một đám người bị tức đến im lặng, hung tợn trừng mắt Tô Phàm. Các ngươi phải hiểu Nhật Nguyệt Cung dụng tâm lương khổ, càng không thể cô phụ Nhật Nguyệt Cung đối với các ngươi chờ mong. Mà ta xem như Tiêu gia tiểu thiếu gia, càng phải lo liệu công chính phụ trách thái độ. Hiện tại ta giúp các ngươi, đó mới là thật hại các ngươi. Các minh đệ, cố lên nha, ta tại điểm cuối cùng chờ các ngươi. Tô Phàm tận tình thuyết giáo một phen, liền tại đại gia kia gần như mong muốn ăn người ánh mắt hạ, tiêu sái nên ngang rời đi. Vương bắt đạn, cầu vật, ngươi liền không thể coi là người. Đùa nghịch chúng ta chơi vui sao? Đừng để ta chờ đến cơ hội, không phải ta nhất định khiến ngươi biết Đông Hoa vì cái gì như vậy đó. Trên cầu người nhao nhao chửi ầm lên. Tiểu tử này, quá không phải thứ gì. Cho bọn hắn hy vọng, lại để cho bọn hắn lâm vào tuyệt vọng, nếu không muốn rút, vậy cũng chớ bằng lòng a. Làm giận. Nhìn xem Tô Phàm bay tới, Lý Hữu Đức trợn trắng mắt, Phàm ca, về sau bị người xuống đánh thời điểm, ngươi cũng đừng tìm chúng ta hỗ trợ. Tìm chúng ta hỗ trợ, ta cũng không rút. Vương Tiểu Tiên méo miệng. Đừng nói những người ngoài kia, liền bọn hắn những hảo huynh đệ này, hiện tại cũng không nhịn được nghĩ đánh người. Hiếm có các ngươi rút. Lại nói, tiểu gia nếu như bị đám người ẩu, hai ngươi chạy trốn được. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi. Tê lời còn chưa dứt, một tiếng biết thai thú giống đống nhiên tại phía dưới vực sâu vang lên. Tô Phàm ba người sững sờ, vội vàng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới khói đặc cuộn cuộn, một cỗ kinh khủng hung uy theo dưới đáy mãnh liệt mà đến. Phía dưới còn có yêu thú, hơn nữa còn là thần cảnh yêu thú. Nhanh đường cũ trở về, nhanh. Trên cầu người cũng nhao nhao biến sắc. Cỗ này trọng lực cũng không phải là bọn hắn có thể đánh bác, bây giờ lại có yêu thú đột kích, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho nên không ai dám do dự, nhao nhao quay đầu hướng sườn đổi phương hướng chạy tới. Bởi vì càng đi về phía trước, trọng lực liền càng đáng sợ, nếu như hướng đối diện quảng trường chạy trốn, khẳng định không thể được, cho nên chỉ có thể gây nói mà trở lại. Tiêu thiếu gia, đều là ngươi sai lầm. Có người mắng lên. Tô Phàm chỉ mình cái mũi. Này làm sao lại biến thành lỗi của hắn? Chúng ta tại trên cầu lâu như vậy, đều không có yêu thú xuất hiện. Mà ngươi bây giờ đến một lần, yêu thú này liền hiện ra, đây không phải lỗi của ngươi là ai sai. Ngươi chính là sao chổi. Tô Phàm mặt đen lên. cái này thế mà đều có thể quái tới trên đầu của hắn đến, cũng quá không thể nói lý đi. Thú giống vang lên lần nữa, điếc tai phát quỹ. Tiếp lấy, một đầu cái đuôi lớn theo trong khói dày đặc lao ra, to đến kinh người, như một đầu xích hồng sắc dây núi, phong thanh chợt trợn, đột nhiên nện ở trên cầu đá. Cầu đá rung động, lại không có được gãy. Bất quá theo kịch liệt như vậy rung động, trên cầu người lập tức ngã trái ngã phải, mấy người một cái không có đứng vững, lăn xuống xuống dưới. A. Sau đó liền nghe tới mấy người tiếng kêu thảm thiết tại trong khói dày đặc vang lên. Một màn này, khiến người khác càng thêm tê cả da đầu, liều mạng hướng sườn đồi chạy tới. Tô Phàm ba người nhìn nhau, cũng gấp đội vã hướng quảng trường lao đi. Nhưng lại tại sau một khắc, một đầu to lớn đầu rắn từ tiền phương trong vực sâu gào thét mà ra, đầu như phòng ốc giống như lớn, mở ra máu đỏ tươi buồn miệng lớn, lộ ra ung tùm răng nanh. Ngọn lửa kia giống như mắt rắn, lóe ra hung tàn khát máu quan mang. Xích Diễm Mãng, trời sinh hỏa nguyên làm linh thể. Nghe nói đến thần cảnh Xích Diễm Mãng, thân thể dài đến mấy ngàn trượng, tính cách cực kỳ hung tàn. Nó chiếm cứ tại dưới vực sâu, khẳng định đã sớm để mắt tới chúng ta, đem chúng ta làm con mồi. Bất quá nó hiện tại mục tiêu là Tiêu Thiếu Gia ba người, chúng ta còn có thời gian chạy trốn, trước mặt, nhanh lên nữa. Lúc này, Tô Phàm thanh âm vang lên. Chỉ thấy hắn nhìn qua phía trước cái kia khổng lồ mãng thủ, cười lấy lòng, "Mãng ca, ta là hải tử, thịt quá ít, trên cầu những người kia thì nhiều, ngươi đi ăn bọn hắn." Nghe nói như thế, trên cầu người nhất thời không khỏi chửi mẹ. "Đây thật là xúc sinh a, thực sự quá ghê tởm. Liền chưa thấy qua thất đức như vậy cậu vật." Bọn hắn nhìn qua xác thực rất ngon miệng, nhưng bản hoàng cảm thấy, các ngươi càng ngon miệng. Hơn nữa trên người các ngươi, bản hoàng còn ngửi được thần thú khí tức. Xích Diễm Mãng trong mắt tràn đầy tham lam. "Không có không có." Tô Phàm đội vàng khoát tay, "Chúng ta bất quá nho nhỏ hư thần sơ thành, bên người làm sao có thể có thần thú?" Âm thầm ra hiệu trốn ở trong ngực cựu đầu quỷ sư năm thú đừng lên tiếng. "Xích Diễm Mãng, bên cạnh bọn họ có thần thú, hơn nữa còn là tam đại thần thú, hai đại hung thú, đầy đủ ngươi ăn no." Có người kêu to. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, quay đầu trừng đi, "Các ngươi muốn chết, liền cho phép ngươi trêu đùa chúng ta, không được chúng ta hủy đi ngươi đài." "Hừ, chúng ta chính là muốn chết, đến nha." Một chút người dạn dĩ kêu gào. Tô Phàm ngầm bực không thôi, lần nữa nhìn về phía Xích Diễm Mãng, "Mãng ca, bọn hắn là lừa các ngươi, xin tin tưởng ta, ta rất thành thật. Làm bản hoàng là ba tuổi đứa nhỏ, tốt như vậy lăng lư, hơn nữa liền ngươi cái này tướng mạo, trời sinh vẻ mặt gian tướng, nào có nửa điểm thành thật dáng vẻ." Xích Diễm Mãng ngửa mặt lên trời vừa hô, mang theo ngập trời hung uy, hướng Tô Phàm ba người đánh tới. "Ta vẻ mặt gian tướng, tốt tốt tốt, nhỏ bò sát, chúc mừng ngươi, hoàn toàn chọc giận tiểu gia." Tô Phàm cười giận dữ, không chút do dự mang theo Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên, một đầu đâm vào phía dưới trong khói dày đặc, biến mất ở phía dưới vực sâu. Xích Diễm Mãng sững sờ. "Ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lệch đến sông. Dám chạy tới nơi ở của nó, đây không phải muốn chết sao?" Thế là, Xích Diễm Mãng mang theo phần chân tiếng cười to, cũng một đầu tiến vào khói đặc, biến mất không còn tăm hơi. Chương 2177, nớ ngẩn chương 2177, nớ ngẩn dưới vực sâu. Xích hồng sắc nham tương, bao phủ đại địa. Từ trên cao quan sát, tựa như một đầu màu đỏ cự long, nằm sấp tại vực sâu dưới đáy. Quần quần sóng nhiệt, tràn ngập tại mỗi một cái nơi hẻo lánh, để cho người ta như đặt mình vào tại một cái lò lửa lớn như thế, bất quá trong chốc lát, toàn thân liền mồ hôi đầm địa. Tô Phàm ba người đỉnh lấy nhiệt độ cao, đứng tại nham tương phía trên, cảm thụ được kia cấp tốc tới gần Xích Diễm Mãng khí tức, đợi chút nữa toàn bộ mở ra cấm thuật, tốc chiến tốc thắng. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên gật đầu. Cựu đầu quỷ sư toát ra một cái đầu, "Lão đại, chúng ta muốn xuất thủ sao?" "Đương nhiên muốn. Đừng cho nó tự bạo thần cách cơ hội." Tô Phàm gật đầu. Mặc dù có Ma Vương đỉnh tại, không sợ đối phương tự bạo thần cách, nhưng cũng không thể một mực ỷ lại Ma Vương đỉnh a. Chính mình có thể giải quyết vấn đề, liền tự mình giải quyết. Băng Kỳ Lân con ngươi đảo một vòng, cười gian, "Vậy dạng này à, các ngươi trước cùng nó đánh, chúng ta tùy thời mà động." Tô Phàm ba người gật đầu, ngẩng đầu nhìn trên không khói đặc khu vực, khóe miệng nết một vệ chế giễu. Không biết sống chết cầu vật, lại dám đến trêu chọc bọn hắn, lão thiên gia cho ngươi mượn dũng khí. "Vâng." Nương theo lấy một đạo khí thế kinh khủng vào tới, Xích Diễm mang theo trong khói dày đặc lao ra, túc đặt mấy ngàn trượng thân thể, như lung đỏ bàn ủi, hung uy mười phần. Nhìn xem Tô Phàm ba người tư thế kia, Xích Diễm mãng sửng sốt một chút, "Các ngươi là dự định cùng bản hoàn một trận chiến?" "Không được sao?" Ba người cười tủm tỉm nhìn xem nó. "Ách, chỉ bằng các ngươi? Ba cái này hư thần cảnh sâu kiến." Ha ha, Xích Diễm mãng đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó liền khinh thường phình bụng cười to. "Không nhìn lầm, nó chính là tại phình bụng cười to. Hình người dáng người, cực kỳ buồn cười. Ha ha, bản hoàng liền muốn hỏi một câu, các ngươi là chăm chú sao? Xác định sao? Các ngươi có hay không thấy rõ bản hoàng tu vi? Một cảnh hạ vị thần, biết các ngươi cùng bản hoàng trên lệch không?" Thấy Xích Diễm Mãng ở đằng kia hung hăng líu lo không ngừng, Tô Phàm ba người nhìn nhau, trên thân đồng thời bốc lên một cỗ huyết hồng hỏa diễm. Theo sát, ba người tu vi tựa như núi lửa bộc phát giống như điên cuồng tiểu thăng. Hư thần đại thành, viên mãn, đại viên mãn. Bất quá trong một mấy mắt, nhao nhao bước vào một cảnh hạ vị thần. Giờ phút này, Xích Diễm Mãng tiếng cười cũng im bặt mà dừng. Tình huống như thế nào? Lúc trước vẫn là hư thần cảnh tu vi, thế nào đảo mắt liền biến thành một cảnh hạ vị thần? Ảo giác? Không sai không sai, khẳng định là ảo giác. Xích Diễm Mãng nhắm mắt lại, giống to một tiếng, "Huyễn cảnh, cho bản hoàn phá." Tiếp lấy liền đột nhiên mở mắt ra, không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Liền nó cái này thời gian trong nháy mắt, Tô Phàm ba người đã giết tới nó trước người. Một cảnh hạ vị thần không tầm thường. Có cái gì tốt sát? ai còn không có một cảnh hạ vị thần tu vi. Ba người cùng thiếu. Vấn Thiên kiếm quyết, Cửu Tiêu diệt thế kiếm, trong nháy mắt hoành không xuất thế, kinh khủng kiếm khí gào thét trời cao. Không tốt. Xích Diễm mang cả kinh thất sắc. Muốn lui, đã tới không kịp. Muốn phản kích, vậy lúc này đã muộn. Đầy trời kiếm ảnh, mang theo hủy thiên diệt địa phong mang, trong nháy mắt liền đem Xích Diễm mang bao phủ. A một tiếng bị đau kêu thảm. Xích Diễm mang cái kia khổng lồ thân thể, sát na liền mình đầy thương tích, máu me đồng địa, vang một tiếng nện vào phía dưới trong nham tương. Cát bã, ngươi dựa vào cái gì dám cùng chúng ta kêu gào? Biết chúng ta là ai chăng? Vâng. Thần quyết lần nữa hiện thế. Long quang một tiếng. Chấn ma kim tháp, móc truy, cũng cùng nhau xuất hiện. Vương Tiểu Thiên cũng lấy ra một thanh kiếm bản rộng, dài ba thước, người trưởng thành bàn tay rộng, toàn thân đen nhánh, không nhìn thấy lưỡi đao, như một thanh vô phong trọng kiếm. Mặc dù không có lưỡi đao, nhưng phong mang cực độ đáng sợ. Bắt sống liều ra hơn 100 người, hiện tại bọn hắn đương nhiên không thiếu thần khí. Muốn cái gì kiểu dáng liền có cái gì kiểu dáng. Hoàng bét. Lần này đã trúng thiết bản. Nham tương bên trong Xích Diễm mãng kêu rền, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Hừ, hiện tại biết chạy trốn. Đáng tiếc, chậm. Ba người cười lạnh, không chút nào cho Xích Diễm mãng cơ hội thở dốc. Thần quyết, thần khí, một mạch đánh tới. Nham tương phun trào, mặt đất sụt lún. Một bức tận thế cảnh tượng phơi bày ra. A a Xích Diễm mãng rú thảm không thôi. Cái kia khổng lồ thân thể, mạnh mẽ bị chém thành vài đoạn. Không chỉ có thân thể lọt vào chí mạng trọng thương, liền khí hải cùng thức hải cũng nhao nhao vỡ tan, như bị kín một tầng mạng nhện. Còn phách lối không? Đắc chí không? Ba người cười giận dữ, mang theo sát ý ngút trời, lao xuống mà đi. Khí thế cường đại, nhường kia theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến nham tương, hóa thành hư vô. Ta sai rồi, ta sai rồi, cầu ba vị đại ca tha mạng. Xích Diễm mang toi thóp nằm tại trong hố sâu, trong con mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tha mạng? A, có thể sao? Ba người cười lạnh. Tam đại thần khí toát ra vạn trượng thần quang, điên cuồng oanh sát mà đi. Tốt tốt tốt, bước ta đúng không? Bản hoàng cùng các ngươi đồng quy vô tận. Xích Diễm mang điên cuồng cười một tiếng. Một cái hỏa hồng sắc thần cách xuất hiện, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt tùy theo hiện lên. Ba người vội vàng thắng gấp dừng lại, đồng thời tâm niệm vừa động, tam đại thần khí cũng dừng lại. Sợ rồi sao? Bản hoàng đây chính là đường đường chính chính. Không đúng, hàng thật giá thật thần cách, tự bạo uy lực cũng không phải các ngươi ba cái này sâu kiến có thể tiếp nhận. Xích Diễm mạng dữ tợn cười to. Ba người nhìn nhau, yên lặng đóng lại cấm thuật. Nhìn xem ba người trên người huyết hỏa dập tắt, Xích Diễm mạng tinh tế một suy nghĩ, vẻ mặt đại chấn, đây là một loại có thể đánh phá thần cảnh hàng rào nghịch thiên cấm thuật. Thế gian lại thật tồn tại như thế cấm thuật. Kết thúc, cấm thuật đã đến giờ, tu vi ngã trở lại lúc đầu cảnh giới. Nó còn giống như có sức chiến đấu, chạy mau. Tô Phàm kêu to. Ba người lập tức thu hồi thần khí, quay người vắt chân lên cổ phi nước đại. Đã đến giờ. Cái kia chính là không cách nào mở ra. Ha ha, ba cái sâu kiến, hiện tại đến phiên các ngươi tuyệt vọng. Xích Diễm mãng lập tức thu hồi thần cách, kéo lấy không chọn bện thân thể, hướng Tô Phàm ba người đuổi theo. Nếu có thể đạt được loại này nghịch thiên cấm thuật, vậy nó một cảnh hạ vị thần tu vi, chẳng phải là liền có thể tăng phúc tới một cảnh trung vị thần. Đợi thêm đột phá tới trung vị thần, há không liền có thể cùng thượng vị thần một trận chiến. Càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng phấn khởi. Dường như cấm thuật đã là nó vật trong bàn tay, mà khoảng cách cũng càng ngày càng gần. 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Ngay tại khoảng cách chỉ còn ngắn ngủi 5 trượng lúc, Tô Phàm ba người bỗng nhiên dừng lại, xoay người một cái nhìn chằm chằm Xích Diễm mãng. Xích Diễm mãng sững sờ, khắc khắc cười nói, biết chạy không thoát, không chạy. Đúng, tại bản hoàng trước mặt, các ngươi dãy rủa đều là phí công, sớm làm từ bỏ, sớm làm giải thoát. Ngớ ngẩn. Ba người trợn trắng mắt. Vâng. Nam đạo đáng sợ hung uy mãnh liệt. Sau một khắc, cựu đầu quỷ sư năm thú liền theo ba người trong ngực lướt đi, toàn thân tiêu đốt lên huyết quang, tu vi toàn bộ đến một cảnh hạ vị thần. Cựu đầu quỷ sư, 9 đầu ma quyển, băng kỳ lân, kim thiểm, hỏa long. Nhìn xem năm thú, Xích Diễm mãng lập tức mắt trợn tròn. Ba người này loại bên người, thật là có nhiều như vậy hung thú cùng thần thú. Hơn nữa nhìn tới năm thú trên người huyết sắc hỏa diễm, nó liền ý thức được không ổn, bị lừa rồi, ba tên nhân loại là đang giả vờ yếu, để nó lơ là bất cẩn, sau đó cho nó một kích chí mạng. Chuyện này đột ngột quá. Đống nhiên tới nó căn bản không kịp tránh né. Đống nhiên tới trong đầu của nó đều dâng lên từ bỏ suy nghĩ. Vâng. Năm thú giết tới. Không lưu tình chút nào. Cái kia vốn là phá thành mảnh nhỏ khí hải, tại chỗ nát bấy. Tiếp lấy. Cựu đầu quỷ sư một phát bắt được thần cách. Không cần. Xích Diễm mang tuyệt vọng giống to. Ngươi nói không cần là không cần. Cựu đầu quỷ sư nhe răng cười một tiếng. Năm thú hợp lực. Hư thần chi lực phun trào, nương theo lấy răng rắc một tiếng, trực tiếp nghiền nát thần cách. Chương 2178, ra ra, tha mạng. Chương 2178, ra ra, tha mạng. Nhưng nếu không có cấm thuật, coi như đem Xích Diễm mãng thần cách chắp tay đưa cho bọn chúng cũng không cách nào bóp nát. Bởi vì tu vi không đủ. Bất luận là hư thần ô, vẫn là thần cách, ít ra cần cùng cảnh giới tu vi, khả năng phá hủy. Theo thần cách nát bấy, Xích Diễm mãng tu vi hoàn toàn báo hỏng. Hạ vị thần thần cách, ít ra cần 80-100 năm khả năng tái tạo mà ra. Nói cách khác, thần cách tái tạo đi ra trước, Xích Diễm mãng giống như một tên phế nhân. Băng Kỳ Lân đặt ở bị áp, đem Xích Diễm mãng giam cầm tại hư không, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm hắc hắc cười không ngừng, lão đại, giải quyết. Nam thú trên người huyết hỏa cũng theo đó dập tắt, tu vi ngã trở lại hư thần cảnh. Tô Phàm ba người vui vẻ đi qua. Lý Hưu Đức buông tay, không chút kiêng kỵ vỗ Xích Diễm mãng mặt, nhỏ bò sát, tới tới tới, tiếp tục phách lối, đừng sợ. Xích Diễm Mạng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập lửa giận. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Đúng đúng đúng, chính là loại này hận không thể ăn người ánh mắt. Đến, mau đem miệng há mở, bàn ra chính mình nhảy đến trong miệng ngươi đi. Lý Hưu Đức liên tục gật đầu. Xích Diễm Mạng sững sờ, người này có bệnh. Lý Hưu Đức trừng đi, bảo ngươi mở ra không nghe thấy, không nể mặt mũi có phải hay không? Quả nhiên có bệnh. Đi, bản hoàng liền thành toàn ngươi. Xích Diễm Mạng thầm hừ một tiếng, há miệng máu, lộ ra sắc bén răng nanh. Tới đi, bản hoàng ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có dám hay không chính mình nhảy vào đến. Lý Hưu Đức gãi cái hốc, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi thật đúng là dám mở ra. Xích Diễm Mãng lãnh nạo cười một tiếng, tiểu tử, xem thường ai đây? Coi là bản hoàng trở thành các ngươi tù nhân, liền phải đối với các ngươi không đúng. Ngây thơ, đời này liền không có bản hoàng chuyện không dám làm. Ai ngờ sau một khắc, Lý Hưu Đức còn đem đầu luồn vào Xích Diễm Mãng miệng bên trong. Xích Diễm Mãng lập tức không khỏi trợn mắt hốt mồm, tiểu tử, ngươi là thật không sợ chết? Hiện tại chỉ cần nó dùng sức cắn, này nhân loại liền sẽ lập tức thi thể tách rời. Thối quá, nhỏ bò sát, ngươi bao lâu không có đánh răng? Một đạo tiếng kêu to bỗng nhiên vang lên. Xích Diễm Mãng lập tức phát điên, trong mắt phun lửa giận nồng đậm. Xin hỏi là bản hoàng bức ngươi đem đầu luồn vào tới? Không có chứ, chính mình đem đầu luồn vào đến, còn chê nó miệng thối, quả thực quá mức. Bản hoàng còn chê ngươi 10 ngày không có gội đầu, tóc thối đâu? Thật, không có lửa ngươi. Ngươi thật nên thật tốt đánh răng, dù sao ngươi tốt xấu cũng là thần cấp yêu thú, nhiều ít chú trọng một chút hình tượng. Lý Hưu Đức nắm nuốt lỗ mũi, chậm chạp không có đem đầu rụt về lại, kêu gào, tới đi, cơ hội đang ở trước mắt, tranh thủ thời gian cắn đứt bàn giá cổ. Xích Diễm Mãng lên cơn giận dữ, ngươi cho rằng bản hoàng không dám? Nhanh, bàn ra muốn chết. Lý Hưu Đức thúc giục, phẫn nộ Xích Diễm Mãng, buồn máu miệng rộng đột nhiên hợp lại, mắt thấy sắc nhọn răng nanh, liền phải đâm xuyên Lý Hưu Đức cái cổ, lại đột nhiên dừng lại. Thật không sợ, nó còn tưởng rằng Lý Hưu Đức sẽ bị dọa đến lập tức lùi về đầu, thật không nghĩ đến lại vững như Thái Sơn. Thế nào rồi? Chẳng lẽ bàn ra cái này thân thịt không đủ bạch, không đủ non, không đủ hương? Lý Hưu Đức hồ nghi. Xích Diễm Mãng giờ phút này phẫn hận trong lòng cùng biệt khuất, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Liên một cái hư thần cảnh con kiến hôi, bây giờ cũng dám ở trước mặt nó như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì. Lý Hưu Đức cuối cùng đem đầu rụt về lại, có thể đảo mắt lại lấy ra móc truy, bành một tiếng một gậy đưa tại Xích Diễm Mãng trên đầu. Xích Diễm Mãng đau đến kêu to, hỗn đản, ngươi làm gì? Làm gì? Lý Hưu Đức nổ nước miếng, đương nhiên là đánh chết ngươi cái này phế vật vô dụng, bàn ra đều đã chủ động đem đầu luồn vào trong miệng ngươi, thế mà cũng không dám cắn, ngươi nói ngươi còn có cái gì dùng? Bành, lại là một gậy xuống dưới, da chóc thịt bong. Xích Diễm Mãng phẫn nộ gào thét, đừng khinh người quá đáng. Bàn ra liền ức hiếp ngươi sao thế? Biết căn này động tử tên gọi là gì sao? Đả cầu côn, chuyên đánh ngươi loại này vô dụng phế chó. Mấu chốt, phế coi như xong, thế mà còn cuồng, ai cho ngươi dũng khí? Một câu, một vậy. Mấy chục động tử xuống dưới, Xích Diễm Mãng đầu cơ hồ chia năm xẻ bảy, máu tươi thẳng tuôn ra. Đừng đánh nữa, ta sai rồi đại ca, ngươi nói đúng, ta chính là một phế chó, tha cho ta đi. Về sau ta cũng không tiếp tục cuồng, cho cái cơ hội a. Xích Diễm Mãng vô lực tiêu thảm, sinh mệnh ba động một chút xíu tiêu tán. Bây giờ liền bắt đầu cầu xin tha thứ. A, còn tưởng rằng ngươi có nhiều cốt khí đâu. Lý Hưu Đức rốt cục thu tay lại, một bên lau móc truy bên trên huyết đủ, một bên nghe răng cười nói, gọi ra ra. Xích Diễm Mãng trợn mắt chừng một cái, còn dám chừng? Lý Hưu Đức giống to một tiếng, một bước phóng lên tận trời, hai tay nắm lấy móc truy, sử xuất toàn bộ khí lực, điên cuồng hướng Xích Diễm Mãng đầu đập tới. Ra ra, tha mạng! Xích Diễm Mãng hoảng sợ kêu to. Tôn Nhìn Ngoan. Lý Hưu Đức cười ha ha một tiếng, bất quá ngươi cháu trai này rất không nghe lời, ra ra cái này đưa ngươi xuống địa ngục. Không cần Xích Diễm Mãng gào thét. Nhìn Lý Hưu Đức không có chút nào dừng lại ý tứ, Xích Diễm Mãng một cái giật mình, ra ra, ta có cái bà bối. Làm cho còn thuận miệng. Bà bối. Lý Hưu Đức sững sờ, lập tức thu hồi móc truy, tiến đến Xích Diễm Mãng trước mặt, vẻ mặt quan tâm, Tôn Nhi, đau không? Thật không tiện, ra 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 tay quá nặng, nhưng cái này cũng trách người, có bảo bối vì cái gì không nói sớm. Nhìn xem Lý Hưu Đức giờ phút này sắc mặt, Xích Diễm Mãng hiện tại thật sự là không có gì khí lực, không phải khẳng định sẽ nhịn không được chửi mẹ. Lý Hưu Đức lấy ra một cái chữa thương đan, Tôn Nhi, đến, há mồm. Bản hoàng chính mình có. Không nể mặt mũi. Cho. Nhìn Lý Hưu Đức trở mặt, Xích Diễm Mãng đội vàng mở ra miệng rộng. Đúng không? Làm cháu trai, liền phải ngoan ngoãn nghe lời, ra ra để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Đem chữa thương đan ném vào Xích Diễm Mãng miệng bên trong, Lý Hưu Đức liền xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, mau nói, bảo bối gì? Một gốc thiên tài dị bảo. Xích Hỏa tham gia. Xích Diễm Mãng hư nhược nói rằng. Lý Hưu Đức kinh ngạc, lại là Xích Hỏa tham gia. Bên cạnh Tô Phàm, Vương Tiểu Thiên, Cửu Đầu Quỷ Sư năm thú, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lần trước ở đằng kia núi lửa bên trong, cũng là bởi vì cái này cái gì chó má Xích Hỏa tham gia, lên liếu ra mười mấy người hợp lý, kém chút vứt bỏ mạng nhỏ. Hiện tại Xích Diễm Mãng cũng cho bọn hắn đến như vậy vừa ra. Cái gì gọi là lại? Xích Diễm Mãng vẻ mặt mê mang nhìn xem ba người năm thú. Chẳng lẽ những người này ở đây địa phương khác cũng nhìn thấy qua Xích Hỏa tham gia? Lý Hưu Đức không trả lời mà hỏi lại, xác định không có gạt chúng ta. Đương nhiên. Xích Diễm Mãng gật đầu. Lúc này, bản hoàng cũng không lá gan này đi lừa các ngươi a. Ở đâu? Lý Hưu Đức hỏi. Nơi ở của ta bên trong. Hang ổ ở đâu? phía trước, mau dẫn chúng ta đi. Ước chừng trăm hơi thở, ba người đi vào một chỗ rộng lớn khu vực. Tại xích diễm mãng chỉ dẫn hạ, ba người một đầu đâm vào nham tương, mấy cái đảo mắt công phu, liền tại dưới đáy nhìn thấy một cái cửa hàng lớn. Cửa hàng có thần lực phong tỏa. Xích diễm mãng nhìn xem cửa hàng phía dưới này chính là ta hang ổ. Cựu đầu quỷ sư năm thú nhìn nhau, lần nữa mở ra cấm thuật, tiến lên hợp lực nhẹ nhõm đánh tan thần lực bình chướng. Lúc trước đối phó xích diễm mãng, cấm thuật thời gian không dùng hết, còn có thể lại mở ra 3-4 hơi thở. Theo thần lực bình chướng vỡ vụn, ba người năm thú lập tức mang theo xích diễm mãng, lướt vào cửa hang. Thì ra phía dưới là một cái to lớn dưới mặt đất hang đá. Chương 2179, có không biết xấu hổ như vậy. Chương 2179, có không biết xấu hổ như vậy. Hang đá bên trong, nham tương cuồn cuộn, sóng lửa cuồn cuộn, kinh khủng nhiệt độ cao, như muốn đem người hòa tan. Ngay tại hang đá ở trung tâm, có một tòa cao lớn bệ đá, phải có mấy ngàn trượng tả hữu. Cũng liền ở đằng kia trên bệ đá, thình lình chất đống một đống lớn đồ vật. Có túi trữ vật, có nhiều loại hộp sắt, hộp ngọc, còn có các loại thần binh lợi khí, trồng chất như núi. Lý Hưu Đức quét mắt trên bệ đá đồ vật, đây là ngươi tiểu kim cố. Xích Diễm Mãng gật đầu. Siêu. Lý Hưu Đức một cái lao xuống, trong nháy mắt rơi vào trên bệ đá, cầm lấy một kiện binh khí, hư thần khí. Tiếp lấy, lại cầm lấy một cái túi đựng đồ. Bên trong tất cả đều là đan dược, linh thạch. Sau đó, hắn lại mở ra một cái hộp sắt, bên trong có một cái hộ giáp, cũng là hư thần khí. Lý Hưu Đức hỏi, ngươi những này tài bảo là từ đâu làm tới? Cách mỗi trăm năm liền có số lớn nhân loại chạy tới khảo hạch này chi địa, hơn nữa cầu đá là bọn hắn tiến về quảng trường phải qua đường, cho nên ta chỉ cần chậm rãi chờ, bọn hắn liền sẽ chính mình đưa tới cửa. Xích Diễm Mãng cười mở ám, lần này cần không phải gặp phải Tô Phàm mấy người này loại người hung ác, khẳng định lại có thể đạt được không ít bảo bối. Lý Hưu Đức khẽ miệng một xúc, thì ra đều là người cướp. Cái gì gọi là đoạn? Cái này kêu lên cung cấp hiểu không? Nhân loại các ngươi có câu nói nói hay lắm, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền mãi lộ. Duy nhất có thể tiếp chính là tiến vào khảo hạch này chi địa người đều là hư thần cảnh tu vi, rất khó gặp phải thần khí cùng thần quyết. Xích Diễm Mãng thở dài, nếu là có thần quyết cùng thần khí, không đúng, đối mặt mấy người này giả heo ăn thịt hổ hỗn đản, cho dù có thần khí cùng thần quyết cũng là không tốt. Lý Hưu Đức giơ ngón tay cái lên, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, Phàm ca, bản gia không hiểu mở ra bắt đầu có chút ưa thích nó. Đừng ưa thích, bản hoàng là công, chỉ thích mẫu. Xích Diễm Mãng đội vàng lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Hưu Đức, dạng như vậy giống như để phòng một con sói. Sát lang, người muốn chết. Lý Hưu Đức trừng đi, xích hỏa tham gia ở đâu? Cái hộp kia bên trong. Xích Diễm Mãng sợ đầu sợ đuôi chỉ vào một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Lý Hưu Đức lập tức tiến lên nắm lên hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy trong hộp lặng lặng nằm một gốc linh thụy, hình như nhân sâm, toàn thân đỏ chót, ước chừng dài một thước, cánh tay trẻ con thô. Trên đó che kín thần vận, đây chính là xích hỏa tham gia. Tô Phàm cùng Vương Tiểu Tiên tiến lên xem xét, trên mặt tràn ngập hồ nghi. Xích Diễm Mãng đánh giá ba người năm thú, đừng nói cho bản hoàng, các ngươi liền xích hỏa tham gia cũng không nhận ra à? Lời vừa nói ra, ba người năm thú nhao nhao nhìn hằm hằm mà đi. Có biết hay không trên đời này có rất nhiều người đều là chết bởi nói nhiều, ngươi cũng muốn chết? Xích Diễm Mãng cười ngượng ngùng, ta ngậm miệng, trong lòng cực kỳ buồn bực. Vốn cho rằng ba người năm thú đều là thấy qua việc đời, dù sao ngay cả đánh phá thần cảnh hàng rào nghịch thiên cấm thuật đều có, thật không nghĩ đến thế mà liền xích hỏa tham gia cũng không nhận ra. Cái nào làm? Lý Hưu Đức hỏi. Không biết rõ. Xích Diễm Mãng lắc đầu, ngược lại là giết người đạt được chiến lợi phẩm. Ngươi không phải cái thứ tốt. Lý Hưu Đức liếc mắt Xích Diễm Mãng, trực tiếp khép lại hộp ngọc, không chút khách khí bỏ vào trong túi. Tiếp lấy, hắn lại nhìn về phía những vật khác. Xích Diễm Mãng thấy thế, vội vàng chất lên cười lấy lòng, đại ca, xem xét chúng ta chính là người trong đồng đạo, xem ở người trong đồng đạo phân thượng, chứa chút cho ta được không? Ai mẹ hắn cùng ngươi là người trong đồng đạo? Bàn gia, thật là người tốt. Người đưa lý. Mộ Dung đại thiện nhân. Lý Hưu Đức một cước đạp bay Xích Diễm Mãng, liền đem trên bệ đá đồ vật, một mạch thu sạch nhập túi chứa vật. Lại là một số lớn tài phú. Ha ha, ai nói cái này Xích Diễm Mãng hung tàn? Rõ ràng chính là một cái tâm địa thiện lương đưa tài đồng tử. A a a. Xích Diễm Mãng theo nhàm tương bên trong đứng lên, mắt đỏ gào thét, ngươi lấn mãng quả đáng, bản hoàng muốn cùng ngươi đơn đấu. Đơn đấu? Lý Hưu Đức hơi sững sờ, quay người vẻ mặt cười xấu xa, Ma quyền sát trưởng nhìn xem Xích Diễm Mãng, nhỏ bỏ sát, ngươi xác định? Xích Diễm Mãng tằng hắng một cái, gượng cười, nói đùa, đừng coi là thật. Hiện tại không có tu vi, không thể phách lối, phải học được cẩn nhẫn. Chờ sau này tái tạo xuất thần ô, lại tìm mấy người này vương bắt đạn tính sổ sách. Đức hạnh. Lý Hưu Đức chẳng thèm ngó tới, thấp giọng hỏi, Phàm ca, giết sao? Không giết giữ lại ăn tết. Tô Phàm khinh bị nhìn hắn, đưa tay một bàn tay vỗ tới. Ca, không thể giết, không thể giết. Xích Diễm Mãng đội vàng cầu khẩn. Tô Phàm khỏe miệng nết một vệt nghiền ngẫm, vậy ngươi cho tiểu ra một cái không thể giết lý do. Ta thiện lương đơn thuần, ta ngọc thụ lâm phong, ta là Phật tổ chuyển thế, các ngươi giết ta sẽ gặp thiết hiển. Xích Diễm Mãng vẻ mặt thành thật nói rằng. Tô Phàm trên trán bỏ lên một loạt hạt tuyến. Mẹ nó, so với hắn còn không biết xấu hổ. Xích Diễm Mãng lại nói, hơn nữa ta cũng hiểu các ngươi lo lắng, các ngươi nắm giữ nghịch thiên cấm thuật một chuyện, ta nhất định thủ khẩu như mình. Tô Phàm kinh ngạc, gia hỏa này xác thực rất hiểu chuyện, đều không cần bọn hắn nói, liền đã sớm nghĩ tới chỗ này. Cựu đầu quỷ sư nhắc nhở, lão đại, đừng bị hoa ngôn xảo ngữ của nó cho mê hoặc, liền nó cái này đức hạnh, lời nói ra, tuyệt đối không thể tin. Đúng đúng đúng. Nói không chừng chúng ta chân trước đi, nó chân sau liền bán chúng ta. Băng Kỳ Lân cũng liền gật đầu liên tục. Bì bì bì. Các ngươi một cái là hung thú, một cái là thần thú, có thể hay không có chút cách cục? Lại nói, ta cái này đức hạnh thế nào rồi, chẳng lẽ không thể so với các ngươi thiệt lương? Xích Diễm mang tức giận trừng mắt hai thú. Bộ ngươi khỉ. Đến bây giờ, còn dám cùng chúng ta tiêu gạo. Quỷ ca, giết chết nó. Băng Kỳ Lân một tiếng mắng to. Lúc này, hai thú khí thế hung ác bừng bừng xông đi lên, đè xuống Xích Diễm Mãng chính là dừng lại cực kỳ tàn ác đánh đập. Hảo ca ca, cứu mạng a. Xích Diễm Mãng một bên chu lên, một bên tội nghiệp nhìn qua Tô Phàm. Tô Phàm lau chán, nhìn xem Xích Diễm Mãng đáng thương kia dạng, lại có chút không đành lòng. Chẳng lẽ tiểu gia thật biến thiện lương? Ha ha, đây là chuyện tốt a. Dù sao chí hướng của hắn chính là làm cái người tốt, đồng thời còn phải là một cái thế nhân đều công nhận người tốt. Tô Phàm đưa tay ngăn lại cựu đầu quỷ sư cùng Băng Kỳ Lân, cúi đầu nhìn xem Xích Diễm Mãng, như vậy đi, ngươi lập xuống một cái huyết thệ, tiểu gia liền bỏ qua ngươi. Cái gì huyết thệ? Xích Diễm Mãng hồ nghi. Thứ nhất, giữ vững lịch thiên cấm thuật bí mật này. Thứ hai, tương lai còn có rất nhiều người sẽ tiến vào chỗ khảo hạch, đến lúc đó ngươi gặp người liền nói, ta Mộ Dung Vân Đoan là trong thiên hạ này thiện lương nhất người tốt, không có cái thứ hai. Tô Phàm nhếch răng. Còn có chúng ta. Lý Hưu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cười hắc hắc. Xích Diễm Mãng choáng váng. Có không biết xấu hổ như vậy. Thế nào? Ngươi thật giống như có dị nghị. Ba người trong mắt chừng một cái. Không có không có. Xích Diễm Mãng lắc đầu liên tục. Mạng nhỏ đều nhanh giữ không được, nào còn dám có dị nghị. Đồng thời, quyết định thật nhanh, lập xuống huyết hệ. Bầu trời, huyết vân phun trào. Một cái thể ấn từ trên trời giáng xuống, xuyên qua khói đặc khu vực, xuyên qua phía trên mặt đất, trực tiếp tiến vào hang đá, biến mất tại Xích Diễm Mãng thể nội. Tình huống như thế nào? Tại sao có thể ấn ra hiện? Giờ phút này trên cầu đá người cũng đã rút lui tới sườn đồi, nhao nhao không khỏi cúi đầu, nhìn xem phía dưới vực sâu. Phía dưới này, xảy ra chuyện gì? Siêu. Không lâu, Tô Phạm ba người theo trong khói dày đặc lao ra, tiến vào một đám người ánh mắt. Ta đi. Bọn hắn thế mà đều còn sống. Dạ. Vốn cho rằng, đối mặt hạ vị thần Xích Diễm Mãng, ba người khẳng định là giữ nhiều lành ít, nhưng bây giờ đều cùng người không việc gì như thế. Quả thực để cho người ta không thể tin được. Chương 2180, kinh hỉ lớn chương 2180. Kinh hỉ lớn Tô Phàm nhẹ rằng, chúng ta không chết, các ngươi rất thất vọng. Lý Hưu Đức cũng cười mỉm nhìn xem một đám người, muốn hay không cũng lãnh giáo một chút thủ đoạn của chúng ta. Cam đoan để các ngươi đồng bền muốn. Tiên, muốn. Thôi không thể. Không cần không cần. Một đám người liên tục khoát tay. Vương Tiểu Thiên cười tà, về sau chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ, đừng có khách khí như vậy đi. Không có khách khí không có khách khí. Liên một cảnh hạ vị thần Xích Diễm Mãng, đều cầm ba người này không có cách nào, càng đừng bọn hắn những này hư thần cảnh. Nhưng việc này, thật rất không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản ba người nắm giữ miểu sát hư thần đại viên mãn năng lực, liền đã để cho người ta rất giật mình, thật không nghĩ đến hiện tại, liền thần cảnh yêu thú đều không làm gì được bọn họ. Bọn hắn đến tuột cùng nắm giữ lấy cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Không có tí sức lực nào. Tô Phàm ba người lắc đầu, quay người hướng đối diện quảng trường bay đi. Đám người lần nữa nhìn phía dưới vực sâu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không ít người trong lòng đều bắt đầu sinh ra một câu nghĩ tiếp nhìn xem xúc động. Nhưng bọn hắn không biết rõ Xích Diễm Mãng khí hải bị phá, thần cách bị hủy, cho nên lại không dám xuống dưới. Đối diện, quảng trường tọa lạc tại nhai biên. Ngàn trượng tà hữu, phủ lên hòn đá màu đen. Tuế Nguyệt đã san bằng tảng đá góc cạnh, vương bức như gương. Trong sân rộng, thình lình đứng sừng sững lấy một bức tượng thần. Kia là một cái lão giả tượng thần. Mặc dù mặt mũi nhăn nheo, nhưng thân thể thẳng tắp, ánh mắt có thần, như một tôn thiên địa bá chủ, tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ vương giả chi khí. Mà tại chỗ mi tâm của hắn, thình lình khắc lấy một cái mặt trời đồ văn. Hắn ai nha? Tô Phàm ba người đứng tại ngoài sân rộng, nhìn từ trên xuống dưới tượng thần, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Hắn chính là chúng ta Nhật Nguyệt cung thủy tổ, Thái Dương thần vương. Một tiếng nói giản mua vang lên. Thái Dương thần vương. Tô Phàm ba người sững sờ, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời mặt trời sao? Các ngươi đang suy nghĩ gì? Thanh âm kia vang lên lần nữa, giọng nói mang vẻ một tia tức giận, cùng trên trời mặt trời không sao cả, đây là thủy tổ thần vương phong hào. Ba người ngượng ngùng cười một tiếng, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cuối quảng trường có một cái truyền tống môn. Một vị lão giả đứng tại truyền tống môn hạ, mặc toàn thân áo đen, tinh thần diện mạo cực giai. Tô Phàm hồ nghi, lão trương, ngươi không phải tại truyền tống môn bên ngoài trông coi sao? Lúc nào thời điểm chạy vào? Không sai, người này chính là Trương Hành. Trương Hành tức giận trợn trắng mắt, vậy lão phu có phải hay không còn phải trước hướng các ngươi thông báo một tiếng? Thông báo không cần thiết, nhưng ngươi đã tới, vậy thì thuận đường mang bọn ta đoạn đường thôi. Biết dọc theo con đường này nguy hiểm cỡ nào, nếu không phải chúng ta vận khí tốt, sớm đã chết ở liễu gia những người kia trong tay. Tô Phàm nhịn không được phàn nàn, chỉ là vận khí tốt. Trương Hành sững sờ. Đúng thế. Tô Phàm gật đầu, nói rất chân thành, bình thường đã làm nhiều lần chuyện tốt, cho nên lão thiên gia tương đối chiếu cố chúng ta. Trương Hành gân xanh nổi lên. Ta có thể hay không nhắc lên người tốt lành gì chuyện tốt, nghe được cũng làm người ta nhịn không được táo bạo. Tranh thủ thời gian tiến vào cửa ải cuối cùng a, sau đó liền có thể theo lão phu sau lưng chuyển tông môn, trở về Nhật Nguyệt dãy núi. Được rồi. Tô Phàm gật đầu, bước chân bước vào quảng trường. Một cỗ kinh khủng uy áp nhất thời như thủy triều mãnh liệt mà đến, đứng tại uy áp dưới Tô Phàm, hai chân lập tức không từ rung động, giống như lâm vào vũng bùn, khó có thể di động mảy may. Đừng hoảng hốt. Trương Hoành Nghiền ngẫm cười nói, chỉ cần kiên trì nửa canh giờ là được, nửa canh giờ, rất ngắn. Tô Phàm nghĩ nghĩ, vậy nếu như ta trực tiếp xuyên qua quảng trường, có phải hay không cũng không cần đón thêm chịu cái này nửa canh giờ khảo nghiệm? Đối. Xuyên qua quảng trường, trực tiếp thành công thông qua. Trương Hoành gật đầu, khoe miệng lại tùy theo nết một vệt trào phúng, nhưng ngươi được không? Ngươi làm sao sẽ biết ta không được? Tô Phàm nết miệng cười một tiếng, âm thầm mở ra thiên mạch. Kia bị áp, lúc này liền không còn sót lại chút gì. Tiếp lấy, Tô Phàm liền phóng ra bước chân, trực tiếp xuyên qua quảng trường, đi đến Trương Hoành trước người. Trương Hoành thấy là trợn mắt hốt mồm, khoe miệng trào phúng cũng trong nháy mắt biến mất, bị tràn đầy khó có thể tin thay thế. Nhưng không chờ hắn lấy lại tinh thần, Vương Tiểu Thiên cũng âm thầm mở ra thiên mạch, mang theo Lý Hữu Đức nên ngang đi vào trước người hắn. Các ngươi Trương Hoành đánh giá ba người, làm sao làm được? Lý Hữu Đức cười hắc hắc, vừa mới không liền nói đi, chúng ta là người tốt, lao thiên gia chiếu cố. Đi con em ngươi người tốt. Trương Hoành mắng to. Người tốt sẽ chạy tới lửa ma hạt hang ổ, đem bầy bỏ cảm dẫn ra, hại đại gia. Người tốt sẽ một mực độ kiếp, gặp xét đánh. Có thể hay không đi chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem các ngươi đến cùng tính cái gì người tốt. Tô Phàm nhắc nhở, lão Trương, ngươi thật là chấp sự, chú ý tố chất. Lão phu không có tố chất. Trương Hoành nhíu mày. Tô Phàm hừ lạnh, liền đi em gái ngươi loại lời này đều nói được, ngươi có tố chất. Trương Hoành vội ho một tiếng, che giấu sắc mặt xấu hổ. Sai lầm sai lầm. Nhất thời nhanh miệng. Không cần cảm thấy xấu hổ, dù sao người không phải thánh hiền ai mà có thể không qua. Chỉ cần biết sai có thể thay đổi, chính là hảo hải tử. Tô Phàm cười hắc hắc, nói chính sự, chúng ta có phải hay không cái thứ nhất thông qua khảo hạch. Đi đi đi. Cái gì tốt hải tử? Đừng không biết lớn nhỏ. Trương Hoành hung hăng trừng mắt nhìn Tô Phàm, đánh giá ba người, ánh mắt dần dần cổ quái, các ngươi rất muốn kia nguyên tố chi tâm. Đối. Ba người gật đầu. Lão nhân này ánh mắt thế nào có chút kỳ quái. Trương Hoành cười ha ha, vậy các ngươi nhanh đi ra ngoài nhìn một cái a, có cái kinh hỉ lớn đang chờ các ngươi. Cái gì kinh hỉ lớn? Tô Phàm hiếu kỳ. Lý Hữu Đức suy nghĩ một chút, cười hắc hắc nói, chẳng lẽ là Phong Cửu Thiên đã mang theo nguyên tố chi lòng đang bên ngoài chờ chúng ta. Ra ngoài liền biết, cam đoan có thể để các ngươi ba ngày đều ngủ không đến cảm giác. Trương Hoành nói xong cũng quay người mở ra truyền tống môn. Ba ngày đều ngủ không đến. Vậy xem ra còn không là bình thường ngạc nhiên mừng rỡ. Lão Trương, cảm ơn. Sau khi ra ngoài, chúng ta mời ngươi uống rượu. Ba người kích động xông vào truyền tống môn. Nhìn xem ba người kia bóng lưng biến mất, Trương Hoành lắc đầu cười cười. Có sao nói vậy? Chỉ cần không tồn tại cái gì ân oán, ba cái này tiểu gia hỏa tính cách, kỳ thật rất nhận người ưa thích. Bên ngoài, Bình Nguyên, Nhất Trường Phong hai tay đặt sau lưng, đón gió mà đứng. Sau lưng có 10 vị chấp sự, nhao nhao chú ý phía trước truyền tống môn. Tại 10 vị chấp sự phía sau cách đó không xa một khối trên đất trống, thì tụ tập không dưới vài người. Có nam có nữ, có nhìn qua 20-30 tuổi người trưởng thành, cũng có 7-8 tuổi đứa nhỏ. Tu vi không đồng nhất, mà tuyệt đại đa số người trên mặt đều mang một tia vẻ bại. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là người bị đào thải. Đồng nhiên, một cái cổ pháp vô hoa truyền tống môn toát ra từng đạo sáng chói thần quang. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía kia phiến truyền tống môn. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện dưới tầm mắt của mọi người. Là Tiêu gia tiểu thiếu gia, còn có hắn hai người đồng bạn. Cũng không biết bọn hắn là theo truyền tống môn truyền tống đi ra, vẫn là bị bảo mệnh huy chương truyền tống đi ra. Đại gia khe khẽ bàn luận, theo truyền tống môn truyền tống đi ra, vậy thì mang ý nghĩa thông qua được khảo hạch. Mà nếu như bị bảo mệnh huy chương truyền tống đi ra, vậy thì đại biểu cho cũng giống như bọn hắn bị đào thải bị loại. Như thế nào phân chia? Liền nhìn ba người trong tay huy chương còn ở đó hay không. Tô Phàm đứng tại truyền tống môn trước, hút vài hơi không khí mới mẻ, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhe răng cười nói, Nhiếp lão ca, giữa trưa tốt lắm. Nhiếp Trường Phong trợn trắng mắt. Có thể sau một khắc, Tô Phàm vẻ mặt sững sờ, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Trường Phong bên cạnh một bên. Ngay tại kia, thình lình đứng đấy một thanh niên. Chương 2181, cùng tặc nhân thế bất lưỡng lập. Chương 2181, cùng tặc nhân thế bất lưỡng lập. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, phát giác được Tô Phàm dị thường, cũng hổ nghi nhìn lại. Không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Kia là thanh niên, mặc rách dưới quần áo, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, thân thể có phần gầy, một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ. Long công tử, hắn thế mà so với chúng ta trước đi ra, chẳng lẽ là gặp phải nguy hiểm gì, bóp nát bảo mệnh huy chương? Lý Hữu Đức nhíu mày, hẳn là như vậy đi. Dù sao hắn chỉ có hư thần sơ thành tu vi, hơi hơi gặp phải điểm yêu thú cường đại, đều chỉ có chạy trối chết phần. Vương Tiểu Thiên nói đến đây, con ngươi đột nhiên co rụt lại, không đúng, hắn đã đột phá, hiện tại là hư thần tiểu thành. Liền xem như hư thần tiểu thành, cũng chơi không lại chỗ khảo hạch yêu thú. Lý Hữu Đức xẹp miệng, dù sao không phải người nào đều có bọn hắn như thế thủ đoạn nghịch thiên. Chỉ dựa vào hư thần sơ thành cùng tiểu thành tu vi, liền có thể đánh bại một cảnh hạ vị thần yêu thú. Các ngươi là ngu xuẩn sao? Hiện tại tu vi là trọng điểm. Tô Phàm trừng mắt nhìn hai người, trầm giọng nói, trọng điểm là hắn hiện tại đứng tại Nhiếp Trường Phong bên người. Đây coi là cái gì trọng điểm? Hai người hồ nghi. Nói nhảm. Một cái chỗ đứng, đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Các ngươi nhìn kỹ, nhiều như vậy tham gia khảo hạch người, vì cái gì những người khác tụ tập tại cách đó không xa trên đất trống, duy chỉ có Long công tử đứng tại Nhiếp Trường Phong bên người? Tô Phàm thấp giọng nói rằng. Hai người nhất thời như đại mộng mới tỉnh. Đúng thế. Vì cái gì như vậy người đứng tại Nhiếp Trường Phong bên người? Tô Phàm hai tay có hơi hơi nắm, ta nhìn, vị này Long công tử hẳn là lão Trương nói kinh hỉ lớn. Lý Hữu Đức thoáng một suy nghĩ, sắc mặt đột nhiên đại biến, ngươi ý là Long công tử so với chúng ta trước hoàn thành khảo hạch?
Không có khả năng.
Vương Tiểu Thiên gầm nhẹ, tuyệt đối đằng sau không có khả năng ba chữ liền phải thốt ra, đột nhiên nghĩ đến Tô Phàm có nóng nảy chứng, vội vàng thu nhỏ miệng lại. Không trách Vương Tiểu Thiên thất thố như vậy, Tô Phàm, Lý Hữu Đức, ghé vào ba người trên vai cựu đầu quỷ sư năm thú, cũng giống nhau không thể nào tiếp thu được kết quả này. Một cái hư thần tiểu thành người, có thể so sánh bọn hắn trước hoàn thành khảo hạch. Coi như vị này Long công tử nắm giữ cường đại át chủ bài, không sợ chỗ khảo hạch yêu thú, nhưng cầu đá trọng lực khu vực, quảng trường uy áp giam cầm, Long công tử có thể tùy tiện đánh vỡ. Phải biết, bọn hắn có thể đánh phá trọng lực cùng uy áp trói buộc, nhẹ nhõm hoàn thành khảo hạch, hoàn toàn là dựa vào trời mạch. Kia Long công tử lại là dựa vào cái gì? Chẳng lẽ lại hắn cũng mở ra thiên mạch? Nhưng loại sự tình này có thể sao? Đồng thời, nhìn thấy Tô Phàm ba người phản ứng, Long công tử có chút giơ lên khóe miệng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trêu tức. Rất rõ ràng, hắn là đang cười nhạo ba người. Nhiếp Trường Phong hồ nghi nhìn xem Tô Phàm ba người các ngươi sững sờ ở đằng kia làm gì? Ba người lấy lại tinh thần, nhìn nhau, liền chuẩn bị hướng Nhiếp Trường Phong đi đến. Đương nhiên, một cảnh tới ba cảnh hạ vị thần chỗ khảo hạch truyền tống môn, cũng sáng lên từng mảnh thần quang. Tô Phàm ba người quay đầu nhìn lại. Chẳng lẽ là tiểu tiện tiện? Không đúng không đúng. Các đại khảo hạch chi địa khảo nghiệm đều không khác mấy, khác biệt duy nhất ngay tại ở cường độ khác biệt. Thì như, hư thần cảnh chỗ khảo hạch là hư thần cảnh yêu thú, thần cảnh chỗ khảo hạch là thần cảnh yêu thú. Giống nhau, hư thần cảnh chỗ khảo hạch có trọng lực cùng uy áp khảo nghiệm, kia thần cảnh chỗ khảo hạch khẳng định cũng có. Mà thần cảnh chỗ khảo hạch trọng lực cùng uy áp cũng khẳng định so hư thần cảnh chỗ khảo hạch càng mạnh. Cho nên, bất luận là vừa bước vào con đường tu luyện thoát thai cảnh, vẫn là kiếm vô tình dạng này thần cảnh cường giả, kỳ thật khảo hạch độ khó đều không sai biệt lắm. Bằng kiếm vô tình tâm tính cùng năng lực, hoàn thành khảo hạch là 100% sự tình, nhưng không có mở ra thiên mạch hắn, là tuyệt đối không thể nhanh như vậy đi ra. Vậy nếu như không phải kiếm vô tình, thì là ai? Rốt cuộc, tại mọi người nhìn soi mói, một nữ nhân theo truyền tống môn đi tới. Không sai, chính là một nữ nhân. 23-24 tuổi bộ dáng, cái đầu không cao, ước 1m5 mấy tả hữu, xinh xắn lanh lợi, cùng hơn 1m8 Tô Phàm đứng chung một chỗ, nhiều nhất tới nách. Đương nhiên, nơi này nói là Tô Phàm trưởng thành lúc thân cao. Về phần hiện tại, 89 tuổi thân cao, cho dù đối mặt trước mắt cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, cũng muốn thấp hơn một mảng lớn. Mà nữ tử này, mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, có một đầu màu xanh nhạt tóc dài, mặt trứng lõng, hai bên gương mặt đều có một cái lún đồng tiền nhỏ, đôi mắt như bảo thạch sáng tỏ. Nhìn qua giống như một cái đáng yêu tiểu tinh linh. Quả nhiên không phải tiểu tiện tiện. Bất quá nàng là ai? Thế mà có thể theo sát tại chúng ta đằng sau, theo chỗ khảo hạch đi tới. Lý Hữu Đức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí nếu như chậm một bước nữa, nữ tử sẽ còn so với bọn hắn trước đi ra. Nhiếp Trường Phong mắt nhìn Tô Phàm ba người, lại liếc nhìn váy lục nữ tử, bốn người các ngươi đều tới, đem huy chương cho bản điện. Bốn người đi lên, theo khí hải bên trong xuất ra huy chương, đưa cho Nhiếp Trường Phong. Không tệ, đều thành công thông qua khảo hạch. Bất quá, các ngươi vẫn là chậm một bước. Nhiếp Trường Phong thu hồi huy chương, chỉ vào bên cạnh Long công tử, cười nói, hắn so với các ngươi càng nhanh, ngày mới sáng, hắn liền đã hoàn thành khảo hạch. Tô Phàm ba người cảm thấy châm xuống. Quả nhiên, đây chính là Trương Hoành nói ngạc nhiên mừng rỡ. Mãi mãi, lão nhân này không chính cống, thế mà như thế đến lắc lư bọn hắn, còn tưởng rằng thật có chuyện gì tốt đang chờ bọn hắn đâu. Váy lục nữ tử cũng kinh ngạc nhìn xem Long công tử, phản phất tại nói, thế mà còn có nhanh hơn nàng người. Đủ thấy, nàng cũng là một cái đối với mình tràn ngập lòng tin người. Ui ui ui, chúng ta có phải hay không cũng nổi danh lần? Cựu đầu quỷ sư xuất ra huy trường, nhìn xem Nhiếp Trường Phong hỏi. Đương nhiên, Nhiếp Trường Phong gật đầu, hạng nhất là Long Kinh Thiên, các ngươi năm cái cùng Mộ Dung Vân Đoàn ba người đặt song song thứ hai, Nạp Lan tiểu thành thứ ba. Long Kinh Thiên Tô Phàm ba người nhìn nhau, đáy mắt hiện ra không dễ dàng phát giác sắc cơ. Vốn cho rằng hạng nhất dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ tới kết quả lại nhường cái này Long công tử đoạt trước. Bất quá không sao cả, lúc trước cũng là bởi vì lo lắng bị người đoạt trước, cho nên cũng sớm đã chế định tốt kế hoạch thứ hai, giết người đoạt bảo. Dù cho cái này cái gì Long Kinh Thiên, trước tiên liền dung hợp thổ nguyên tố chi tâm cũng không quan trọng, bởi vì chỉ cần giết chết người này, nguyên tố chi tâm liền tự động ly thể mà ra. Ai, ta vậy mà liền lấy được hạng ba. Cùng thời khắc đó, cái kia gọi Nạp Lan tiểu thanh nữ nhân đánh giá Long Kinh Thiên cùng Tô Phàm ba người, âm thầm thở dài. Duy chỉ có Long Kinh Thiên bày ra một bộ người thẳng dáng vẻ. Tô Phàm âm thầm cười lạnh, liền để ngươi trước được ý một hồi, sau đó nhìn xem Nhiếp Trường Phong, Nhiếp lão ca, hạng 2 cùng hạng 3 có hay không ban thưởng. Đương nhiên, hạng 2, ban thưởng vừa gieo xuống vị thần quyết, có thể đi thần quyết bảo khố tùy ý chọn tuyển. Hạng 3, ban thưởng một cái hạ vị thần khí. Nhiếp Trường Phong cười ha ha. Cái gì đồ chơi? Hạng nhất là nguyên tố chi tâm, hạng 2 cùng hạng 3 cũng chỉ là hạ vị thần quyết cùng hạ vị thần khí. Trên lệch này cũng quá lớn a. Ba người năm tu tức giận bất bình. Nhân thủ vừa gieo xuống vị thần quyết, các ngươi còn không vừa lòng. Lại nói, những năm qua hạng nhất ban thưởng cũng chỉ là vừa gieo xuống vị thần quyết, cộng thêm một cái hạ vị thần khí, năm nay hạng nhất ban thưởng là cung chủ tạm thời sửa đổi. Nhiếp Trường Phong giải thích. Về phần cung chủ vì cái gì tạm thời sửa đổi, ba người các ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ a. Cơ hội đã cho các ngươi, là chính các ngươi không góp sức, tranh ai. Thấy Tô Phàm ba người thỉnh thoảng liếc về phía Long Kinh Thiên, Nhiếp Trường Phong nheo mắt, nghiêm túc đưa ra cảnh cáo. Chúng ta Nhật Nguyệt cũng có văn bản rõ ràng quy củ, có mâu thuẫn cùng ân oán, phải đi sân quyết đấu giải quyết. Nếu như ai dám tự mình ẩu đả, hoặc mưu tài sát hại tính mệnh, một khi phát hiện tuyệt không nhân nhượng, trực tiếp mang đến chấp pháp điện, cung quy xử trí. Lời này vừa nói ra, Long Kinh Thiên không nghi ngờ gì càng đắc ý, có chỗ dựa, không lo ngại gì nhìn xem Tô Phàm ba người. Ba người lại không nhìn thẳng. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, Nhiếp Lao Ca, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta thật là trung thực đu thuận, nhất thủ quy củ hảo hải tử, làm sao có thể đi mưu tài sát hại tính mệnh? Đúng đúng đúng. Chúng ta đời này thống hận nhất chính là những cái kia giết người cấp của tập nhân. Chúng ta cùng tập nhân thế bất lưỡng lập. Lý Hưu Đức cùng Vương Tiểu Tiên lần lượt gật đầu, nhao nhao một bộ thản thản đãng đãng dáng vẻ. Nhiếp Trường Phong trợn trắng mắt. Các ngươi nhìn bản địa ngốc sao? Sẽ tin các ngươi chuyện ma quỷ. Chương 2182, đều cho ta, tiến tính điểm. Chương 2182, đều cho ta, tiến tính điểm. Thoáng chớp mắt, sau 3 ngày, một cảnh đến ba cảnh hạ vị thần truyền tống môn, lần nữa sáng lên từng đạo thần quang. Một cái thanh niên tóc trắng đi tới. Kiếm Vô Tình, Tiểu Tiện Tiện, Tô Phàm ba người lập tức phất tay. Kiếm Vô Tình ngẩng đầu nhìn một chút ba người, khi thấy một bên Nạp Lan Tiểu Thanh, không để lại dấu vết cau lại lông mày. Tiếp lấy, hắn đi đến Nhiếp Trường Phong trước người, đem huy chương đưa lên. Nhiếp Trường Phong gật đầu cười một tiếng, ngươi là Hạ Tư. Hạ Tư Kiếm Vô Tình thì thào một câu, quét mắt Tô Phàm ba người, Nạp Lan Tiểu Thanh, Long Kinh Thiên, ai là thứ nhất? Đương nhiên Long Kinh Thiên ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, là ta. Kiếm Vô Tình trên dưới dò xét một cái Long Kinh Thiên, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm ba người. Ba người gật đầu. Kiếm Vô Tình trong mắt lập tức không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc, đi đến ba người bên cạnh, thấp giọng nói, các ngươi là đang cố ý đổ nước. Long Kinh Thiên cùng Tô Phàm ba người tại một cái chỗ khảo hạch. Ba người làm sao có thể nhường hắn cầm thứ nhất? Trừ phi cố ý đổ nước. Tô Phàm trợn trắng mắt, chúng ta có bệnh, cố ý đem hạng nhất tặng cho hắn. Không phải. Kiếm Vô Tình hơi sững sờ, nội tâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vậy hắn làm sao có thể so với các ngươi càng nhanh? Chúng ta cũng rất buồn bực. Ba người méo miệng. Kiếm Vô Tình thở dài, xem ra không chỉ là các ngươi, ngay cả ta cũng đánh giá thấp người này. Nói thế nào? Tô Phàm hồ nghi. Kiếm Vô Tình thấp giọng nói, ta coi là hạng nhất hoặc là các ngươi, hoặc là Nạp Lan Tiểu Thanh, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là hắn. Tô Phàm ba người âm thầm giật mình, nghĩ không ra Tiểu Tiện Tiện lại đối Nạp Lan Tiểu Thanh đánh giá cao như vậy. Kiếm Vô Tình dư quang liếc mắt Nạp Lan Tiểu Thanh, ta tại chỗ khảo hạch gặp được nàng, thực lực của nàng rất mạnh. Có thể theo Kiếm Vô Tình miệng bên trong nói ra rất mạnh hai chữ này, đủ để chứng minh Nạp Lan Tiểu Thanh đáng sợ. Lần này, Tô Phàm ba người cũng không khỏi bắt đầu chăm chú xem kỹ lấy Nạp Lan Tiểu Thanh. Đương nhiên, Lý Hữu Đức dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Trường Phong, Nhiếp Lao Ca, hạng tư ban thưởng gì? Nhiếp Trường Phong lông mày nhướng lên, ngẩng đầu trừng mắt Lý Hữu Đức, ngươi có hết hay không? Trước khảo hạch chúng ta không phải liền đã công bố qua xếp hạng ban thưởng? Có sao? Lý Hữu Đức hồ nghi. Bàn ra sao không nhớ kỹ? Không có. Nhiếp Trường Phong hỏi lại. Lý Hữu Đức gãi cái hốc, nhìn về phía đằng sau 10 tên chấp sự. Có. 10 tên chấp sự nhao nhao gật đầu. Lý Hữu Đức gật cười, kia cái gì? Trước khảo hạch, chúng ta một mực tại bế quan tu luyện, cho nên không nghe thấy. Nhiếp Trường Phong tức giận trừng mắt nhìn hắn, không thèm để ý hạng tư ban thưởng, là một cái cực phẩm hư thần khí cùng một loại hoàn mỹ hư thần quyết. So sánh khác ban thưởng, đã rất không tệ. Nhưng cùng nguyên tố chi tâm tướng so, dường như còn kém một chút. Long Kinh Thiên nghiền ngẫm khặc khặc cười một tiếng. Nghe nói như thế, Lý Hữu Đức lập tức quay đầu trừng đi, người rất ưa thích tìm tồn tại cảm. Long Kinh Thiên cũng không sợ chút nào nhìn xem Lý Hữu Đức, xem như lần khảo hạch này hạng nhất, ta cần tìm tồn tại cảm. Lời này, nghe giống như cũng không cái gì ma bệnh. Hạng nhất vốn chính là vạn chúng chú mục tồn tại. Nhưng Tô Phàm ba người, trong lòng chính là khó chịu. Bảo vật, năng giả cư chi, có thể được tới, không nhất định liền có thể giữ vững. Một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tô Phàm ba người sững sờ, đồng loạt nhìn về phía một bên Nạp Lan Tiểu Thanh. Không sai, người nói chuyện chính là cái này nữ nhân. Ngay trước Nhiếp Trường Phong cùng các đại chấp sự mặt, không che giấu chút nào uy hiếp Long Kinh Thiên. Hắc, xem ra nữ nhân này cũng là loại người hung ác. Nhưng mà, Long Kinh Thiên cũng hơn, ai cũng không để vào mắt. Hắn không chút kiêng kỵ đánh giá Nạp Lan Tiểu Thanh, xem ra ngươi cô nàng này cũng là chạy theo nguyên tố chi tâm tới, bất quá tiếc nuối là kém một chút hỏa hậu. Cô nàng, Nạp Lan Tiểu Thanh ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ hàn khí thấu xương, theo thể nội mãnh liệt mà ra. Nơi này như trong nháy mắt biến thành mùa đông khắc nghiệt, ba cảnh hạ vị thần, thậm chí nhanh đột phá bốn cảnh. Có thể mặc dù như thế, Long Kinh Thiên cũng nửa điểm không hoảng hốt, bình tĩnh đi đến Nhiếp Trường Phong sau lưng, lại dùng rất bình tĩnh ngựa khí nói rằng, phó điện chủ, cô nàng này muốn hại ta. Tô Phàm ba người hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào, càng như thế gan to bằng trời. Nạp Lan Tiểu Thanh dù sao cũng là ba cảnh hạ vị thần, thế mà mở miệng một tiếng cô nàng, đây là một chút mặt mũi cũng không lưu lại nha. Nhiếp Trường Phong lau chán, đều cho ta. Tiến tính điểm. Một cố kinh khủng uy áp mãnh liệt mà ra. Nạp Lan Tiểu Thanh nhàn nhạt mắt nhìn Nhiếp Trường Phong, hàn khí tiêu tán, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Còn phải là Nhiếp Lao Ca. Vương Bát chi khí, chấn nhiếp toàn trường. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên. Nhiếp Trường Phong sững sờ, ngươi nói cái gì? Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, thử lấy răng, ta nói ngươi bà Vương chi khí, chấn nhiếp toàn trường. Long Kinh Thiên trêu tức cười một tiếng, phó điện chủ, không đúng, hắn vừa mới nói là Vương Bát chi khí, ngươi không nghe lầm, rùa đen Vương Bát đạn con rùa. Tô Phàm lập tức không khỏi trừng đi. Cậu vật, thật sự như thế ưa thích tìm tồn tại cảm. Cầm tới hạng nhất ngươi liền bụng trộm vui, còn hung hăng tùy tiện, biết chữ chết viết như thế nào. Vương Bát chi khí đúng không? Tốt tốt tốt. Nhiếp Trường Phong mò lên ống tay áo, ma quyền sát trưởng, vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Tô Phàm. "Không có, không có. Tuyệt đối không có. Là cái này gọi họ Long Cẩu Bật Vu Oan hãm hại." Tô Phàm vội vàng lùi lại, khoát tay giảo biện. "Ngươi tính là cái gì, cũng xứng để cho ta Vu Oan?" Long Kinh Thiên khinh thường cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau lưng 10 cái chấp sự, "Các ngươi vừa mới cũng nghe thấy rồi chứ, hắn xác thực nói là Vương Bát chi khí." Một đám chấp sự nhìn nhau. Tiểu tử này không có ý tốt, muốn kéo bọn hắn xuống nước. "A Nhiếp Lao ca, đừng đánh mặt tôi, con mắt của ta." "Vương Bát đạn, làm tiểu gia dễ khi dễ." "A hống hống hống, ta nhỏ chứng chứng một lát sau." Nhiếp Trường Phong tâm tình vui vẻ vỗ tay, trở lại vị trí cũ. Tô Phàm thì hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, một đôi đen nhánh mắt gấu mèo, hung tợn trừng mắt Nhiếp Trường Phong bóng lưng. "Chờ lấy, nhìn tiểu gia về sau thế nào hả ngươi?" Nạp Lan tiểu thanh liếc nhìn Nhiếp Trường Phong, ngữ khí hơi không kiên nhẫn, "Chúng ta còn phải đợi tới khi nào?" Nhiếp Trường Phong mặt không biểu tình, "Chờ tất cả mọi người đi ra, sẽ cùng nhau tiến về chấp sự điện. Vậy các ngươi từ từ chậm chờ, ta đi trước một bước." Nạp Lan tiểu thanh để lại một câu nói, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Nhiếp Giải Phong thần sắc cứng đờ, lại là một cái làm theo ý mình, tùy hứng làm vậy chủ. "Nhiếp Lao ca, ngươi đây cũng có thể nhịn. Muốn đổi thành tiểu gia, trực tiếp xông lên đi, cho nàng mấy cái đại chùy ba tử, nhường nàng biết cái gì gọi là quý củ." Tô Phàm buồn nào. "Nhiếp Trường Phong chừng đi, có tin ta hay không cho ngươi thêm mấy cái đại chùy ba tử?" Tô Phàm cổ co rụt lại, cười ngượng ngùng, "Rất không cần phải, rất không cần phải." Nói liền đứng dậy giáo giác đi đến Nhiếp Trường Phong bên cạnh, "Nhiếp Lao ca, hỏi ngươi chuyện gì?" Nhiếp Trường Phong nghiến răng nghiến lợi, gọi phó điện chủ. Mở miệng một tiếng, "Lao ca, cùng ngươi tiểu tử rất quen." "Tốt đâu, Lao ca." Tô Phàm nhu thuận gật đầu, nhưng chính là không đổi giọng. Nhiếp Trường Phong lau chán, "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Tô Phàm liếc nhìn người xung quanh, thần thần bí bí thấp giọng hỏi thăm, "Liễu gia những người kia là xử lý như thế nào? Đây là ngươi nên quan tâm sự tình." Nhiếp Trường Phong nhíu mày. Nghe xong lời này, Tô Phàm lại nổi giận, "Bọn hắn là đến giết tiểu gia, hơn nữa nhiều lần kém chút chết ở trong tay bọn họ, ta là người bị hại, chẳng lẽ ta không nên quan tâm?" Nhiếp Trường Phong méo miệng lẩm bẩm, "Đến cùng ai là người bị hại? Ngươi lẩm bẩm cái gì?" Tô Phàm hồ nghi. "Không có gì." Nhiếp Trường Phong khoát tay, "Việc này còn tại kết luận bên trong, đợi có kết quả, chúng ta sẽ đối với ông ngoại bài." Nói tương đương không nói. Tô Phàm bất mãn hừ khẩu khí, "Mấy anh em, chúng ta cũng đi." Lý Hữu Đức ba người cấp tốc đuổi theo.